Chương 58, có thể sát nhân đoạt bảo, tại sao muốn trả tiền đâu? Trầm Lâm Phong nói, lấy Ân gia thực lực cùng nội tình, dù là ngươi tra được cũng là bọn hắn tại hậu trường sách lược, cũng động không được bọn hắn. Dù sao người không phải bọn hắn giết, mà chính là người giang hồ tự giết lẫn nhau. Huống chi chỉ cần Ân Thạc Dương vẫn còn, Ân gia liền sẽ không đổ, mà Ân Thạc Dương đối Duyện Châu tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nói xong, Trầm Lâm Phong rời đi, chỉ lưu lại một bóng lưng. Hắn không phải Trấn Võ Ti thành viên chính thức, nhiệm vụ muốn làm thì làm, muốn đi người liền rời đi, vô cùng tự do, không có người quản được hắn. Trầm Thiên Minh không để ý đến Trầm Lâm Phong, mà là nghĩ đến Ân Thạc Dương. Hắn não hải bên trong hiện lên một người mặc màu đỏ sẫm giáp trụ, tay cầm bá vương thương, cười xích viêm long lân thú, tại lang tộc trong đại quân xuyên tới xuyên lui, tùy ý trùng sát thân ảnh. 15 năm trước, hắn đi biên quan lịch luyện, từng tại cùng lang tộc đại chiến bên trong xa xa nhìn qua Ân Thạc Dương liếc một chút. Khi đó Ân Thạc Dương đã hơn 150 tuổi, nhưng bởi vì là chân cương cựu trọng đỉnh phong cường giả, chân nguyên dồi dào, sinh mệnh lực tràn đầy, cho nên thực lực cùng trạng thái vẫn như cũ ở vào đỉnh phong kỳ, bề ngoài nhìn qua vẫn là trung niên nhân bộ dáng. Ân Thạc Dương mỗi khi gặp đại chiến, tất xung phong đi đầu, xuất lĩnh đại quân đem lang tộc giết lùi, trận chiến kia cũng không ngoại lệ. Ba ngày ba đêm huyết chiến bên trong, Ân Thạc Dương tự tay chém giết lang tộc binh lính vượt qua 5000 người, sau cùng chém giết địch nhân chủ tướng, rốt cục đem lang tộc đại quân giết lùi. Sau trận chiến ấy, lang tộc dòng dã 9 năm không dám tới gần Duyện Châu. Duyện Châu chỗ lấy có thể có vượt qua 80 năm thái bình, bách tính chỗ lấy có thể an cư lạc nghiệp, tất cả đều là Ân Thạc Dương xuất lĩnh đại quân lần lượt đánh lui lang tộc đổi lấy. Không phải bạn bất đắc dĩ, Trầm Thiên Minh thực sự không muốn hoài nghi đến Ân Thạc Dương trên đầu. Ân gia, thật lại là bọn hắn sao? Bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Trầm Thiên Minh suy nghĩ lộn xộn, đủ loại suy đoán tại hắn náo hải bên trong lóe qua. Sử dụng Ngọc Mỹ Nhân để giang hồ võ giả tự giết lẫn nhau, suy yếu Duyện Châu tông môn cùng thế gia thực lực. Chẳng lẽ lại hắn muốn cho Ân gia nhất gia độc đại, chiếm cứ toàn bộ Duyện Châu? Hắn muốn tạo phản, tự lập vi vương. Trầm Thiên Minh trong mắt lóe lên sát khí lạnh như băng. Như Trầm Lâm Phong suy đoán là thật, cái kia Ân gia làm những sự tình kia chỉ có khả năng này. Tiết độ sứ muốn tự lập vi vương cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, trong lịch sử phát sinh qua rất nhiều lần. Ân gia tại Duyện Châu chiếm cứ 300 năm, hương thịnh 150 năm, Ân Thạc Dương làm tiết độ sứ vượt qua 80 năm. Thời gian lâu như vậy đại quyền trong tay, Ân gia khó tránh khỏi sinh ra ý đồ không tốt. Như đầu Ngọc Mỹ Nhân một chuyện, xác thực không cách nào vì Ân gia định tội, dù là định, cũng không đau không ngứa. Nhưng nếu như là tạo phản, thì hoàn toàn khác nhau. Không đúng không đúng, Ân gia còn không có tạo phản thực lực. Rất nhanh Trầm Thiên Minh lại phủ nhận chính mình suy đoán. Mặc dù Ân gia thực lực so toàn bộ Duyện Châu tông môn cùng thế gia đều mạnh, còn có 30 vạn đại quân tinh nhuệ nơi tay, cũng không có khả năng tạo phản. Bởi vì Ân gia không có thiên nhân cảnh cùng pháp tướng cảnh cao thủ tọa chấn. Hiện tại Ân gia tuy mạnh, nhưng chỉ cần hoàng thất phái ra thiên nhân cảnh cường giả, liền có thể dễ như trở bàn tay chém giết Ân Thạc Dương, bình định toàn bộ Ân gia. Không có cao cấp chiến lực, hạ tầng binh lính lại nhiều, cũng bất quá là một đống tháo hôi. Ân gia tạm thời không cách nào tạo phản, hẳn là có phản tâm, nhưng còn tại tích xúc lực lượng, mà đối đãi ngày sau. Trầm Thiên Minh cảm thấy khả năng này lớn hơn. Thế gia vì đạt thành một cái mục đích, thường thường sẽ hao phí mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đi hoàn thành. Ân gia nhiều lần sử dụng Ngọc Mỹ Nhân suy yếu Duyện Châu giang hồ lực lượng, vì chính là sớm diện trừ uy hiếp. Là thế này phải không? Trầm Thiên Minh cảm thấy mình đoán được chân tướng, lại không có nửa điểm vui mừng. Chỉ vì chân tướng nếu là thật, cái kia thực sự quá tàn khốc. Một khi Ân gia sự phát, Duyện Châu quân quân tâm bất ổn, toàn bộ Duyện Châu đem đại loạn, lang tộc rất có thể thừa cơ khấu quan. Đến lúc đó, kết quả vô pháp tưởng tượng. Khó trách hắn đối với chuyện này tránh không kịp, cũng hẳn là nghĩ đến điểm này. Trầm Thiên Minh trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết như thế nào quyết đoán. Ngay tại lúc này, một cái trầm thấp thanh âm uy nghiêm tại trong đại sảnh vang lên. Đã không cách nào quyết đoán, vậy trước tiên tĩnh quan kỳ biến. Trầm Thiên Minh nghe vậy lập tức đứng dậy, một mực cung kính chắp tay đứng đấy, cúi đầu xuống chờ đợi phát biểu. Ân gia có phải là hay không hậu trường hắc thủ vẫn là không biết, việc quan hệ toàn bộ Duyện Châu, nhất định muốn cẩn thận nữa. Thuộc hạ tuân mệnh. Trầm Thiên Minh cung kính đáp lại. Rất nhanh, một tin tức theo tế thương thành truyền ra. Bị vô số võ giả truy đuổi tranh đoạt Ngọc Mỹ Nhân tại Trầm Lâm Phong trong tay. Trầm Lâm Phong công khai gọi hàng, ngả bài. Nói chính mình thực lực thấp, không xứng nắm giữ Ngọc Mỹ Nhân, cho nên tự nguyện đem nhường ra. Hắn đem tại tế thương thành tổ chức một trường đấu giá hội, người nào ra giá tiền cao, Ngọc Mỹ Nhân thì về người nào. Tin tức kinh người giang hồ truyền miệng, mấy ngày ngắn ngủi thì truyền khắp toàn bộ Trục Phong quận, thậm chí toàn bộ Duyện Châu. Duyện Châu giang hồ chấn động, đám võ giả tất cả đều điên cuồng, nhận được tin tức sau trước tiên chạy tới tế thương thành. Tế thương thành trong lúc nhất thời trở thành Duyện Châu trong giang hồ. Tiểu lâu, tiểu quán, khách sạn, thanh lâu, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều đang nghị luận sự kiện này. Nhắc tới Trầm Lâm Phong A, thật đúng là một cái trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Tuổi còn trẻ, cũng đã là chân nguyên cảnh cao thủ, hắn nếu không chết, tương lai trăm năm Duyện Châu bá chủ tất có một chỗ của hắn. Thiên phú tốt, thực lực cường thì cũng thôi đi, vận khí còn tốt, nhiều như vậy giang hồ cao thủ tranh đoạt Ngọc Mỹ Nhân, hết lần này tới lần khác rơi xuống hắn trong tay. Ai các ngươi nói, hắn vì sao không giữ lại Ngọc Mỹ Nhân, đi mở ra Diệp Trạm Thiên bảo tàng? Chỉ muốn mở ra bảo tàng, cái gì kim ngân tài bảo không chiếm được, thần công gì bí tịch học không được, hiện tại đấu giá có thể bán bao nhiêu tiền? Thua thiệt lớn tốt ta. Bên cạnh người nghe nói như thế cười lạnh một tiếng, muốn không nói ngươi không phải Trầm Lâm Phong đâu, Trầm Lâm Phong nếu là giống như ngươi ngu xuẩn, thì không sống tới hôm nay. Đúng đấy, hiện tại có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Mỹ Nhân. Trầm Lâm Phong tuy mạnh, nhưng cuối cùng mạnh đến mức có hạn, hắn có thể bảo trụ Ngọc Mỹ Nhân sao? Cùng bị giang hồ quần hùng truy sát, khó giữ được tính mạng, không bằng sớm làm ném đi ngọc mỹ nhân cái này khoai lang bằng tay, mượn cơ hội kiếm một món tiền. Không sai, đây mới là người thông minh cách làm. Ha ha, người thông minh. Ta nhìn hắn là hắn ngu xuẩn như heo mới đúng. Một người cười lạnh hai tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Trầm Lâm Phong cho là hắn ném ra ngọc mỹ nhân liền có thể bảo toàn chính mình rồi. Thật tình không biết hắn tự bạo ngọc mỹ nhân nơi tay tin tức, căn bản chính là có đường đến chỗ chết. Bây giờ quân hùng xong đến, hắn dựa vào cái gì nhận vì mọi người sẽ ngoan ngoãn cùng hắn làm giao dịch? Trực tiếp giết hắn trắng trợn cướp đoạt không phải càng tốt hơn? Các ngươi thì hãy chờ xem, cái kia Trầm Lâm Phong sống không được mấy thiên. Lời này vừa nói ra, lập tức có người không phục, một người trẻ tuổi hô lớn, tất cả mọi người là danh môn chính phái người, sao lại làm sát nhân đoạt bảo sự tình? Chỉ có ma giáo yêu người mới sẽ làm như vậy. Người kia lườm người trẻ tuổi liếc một chút, ánh mắt cổ quái, giống đang nhìn một cái đại ngốc tử. Bất quá nhìn niên kỷ của hắn nhẹ, lịch duyệt thiếu, có loại này suy nghĩ cũng không kỳ quái. Bên cạnh võ giả mặc dù có lòng nói tất cả mọi người là muốn mặt, sẽ không làm như vậy. Nhưng câu nói này bản thân thì rất không biết xấu hổ, bọn hắn vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Sát nhân đoạt bảo bốn chữ vừa ra, bọn hắn trong lòng giao dịch ý nghĩ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chỉ cần giết Trầm Lâm Phong, cái gì đều là bọn hắn. Tại mùng 5 tháng 5 một ngày này, Trầm Lâm Phong đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Chương 59, đập vỡ đầu còn chưa đủ, rút đầu rút xương sống làm sườn dê nướng. Đấu giá hội không có đặt ở thương hội hoặc tiểu lâu khách sạn, mà chính là đặt ở trấn võ ti phân bộ cổng. Quân hung xong đến, đám người nhốn náo. Thượng tiên võ giả đem chọn đầu đường cái vây nước chảy không lọt, liền phong ốc mái nhà cũng đứng đầy người. Toàn bộ người ánh mắt đều tập trung ở trấn võ ti phân bộ mảnh kia sơn son cửa lớn phía trên. Làm cái gì? Không phải nói đấu giá hội ngay hôm nay cử hành sao? Trầm Lâm Phong tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ đang gạt chúng ta, đùa nghịch chúng ta chơi? Tiệt tiệt tiệt, yên tâm đi, người trẻ tuổi kia không có lá gan kia. Chu bang chủ nói không sai, dám duy nhất một lần đùa nghịch nhiều người như vậy, trừ phi cái kia Trầm Lâm Phong thật không muốn sống nữa, cũng muốn hắn nhà tổ phần bị bới sạch. Nói lên đào tổ phần, Trầm Lâm Phong kẻ này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng thủ đoạn lại là tàn nhẫn vô cùng. Giang hồ quy củ, người tử như đèn diệt, có thể Trầm Lâm Phong kẻ này giết người xong diệt xong cửa còn chưa đủ, còn muốn đào người ta tổ phần, quả thực không có không điểm mấu chốt. Nếu không phải bất đắc dĩ, lão phu thật sự là không muốn trêu chọc kẻ này. Không tệ, cùng Trầm Lâm Phong là địch, trừ phi có thể triệt để giết chết hắn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Theo Trầm Lâm Phong danh khí truyền ra, Duyện Châu giang hồ đã không có bao nhiêu người coi hắn là làm nhân tài mới nổi, ngược lại trong lòng tràn ngập kiêng kỵ. Tại một chỗ mái nhà, Thiên Ma Tông thánh nữ Tiêu Nhược Thủy người khoác hắc bào, đứng đang mái con bệnh lên sườn phía trên. Tại phía sau hắn, còn đứng lấy một cái lưng còng lão đầu. Tiêu Nhược Thủy nhìn lấy trấn võ ti đại môn, khẽ cười một tiếng, nghĩ không ra quanh đi của lại, ngọc mỹ nhân cuối cùng vẫn về tới Trầm Lâm Phong trong tay, ngươi nói đây có phải hay không là mệnh trung chú định đâu? Tiêu bà bá. Lưng còng lão đầu tên là Tiêu Ngự, là Thiên Ma Tông Thiên Cương trưởng lão một trong, cũng là Tiêu Nhược Thủy hộ đạo nhân. Hắn bình tĩnh mở miệng, có thể nhịn được dụ hoặc, kịp thời đem khoai lang bỏng tay bỏ qua, cái này Trầm Lâm Phong cũng coi như người thông minh. Thánh nữ cùng hắn giao thủ qua, cảm thấy hắn thực lực như thế nào? Ta cảm thấy so Phó Thương Long cái kia tự đại ngu xuẩn phải mạnh hơn. Tiêu Nhược Thủy tức giận nói. Tiêu Ngự cương chiều cười một tiếng, đã thánh nữ nói tốt, đó chính là thật tốt. Tiêu Nhược Thủy nói, Phó Thương Long thế nhưng là thánh tử ai, ta mắng hắn ngu xuẩn Tiêu bá bá không tức giận sao? Tiêu Ngự khẽ lắc đầu, ai để ngươi gọi lão phu một tiếng bá bá đâu, mà lại Phó Thương Long những năm này, quả thật có chút tự đại. Hắn sát mặt trầm xuống, tự cho là có chút tư chất cùng thực lực, liền khí diễm phách lối, tự cao tự đại, như thế không chí, không cách nào tiếp nhận thánh tông đại nghiệp. Tiêu Nhược Thủy hừ lạnh nói, cùng Phó Thương Long so sánh, Trầm Lâm Phong không biết mạnh bao nhiêu lần, chỉ bất quá Trầm Lâm Phong cũng rất đáng giận, làm người không hiểu phong tình, đối với nữ nhân không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Loại này thối nam nhân, đã định trước tìm không được vợ, cả một đời cô độc. Tiêu Ngự bất dâu, cười ha ha, cảm thấy chính mình thánh nữ đối Trầm Lâm Phong oán khí khá lớn. Bất quá không quan hệ, chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Đợi lát nữa đạt được mục đích, thuận tay giết là được. Đúng lúc này, trấn võ ti sơn son đại môn rốt cục mở ra. Hắc ảnh lóe lên, Trầm Lâm Phong giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện trong mắt mọi người. Thật nhanh thân pháp. Có cường giả đồng tử đột nhiên co lại. Lão phu vừa mới lại không thấy rõ hắn là khi nào đi ra. Nhanh như vậy khinh công thân pháp, kẻ này nếu là muốn chạy trốn, tại chỗ có thể đuổi kịp hắn người sợ là lắc đắc không có mấy. Khó làm, hắn có như thế khinh công, muốn cướp đoạt ngọc mỹ nhân sợ là không dễ. Không biết bao nhiêu người ám cảm giác khó giải quyết, trong lòng không cam lòng. Ngoại trừ người xem náo nhiệt, đại bộ phận chân nguyên cảnh võ giả kỳ thật đều là ôm lấy cướp đoạt ngọc mỹ nhân ý nghĩ tới. Chỉ bất quá theo Trầm Lâm Phong khinh công vừa ra, hơn phân nửa đều bỏ đi ý nghĩ này. Không có cách, đuổi không kịp. Tất cả mọi người biết, Trầm Lâm Phong đây là tại triển hiện thực lực, cảnh cáo bọn hắn không nên đánh một số hạ lưu tiểu chủ ý, chư vị đều là giang hồ tiền bối, tại hạ Trầm Lâm Phong, hữu lễ. Trầm Lâm Phong nhìn chung quanh quần hùng, ôn quyền nói một câu. Đang khi nói chuyện, hắn sẽ thấy người cùng trong đầu của mình tin tức một đối chiếu một cái, nhận ra trong đó rất nhiều chân nguyên cảnh võ giả thân phận. Thiên Hương phái trưởng môn Quách Phùng Xuân, Kỳ Phong trại trại chủ Triệu Khải Minh, Thanh Dương phái trưởng môn Bộ Trung Liêu, Tào Bang đường chủ, Nhậm gia Lão Thái gia, Vương gia gia chủ. Những người này đều là Duyện Châu tiếng tăm lừng lẫy chân nguyên cảnh võ giả. Trừ cái đó ra còn có sát nhân Đao Thạch Quát Hải, Âm Dương thủ Bạch Hiên, Khuyết Tâm khách Triệu Ngọc Khói chờ tà phái cao thủ. Hắc Bạch lưỡng đạo người có thể nói tới đông đủ. Trong bóng tối còn có mấy cái khí tức nội liễm người, bọn hắn đứng được xa, tạm thời không xuất hiện. Tại Trầm Lâm Phong xem ra, những người này mới thật sự là cao thủ, nói không chừng trong đó có chân cương cảnh võ giả tồn tại. Không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta trực tiếp bắt đầu. Trầm Lâm Phong mỉm cười, móc ra một cái bạch ngọc pho tượng, rõ ràng là ngọc mỹ nhân. Vật này vừa ra, tại chỗ võ giả ánh mắt trong nháy mắt phun lửa. Hơn ngàn song tham lam ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ngọc mỹ nhân, đều muốn đem hắn chiếm thành của mình. Đây chính là ngọc mỹ nhân, quả nhiên không phải là phàm vật. Tinh điêu tế chắc, liền thành một khối, sinh động như thật. Có nó thì có thể mở ra Diệp Trạm Thiên bảo tàng, trở thành tuyệt thế cao thủ, giang hồ cự bá. Nó là của ta, ai cướp ai chết. Ánh mắt tham lam dần dần biến đến hung ác, sắc cơ hiện lộ. Trầm Lâm Phong không nhìn rất nhiều sắc cơ, mây trôi nước chảy cười một tiếng, người trả giá cao được, nếu là Lưu Phách, Trầm Mỗ liền một trường đem đánh nát. Quân Hùng nghe vậy hoảng hốt, không muốn Trầm Lâm Phong như thế quả quyết. Không có người mua liền trực tiếp hủy ngọc mỹ nhân. Ta ra bạch ngân 30 vạn lượng, 40 vạn lượng, 50 vạn, 80 vạn lượng, lại thêm một môn chân nguyên cấp công pháp. Mọi người liên tiếp ra giá, nhưng đột nhiên một tiếng cười như điên nổ vang. Lão tử ra mệnh của ngươi, như không giao ra ngọc mỹ nhân, hôm nay thì chết ở chỗ này. Một đạo thân ảnh hành không mà đến, vượt qua mọi người đỉnh đầu, thẳng hướng Trầm Lâm Phong. Đó là một cái tám thước đại hán, khuôn mặt hung ác che lấp, tay nắm một thanh cựu hoàn đại đao, nổi giận chém xuống. Là sát nhân đao Thạch Quát Hải, đáng giận, bị hắn vượt lên trước. Tà phái yêu nhân quả nhiên làm việc không có không điểm mấu chốt. Quân Hùng xem xét nhất thời gấp, không ít người cũng lựa chọn trực tiếp động thủ, một đạo đạo thân ảnh bay về phía Thạch Quát Hải. Tại bọn hắn cái nhìn, Thạch Quát Hải nhất định có thể giết chết Trầm Lâm Phong, mà bọn hắn muốn làm là giết chết Thạch Quát Hải. Đối mặt bổ tới cựu hoàn đại đao, Trầm Lâm Phong không tránh không né. Tay phải vỗ, đem bổ tới đao nhận đánh bật ra, đồng thời bàn tay hóa chảo, từ dưới lên trên một chảo, chế trụ Thạch Quát Hải đỉnh đầu. Người Thạch Quát Hải hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhưng không đợi hắn nói ra gì ngôn, Trầm Lâm Phong lòng bàn tay chân nguyên phun ra nuốt vào, trực thấu xương sọ, như kéo mây xé vải giống như, chấn vỡ hắn óc. Vũ chỉ như câu, xuyên thủng hắn xương sọ, dùng lực ôn éo một chảo. Thổi phun một tiếng, máu tươi phun ra. Thạch Quát Hải đầu tính cả cuộc sống, bị Trầm Lâm Phong theo hắn trong lồng ngực rút ra. Đây là Liệt Vân Hải sao? Liệt Hồng Cầm Long thủ đệ nhị thức. Tấn công địch chỗ tất sát, phàm là chúng chiêu, tất xương sọ phá toái, óc vỡ toang. Trầm Lâm Phong xuất chiêu ác hơn, chấn vỡ óc, cào nát xương sọ về sau, đem hắn đầu cổ sống rút ra lồng ngực, trực tiếp để sát nhân đao Thạch Quát Hải biến thành sườn dây nướng. Không tốt, làm sao có thể? Thạch Quát Hải cứ thế mà chết đi. Xông đi lên người nhìn đến Thạch Quát Hải trong nháy mắt bị giết, tất cả đều lông tơ bùng nổ, lòng sinh thoái ý, nhưng bọn hắn lúc này lại lui, lại đã không kịp. Trầm Lâm Phong nắm lấy Thạch Quát Hải đầu, huy động hắn cổ sống, giống như một thanh sắc bén nhuyễn kiếm, phá không quét ngang. Chương 60, con rơi trên thân cắm lông gà, ngươi tính toán cái gì chim? Như thế có thể trang tổ tông biết không? Lưu Phong hồi tuyết, kiếm khí trùng trùng điệp, gào thét mà ra, như đại giang thủy triều đồng dạng, khuynh tả tại sông tới võ giả trên thân. Bọn hắn toàn bộ miệng phun máu tươi, bán ngược mà quay về, như là như diều đứt dây một dạng nện rơi xuống đất. Không ít người còn chưa rơi xuống đất, liền đã ngũ tạng đều đứt, tắt khí mà chết. Còn lại mấy người may mắn còn sống, nhưng cũng là đứt gân gãy xương, thổ huyết liên tục, ngũ tạng lục phủ toàn bộ trọng thương, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Giang giác giang giác. Trầm Lâm Phong trong tay Thạch Quát Hải cổ sống không chịu nổi chân nguyên quán đâu, đứt thành từng khúc, chỉ còn đầu. Hắn tiện tay ném đi, đầu nện tại mọi người trước người, ùng ục cùng ục nhấp nô. Nhìn lấy Thạch Quát Hải hai mắt trợ to, sợ hai ánh mắt, quần hùng tất cả đều hít một hơi lãnh khí, đồng loạt lui lại mấy bước. Kẻ này, hảo cương a. Sát nhân đao Thạch Quát Hải, chân nguyên ngũ trọng võ giả, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, giết người thì giết người, còn đập vỡ đầu rút xương, kẻ này quả thực so ma giáo còn hung ác. Quần hùng trong lòng sợ hãi, trong lúc nhất thời không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Trầm Lâm Phong vây khô tay phải máu tươi, nhìn chung quanh quần hùng, băng lãnh cười một tiếng, chư vị, nhưng còn có ai không muốn thủ quy củ, muốn lên đến trắng trợn cướp đoạt? Nếu có, thì đứng ra. Tại hạ tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng hỏa khí lại rất lớn, chịu không nổi khi dễ. Tiếng nói vừa ra, mọi người sợ hãi không dám lên trước. Xa xa Tiêu Nhược Thủy thấy thế, sắc mặt biến hóa, cùng mấy ngày trước đó so sánh, hắn thực lực mạnh hơn. Hắn đến tột cùng tu luyện là công pháp gì, vì sao đột phá cảnh giới có thể nhanh như vậy? Tiêu Ngự trầm giọng nói, lão phu một hồi đi xuống đem bắt, thánh nữ tự mình ép hỏi một phen liền biết. Nếu thật có thể thu hồi một môn tuyệt thế thần công, thánh nữ thì lập xuống đại công lao, tông chủ đối thánh nữ chắc chắn càng thêm coi trọng. Tiêu Nhược Thủy khẽ lắc đầu, tạm thời không đổi. Nàng ánh mắt quét về phía trung quanh, bình tĩnh nói, cao thủ chân chính còn chưa hiện thân, còn không phải chúng ta xuất thủ thời điểm. Quân Hùng lặng ngắt như tờ, đúng lúc này, một tiếng cười nhạo phá vỡ bình tĩnh. Ha ha, thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử dọa đến không dám núp đích, các người đám phế vật này thật đúng là càng sống càng trở về. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, ở bên trái trên nóc nhà nhìn đến một người mặc áo trắng, phong độ nhẹ nhàng trung niên nam nhân. Hắn mặt trắng cũng râu, da thịt non mịn bóng loáng, nhất là hắn hai bàn tay, so tay của nữ nhân còn tốt nhìn. Âm Dương Thủ Bạch Hiên. Mọi người nhận ra trung niên nam nhân thân phận, không ít người trong lòng kiêng kỵ, không dám đáp lời. Bởi vì Âm Dương Thủ Bạch Hiên thực lực so sát nhân đao Thạch Quát Hải càng cường. Chớ nhìn hắn dài đến tuổi trẻ, nhưng kỳ thật là công pháp gây nên, chân thực tuổi tác đã có hơn 60 tuổi. Bạch Hiên nhìn về phía Trầm Lâm Phong, cái cằm nhẹ giơ lên, lộ ra một tia vẻ kiêu ngạo, thản nhiên nói, "Tiểu tử, hiện tại đem ngọc mỹ nhân giao ra còn vì lúc chưa muộn. Nếu không để lão phu thực sự tức giận, liền để ngươi cùng cái kia Thạch Quát Hải một cái xuống tràng." Trầm Lâm Phong nhếch miệng lên một tia khinh thường, cười nhạo nói, "Con rơi trên thân cắm lông gà, ngươi tính toán cái gì chim? Ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, khẩu khí so chân ngươi khí đều lớn hơn, ngươi như thế có thể chàng, ngươi cái kia chết đi tổ tông 18 đời biết không?" Thanh âm rơi xuống, quần hùng hoàn toàn tĩnh mịch, bên hai không ngừng vang trở lại Trầm Lâm Phong mắng chửi người ngữ điệu. Bọn hắn hôm nay lần thứ nhất biết, nguyên lai mắng chửi người còn có thể mắng như thế siêu phàm thoát tục. Cùng Trầm Lâm Phong so sánh, bọn hắn mắng to cái gì tiểu xuất sinh, hỗ trướng, đáng chết loại hình quả thực không có chút nào lực sát thương. Nghiêm chỉnh là thiên giai võ kỹ cùng hoàng giai võ kỹ khác biệt. Bạch Hiên sắc mặt đỏ lên, trên cổ nổi gân xanh, trên lồng ngực phía dưới chập trùng, nộ hỏa cháy bùng nhanh nổ. Tiểu xuất sinh làm càn, lão phu hôm nay thì xé miệng của ngươi, rút đầu lưỡi của ngươi. Bạch Hiên thân hình lướt đi, giữa không trung một cái tiêu sái xoay người, song trưởng đều xuất hiện, chụp về phía Trầm Lâm Phong. Bàn tay trái của hắn lực hàn lạnh như băng, bàn tay phải lực lại nóng rực như lửa. Một băng một hỏa, một lạnh một nóng, chính là âm dương thủ. Nóng lạnh giao thế, cẩn thận nóng cảm mạo a. Trầm Lâm Phong đồng dạng một trường gỗ ra, chân nguyên hóa long vờn quanh thân, gào thét mà ra, chính là liệt hồng cầm long thủ đệ tam thức, cầm long nghịch lân. Phình một tiếng trầm đục, chân nguyên nổ tung, tiêu sái bay tới Bạch Hiên tiêu sái hơn bay trở về. Hắn giữa không trung phun máu phè phè, hai tay vô lực rủ xuống đến, khuôn mặt nửa xanh nửa đỏ. Trầm Lâm Phong trưởng lực xâm nhập hắn thể nội, phá vỡ âm dương chân nguyên thăng bằng, giờ phút này hắn nửa người bị hàn khí đông cứng, nửa người bị nóng rực chân khí thiêu đốt, khổ không thể tả. Chết đi. Không giống nhau, Bạch Hiên rơi xuống đất, Trầm Lâm Phong lại là một trường hồng ảnh lộn xộn phá không đánh ra. Trường lực chính bên trong Bạch Hiên lồng ngực, đem thân thể đánh nát. Huyết nhục vẩy ra, đầy trời huyết vũ rơi xuống, đem một đám võ giả rốt lạnh thấu tim. Tê quần hùng hóa thân quát hút, tất cả đều hít một hơi linh khí. Bọn hắn sớm biết Trầm Lâm Phong không đơn giản, không có khả năng tùy tiện bị âm dương thủ Bạch Hiên đánh bại. Lại không nghĩ vẫn là tiểu nhìn Trầm Lâm Phong. Âm dương thủ Bạch Hiên đối lên Trầm Lâm Phong, chết vẫn là một giảm nhanh, không chịu nổi một kích. Sát nhân đao thạch quát hải cùng âm dương thủ Bạch Hiên tuần tự bị miểu sát, lại thêm còn có bị một kiếm thuận tay giết chết rất nhiều cao thủ, rốt cục để mọi người ở đây triệt để dập tắt trắng trợn cướp đoạt tâm tư. Hoặc là nói, Trầm Lâm Phong sau lưng chấn võ ti phân bộ cũng để cho mọi người có chút bó tay bó chân. Trầm Lâm Phong thấy tình thế không ổn, chắc chắn thi triển khinh công chạy đến chấn võ ti phân bộ. Đến lúc đó, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể giết đi vào sao? Chấn võ ti tuy nhiên những năm gần đây có chút thế yếu, nhưng vẫn như cũ không cho khiêu khích. Dám can đảm giết tiến chấn võ ti phân bộ, cũng là đang gây hấn với chấn võ ti, khiêu khích đại viêm vương triều, chắc chắn sẽ bị đổ tông diệt môn. Trầm Lâm Phong cũng chính là nhìn chúng điểm này, mới có thể đem đấu giá địa điểm chọn tại chấn võ ti cửa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lại không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Có người muốn lại mở giá cao, vừa định gọi hàng, hét dài một tiếng truyền đến. Tốt, tốt một cái ngọc diện truy hồn Trầm Lâm Phong, thật là ta duyện châu đệ nhất thiên tiêu. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, tại bốn phương tám hướng vang lên. Chỉ nghe này thanh, không thấy một thân. Mọi người ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm người nói chuyện, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ đằng xa lướt gấp mà đến. Lần đầu gặp gỡ, người kia còn tại bên ngoài trăm trượng. Mí mắt nháy mắt, cái kia người đã tại ngoài 50 trượng. Thời điểm gặp lại, đã xuất hiện tại trấn võ thi cửa, cùng Trầm Lâm Phong cách nhau bất quá 3 trượng. Nguyên lai là Tiêu Giao tán nhân, kinh tiền bối, tại hạ hữu lễ. Trầm Lâm Phong mỗi chữ mỗi câu, nói ra người tới thân phận. Trung quanh người cũng lộ ra vẻ kính sợ, không ít người chắp tay hành lễ. Gặp qua kinh đại hiệp. Kinh đại hiệp hữu lễ. Vạn bối hôm nay có thể nhìn thấy kinh đại hiệp, thật sự là có phúc ba đời. Ha ha ha, chư vị không cần đa lễ, lão phu bất quá là một cái lao giả nát rượu thôi. Kinh vô danh vuốt râu, hiền lành cười một tiếng. Không trách quần hùng như thế kính sợ, Tiêu Giao tán nhân kinh vô danh là hàng thật giá thật chân cương cảnh cường giả, mà lại không phải phổ thông chân cương cảnh, hắn đột phá chân cương cảnh đã có hơn 30 năm. Đi qua 30 năm ở giữa, chết tại hắn trong tay chân cương cảnh võ giả không dưới 10 người, từng cái đều là thanh danh hiển hách nhân vật. Kinh vô danh nhìn về phía Trầm Lâm Phong, cười nói, lão phu lấy Tiêu Giao ngự phong kiếm cùng tiểu hữu đổi lấy ngọc mỹ nhân, tiểu hữu ý như thế nào? Chương 61, ngươi thèm nàng thân thể, ngươi hạ tiện cái gì? Đúng là Tiêu Giao ngự phong kiếm. Quần hùng nghe vậy hết thảy đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Duyện Châu giang hồ có kiến thức người đều biết, Tiêu Giao ngự phong kiếm chính là kinh vô danh tối cường võ kỹ, đứng hàng địa giai cao cấp. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, uy lực có thể sánh ngang thiên giai võ kỹ. Dạng này một môn võ kỹ, giá trị không thể đo lường. Tuy nói Ngọc Mỹ Nhân khả năng giấu giếm thiên giai võ kỹ kiếp hỏa đao quyết manh mối, nhưng cuối cùng chỉ là manh mối, so ra kém chân chính võ kỹ. Kinh tiền bối thật sự là nhân nghĩa a, không chút nào nguyện chiếm Trầm Lâm Phong tiện nghi. Cái kia Trầm Lâm Phong lần này thật sự là kiếm lợi lớn, một cái khoai lang bằng tay, thế mà đổi được một môn địa giai cao cấp võ kỹ. Trầm Lâm Phong vốn là kiếm pháp không tầm thường, lại học sẽ Tiêu Giao ngự phong kiếm, càng lại như hổ thêm cánh a. Mọi người cảm khái kinh vô danh đại nhân đại nghĩa đồng thời, cũng không nhịn được cảm thán Trầm Lâm Phong gặp vận may. Đây chính là địa giai cao cấp võ kỹ, là rất nhiều chân cương cảnh cường giả cũng muốn lấy được tuyệt kỹ, bây giờ Trầm Lâm Phong vô cùng đơn giản thì tới tay. Kinh vô danh nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, vuốt râu cười một tiếng, bất quá là một môn võ kỹ thôi, nếu là có người có thể chuyển thừa lao phu tuyệt kỹ, vẫn có thể xem là một cọc ca tụ. Thế, kinh tiền bối đây là muốn thu đồ ý tứ a? Tất cả mọi người nghe được kinh vô danh mà nói bên ngoài âm, ao ao nhìn về phía Trầm Lâm Phong. Đổi lại thường nhân, giờ phút này sớm đã ba quỳ chín lạy, hành bái sư đại lễ. Có một cái chân cương cảnh cường giả làm sư phụ, là vô số giang hồ võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng Trầm Lâm Phong lại thờ ơ, hắn không có bái sư ý nghĩ. Không phải hắn cuồng vọng, mà chính là kinh vô danh không có làm sư phụ hắn tư cách. Hắn cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, tiền bối ra giá cao nhất, ngọc mỹ nhân là tiền bối. Không hề đề cập tới chuyện bái sư. Thế mà cự tuyệt. Mọi người trừng lớn hai mắt, càng thêm chân kinh, không ít người trong lòng thầm mắng Trầm Lâm Phong không biết tốt xấu. Tiêu Giao tán nhân tự mình thu đồ, Trầm Lâm Phong thế mà cự tuyệt. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu tuổi trẻ người đấu kỵ Trầm Lâm Phong ghen ghét đến phát cuồng. Phách lối hỗn đản, thế mà liền kinh tiền bối cũng dám cự tuyệt, ngu xuẩn. Cuồng vọng tự đại gia hỏa, sẽ không coi là giết Thạch Khoát Hải cùng Bạch Hiên thì có tư cách tại kinh tiền bối trước mặt chăng a? Còn nói Bạch Hiên có thể trang, ta nhìn hắn so Bạch Hiên càng có thể trang, giả đến mức liền hắn 18 đời tổ tông đều không nhận ra. Đáng giận a, kinh tiền bối vì sao lại coi trọng hắn a? Ta Lục Nhân Giáp tự xưng là thiên tư bạn người không được một, kinh tiền bối vì cái gì thì không coi trọng ta đây? Kinh tiền bối nếu có thể thu ta làm đồ đệ, ta ngày ngày cho hắn liếm dạy đều nguyện ý a. Kinh Vô Danh tiếp nối lắc đầu, thở dài nói, thật không biết lão phu khi nào có thể tìm tới một cái y bát đệ tử a. Đang khi nói chuyện, hắn xuất ra Tiêu Giao Ngự Phong kiếm bí tịch ném cho Trầm Lâm Phong. Trầm Lâm Phong tiếp nhận bí tịch, đem Ngọc Mỹ Nhân ném cho Kinh Vô Danh. Kinh Vô Danh nhìn cũng không nhìn, thu hồi Ngọc Mỹ Nhân xoay người rời đi. Nhưng chỉ đi ra hai bước, hắn đột nhiên nhìn lại, nhìn lấy Trầm Lâm Phong nói, thật không cân nhắc làm lão phu đồ đệ sao? Làm lão phu đồ đệ chỗ tốt rất nhiều, đầu tiên lão phu chính là một giới tán nhân, không môn không phái, không có con cái. Lão phu như ngày nào chết rồi, cả một đời tích lũy tài phú thì đều là của ngươi. Còn có, lão phu hộ đoàn nhất, vô luận người nào muốn đối phó ngươi, lão phu đều bên người thân không cần đạo lý. Sau cùng, lão phu, Kinh Vô Danh nói rất nhiều, nhưng Trầm Lâm Phong vẫn lắc đầu, không cần nhắc. Thế Kinh Vô Danh nghe răng trừng mắt, tâm lý tốt không phục. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Mềm không được cứng không xong a, lão phu đều như vậy, còn không dập đầu bái sư. Chẳng lẽ muốn lão phu cho hắn dập đầu, cầu hắn bái lão phu làm thầy sao? Lão phu cao tuổi rồi, quỳ không đi xuống a còn có, nơi này quá nhiều người. Lão phu coi như muốn quỷ cũng kéo không xuống cái kia mặt ta ngày bình thường khóc hô hào xin bái hắn vi sư nhiều người đến đếm không hết, nhưng hắn đều chẳng thèm nó tới. Bây giờ thật vất vả nhìn lên một cái, lại đối với mình chẳng thèm nó tới. Đây chính là bị cự tuyệt tư vị sao? Thật là khó chịu ai, thôi, thôi, chung quy là có duyên mà không có phận. Kinh Vô Danh than thở thì muốn rời đi. Trong bóng tối có vài vị chân cương cảnh cao thủ một mực tại xem chừng, giờ phút này mắt thấy Ngọc Mỹ Nhân sắp bị Kinh Vô Danh mang đi, nhất thời nóng vội không thôi. Động thủ, vẫn là chờ cái khác người xuất thủ trước, đây là một vấn đề. Người nào cũng không muốn làm chim đầu đàn, lúc này so cũng là kiên nhẫn. Có thể thời gian càng kéo dài, lại sợ Kinh Vô Danh thật mang theo Ngọc Mỹ Nhân ẩn độn giang hồ. Thánh nữ, thời cơ không sai biệt lắm. Tiêu Ngự thấy cảnh này, trầm thấp mở miệng nói ra. Tiêu Nhược Thủy gật gật đầu, bay lượn mà ra, ngăn ở Kinh Vô Danh phía trước, Kinh tiền bối, còn xin chờ chốc lát. Kinh Vô Danh nhìn trước mắt Hắc Bảo Nhân, nhíu mày, tiểu nữ hoa hoa, đừng ở trước mặt lão phu đừng giả thần giả quỷ, lão phu ghét nhất loại này người. Hắn ngữ khí bất mãn. Đối Trầm Lâm Phong thái độ tốt, đó là bởi vì muốn thu đồ. Hiện tại thu đồ bị cự tuyệt, tâm tình chính phiền một đâu, lại tới một cái dấu đầu lộ đuôi, lén lén lút lút ra hỏa, hắn thái độ có thể tốt mới có quỷ. Vung tay lên, một cỗ trưởng phong gào thét mà ra, xốc lên Tiêu Nhược Thủy trên thân hắc bảo, lộ ra hình dáng. Thoáng chốc, chung quanh nam nhân tất cả đều nhìn mà trợn tròn mắt. Thật đẹp nữ nhân, quả thực là nhân gian bưu vật. Cái này là nhà nào đại tiểu thư? Khí chất như thế yêu nhiều vũ mị. Cha, ta cảm giác ta yêu mến nàng, ta muốn lấy nàng. Phi, người đó là thích sao? Người đó là thèm nàng thân thể, ngươi hạ tiện. Nữ nhân này ngươi nắm chắc không được. Vẫn là để ta cái này người làm cha tự thân lên đi. Cha, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi càng hạ tiện. Sư Minh, ta vừa nhìn thấy nữ nhân này, phía dưới thì cùng hỏa thiêu một dạng, đây có phải hay không lạt thì là ưa thích cảm giác? Không, ngươi đó là được bệnh hoa liễu, cần phải trị. Các nam nhân xa vào tại Tiêu Nhược Thủy mỹ mạo, nguyên một đám mặt đỏ tới mang hai, hô hấp run rập, giống như là ăn một đống quá thời hạn xuân dược. Duy có ý chí kiên định hoặc thực lực cường đại người mới có thể mặt không đổi sắc. Tiêu Nhược Thủy rất hài lòng người chung quanh phản ứng, đúng thôi, cái này mới là nam nhân trông thấy ta cái kia có phản ứng nha. Giống Trầm Lâm Phong như thế trực tiếp rút kiếm chặt ta, tuyệt đối là hắn thân thể cùng tâm lý có vấn đề. Hắn căn bản không phải cái nam nhân bình thường. Kinh Vô Danh nhìn thẳng Tiêu Nhược Thủy, thản nhiên nói, tiểu nữ hoa hoa ngăn đón lão phu làm gì? Lão phu sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, muốn sát dụ lão phu cũng vô dụng, giai nhân tuyệt sắc lão phu lúc tuổi còn trẻ gặp nhiều. Còn nhớ rõ năm đó, hắn cũng là một cây kim thương tung hoành bát phương, giết đến vô số mỹ mạo nữ tử ô hô kêu rên nam nhân. Tiêu Nhược Thủy nói, tiền bối nói đùa. Tại hạ hôm nay ngăn cản tiền bối, chính là bởi vì Ngọc Mỹ Nhân. Tiêu Giao Tán Nhân nhân nghĩa vô song, hiệp danh lan xa, tại hạ sớm có nghe nói, thực sự không muốn tiền bối bởi vì Ngọc Mỹ Nhân bị người ám toán, thân tử đạo tiêu. Kinh Vô Danh không thèm để ý chút nào, muốn cấp liền đến thôi, lão phu có gì phải sợ. Dưới bạn bất đắc dĩ, lão phu tự sẽ vứt bỏ Ngọc Mỹ Nhân, muốn đến bảo mệnh không khó. Tiêu Nhược Thủy lắc đầu, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, tiền bối thật chẳng lẽ nhìn không ra, Ngọc Mỹ Nhân là có người cố ý ném đi ra, gây nên giang hồ phân tranh, để võ giả tự giết lẫn nhau mồi nhử sao? Tiền bối chẳng lẽ thì không muốn biết cái kia phía sau màn người thân phận? Chương 62, chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, quần tình xúc động phẫn nộ cái gì? Ngọc Mỹ Nhân là mồi nhử, vì để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Lời này vừa nói ra, lập tức trong đám người đưa tới sóng to gió lớn, tiếng kinh hô liên tiếp, chung quanh võ giả tất cả đều lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Nhưng Kinh Vô Danh lại mặt không đổi sắc, hiển nhiên sớm liền nhìn ra điều này. Núp trong bóng tối mấy cái chân cương cảnh võ giả cũng giống như thế. Hơn 60 năm bên trong, Ngọc Mỹ Nhân tổng cộng xuất hiện 4 lần, mỗi lần đều dẫn đến đại lượng chân nguyên chân cương cảnh võ giả bị giết. Một lần nhìn không ra bình thường, hai lần nhìn không ra mang trong lòng may mắn, ba lần bốn lần như còn nhìn không ra, vậy bọn hắn thật sự là não tử tiến phân, bị giết cũng xứng đáng. Lần này Ngọc Mỹ Nhân xuất thế, Duyện Châu rất nhiều chân cương cảnh cường giả chỗ lấy một mực chưa từng tham dự tranh đoạt, cũng là muốn đem thời gian kéo đến lâu một chút, trong bóng tôi xem chừng, tìm ra cái kia phía sau mà người. Duy nhất để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Ngọc Mỹ Nhân sẽ bị Trầm Lâm Phong đặt được, còn công khai đấu giá, thậm chí nói một khi lưu phách, muốn trực tiếp hủy ngọc mỹ nhân. Nghe ngươi ý tứ, là biết cái kia phía sau màn người thân phận. Kinh Vô Danh nhìn lấy Tiêu Nhược Thủy nói, tiểu nữ tự nhiên biết, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hắn là ai? Trong đám người một đại hán ánh mắt đỏ bừng nộ hống đặt câu hỏi. Nhìn thái độ, hiển nhiên trong nhà có người bởi vì ngọc mỹ nhân mà chết. Người này đến tột cùng là ai, thế mà thiết kế để giang hồ đồng đạo tự giết lẫn nhau, dụng tâm thực sự hiểm ác. Nhất định muốn đem người này bắt tới, giết hắn, còn giang hồ một cái ban ngày ban mặt. Không tệ, giết hắn, để hắn vì mình hành động trả giá đắt. Quân tinh xúc động phẫn nộ, nộ hống liên tục. Mỗi người đều theo bản năng không để ý đến, chính mình là bởi vì lòng tham mới lên làm. Người cũng là loại sinh vật này, xưa nay sẽ không tại chính mình trên thân tìm nguyên nhân. Tiêu Nhược Thủy nhìn chung quanh bốn phía đám người, đại nghĩa lâm nhiên nói, cái kia phía sau màn người thủ đoạn thông thiên, lai lịch không phải bình thường. Tại hạ một khi nói ra hắn danh tự, trong khoảnh khắc liền sẽ đưa tới họa sát thân. Lời này vừa nói ra, trong đám người lập tức có người hô to, cô nương yên tâm, ta Liên gia bảo nguyện bảo vệ cô nương chu toàn. Khiếu Phong Sơn Trang cũng nguyện ý, cô nương nếu là không chê, có thể đến ta Khiếu Phong Sơn Trang ở, nhìn ai dám động đến ngươi. Chỉ cần nói ra phía sau màn người thân phận, cô nương chính là chúng ta Duyện Châu giang hồ đại ân nhân, đối địch với ngươi, cũng là cùng chúng ta toàn bộ Duyện Châu giang hồ là địch. Mau nói, người kia đến tuột cùng là ai? Tiêu Nhược Thủy biểu lộ nghiêm túc, gàn từng chữ, người kia cũng là bây giờ Duyện Châu tiết độ sứ, đồng thời cũng là trưởng Ninh Ân thị nhất tộc gia chủ, Ân Thạc Dương. Ngoại nhân Thạc Dương ba chữ vừa ra, trung quanh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó bạo phát sóng to gió lớn. Ân Thạc Dương, làm sao có thể là hắn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Ân tướng quân bảo vệ quốc gia, bảo hộ Duyện Châu hơn 80 năm, cứu mấy ngàn vạn bách tính, làm sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này? Đúng đấy, Duyện Châu chỗ lấy có thể có hôm nay hòa bình, toàn bộ nhờ Ân tướng quân. Quân Hùng phản ứng đầu tiên là không tin. Ân Thạc Dương bảo vệ Duyện Châu hơn 80 năm, hộ quốc an dân, hành vi này tự có nó phân lượng, đồng thời cũng cho Ân Thạc Dương mang đến không có gì sánh kịp hy vọng. Phần này hy vọng không chỉ có tồn tại ở trong lòng bách tính, cũng tồn tại ở giang hồ võ giả trong lòng. Chỉ cần là Duyện Châu con dân, đều đối Ân Thạc Dương tràn ngập kính ý, mà phần này kính ý không phải tùy tiện ra đến một cái tiểu cô nương, giam ba câu ở giữa liền có thể xúi dụng. Tiểu cô nương, ngươi đến tột cùng là ai? Sao dám mở miệng nói xấu Ân tướng quân? Là ai sai xử ngươi làm như thế? Ân tướng quân bảo vệ một phương bách tính, há có thể từ ngươi như vậy chửi bới nói xấu? Ngươi tội ác tày trời. Nếu không có chứng cứ xác thực, chỉ dựa vào ngươi nói xấu Ân tướng quân, ngươi đáng chết. Trung quanh người ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Thủy, sát ý như ẩn như hiện, chết khóa chặt ở trên người nàng. Không ít người đã đem để tay tại chuôi đao hoặc trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị chém xuống Tiêu Nhược Thủy đầu người. Tiêu Nhược Thủy thản nhiên nói, ta đã dám nói, tự nhiên có chứng cứ. Kỳ thật Diệp Trạm Tiên bảo tàng, tại hơn 60 năm trước liền đã bị Ân gia lấy đi. Hơn 60 năm trước, Diệp Trạm Tiên chỗ lấy sẽ trắng trận đổ sát Duyện Châu các môn phái thế gia, cũng là nhận lấy Ân Thạc Dương chỉ thị. Đao ma Diệp Trạm Tiên, từ đầu đến cuối đều là Ân Thạc Dương trong tay một cây đao mà thôi, mà lại cây đao này tại sau khi chết vẫn như cũng bị Ân Thạc Dương sử dụng, dùng để suy yếu Duyện Châu các tông môn thế gia lực lượng. Kinh Vô Danh lạnh lùng nói hồi lâu, chứng cứ ở đâu? Không có chứng cứ, hết thảy đều là nói xấu. Ta chính là chứng cứ. Một thanh âm tại Tiêu Nhược Thủy sau lưng vang lên. Mọi người thấy đi, lại một cái hắc bảo nhân chậm rãi đi tới. Hắn thời hắc bảo, hiện lộ hình dáng. Đó là một cái râu tóc bạc trắng, trên mặt trên cổ tất cả đều là hỏa diễm bỏng vết sẹo xấu xí nam nhân. Nhìn một cái quả thực giống như là một cái quái vật, để người tâm sinh sợ hãi cùng buồn nôn. Người là ai? Mọi người nhìn chằm chằm người kia. Ta gọi Diệp Bằng, Diệp Trạm Thiên là ta gia gia. Nam nhân nói một câu nói như vậy, người chung quanh tất cả đều trừng lớn hai mắt. Diệp Trạm Thiên tôn tử? Làm sao có thể? Đao ma Diệp Trạm Thiên năm đó bị vây giết gửi tới sau khi chết, hắn gia tộc cũng bị triệt để huyết tẩy, hẳn không có hậu nhân tồn tại mới đúng. Như thế nào chứng minh thân phận? Có người nghi ngờ. Nam nhân xuất ra một cái ngọc giới cùng một phần tơ lụa thư tín nói ra, đây là Diệp thị truyền thừa ngọc giới, là Diệp gia đời đời truyền lại chi vật. Ta trong tay còn có năm đó Ân Thạc Dương đưa cho ta ra gia tự tay viết thư, phía trên có hắn tư ấn cùng Duyện Châu tiết độ sứ con ấn, tuyệt không có giả dối. Hơn ngàn ánh mắt nhìn về phía trong tay nam nhân ngọc giới cùng tơ lụa thư tín. Ngọc giới người quen biết không nhiều, khả năng làm bộ. Phần ngoại lệ trên thư quan ấn lại không làm được giả. Các châu tiết độ sứ quan ấn tất cả đều là đại viêm hoàng triều lấy đặc thù thủ đoạn chế tác, phía trên đường vân dân gian cho dù tốt tay khéo thợ thủ công cũng vô pháp phòng chế. Mấu chốt nhất là, giả tạo quan ấn là diệt thập tộc đại tội, không có người nào có lá gan cùng năng lực đi làm loại sự tình này. Còn có, Ân Thạc Dương nét chữ cũng không ít người nhận biết. Tại Duyện Châu rất nhiều thành trì đều có Ân Thạc Dương thân bút để từ Anh Linh Bi, trên đó viết Ân Thạc Dương đối các nơi chiến tử binh lính nhớ lại cùng cảm tạ. So sánh chữ viết, Anh Linh Bi phía trên chữ viết cùng tơ lụa thư tín phía trên chữ viết giống như lúc sát thực xuất từ cùng một người chi thủ. Chẳng lẽ thật là Ân Thạc Dương không chế hết thảy? Làm sao lại thế? Hắn tại sao phải làm loại sự tình này? Ân gia đã là Duyện Châu đệ nhất thế gia, hắn làm những thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa a. Chứng cứ bày ở trước mặt, mọi người không tin cũng không được. Sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng. Kinh Vô Danh nhìn lấy Diệp Bằng nói ra. Sau đó, Diệp Bằng đem hắn biết đến tin tức toàn bộ nói một lần. Hơn 60 năm trước, Diệp Trạm Thiên ước chiến thiên nhân cường giả bị thua về sau, trong nhà dưỡng thương. Bởi vì khoảng cách trăm năm kỳ hạn gần, hắn chậm chạp không cách nào đột phá thiên nhân, cho nên trong lòng lo lắng. Lại thêm kiếp hỏa đao quyết ảnh hưởng, lại có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Thời khắc mấu chốt, là Ân Thạc Dương cứu được Diệp Trạm Thiên. Diệp Trạm Thiên cùng Ân Thạc Dương vốn là hảo hữu chí giao, hai người đều là chân cương cảnh cửu trọng cường giả. Ân Thạc Dương tuổi tác càng lớn, vi minh, lại thêm hắn là người chính trực, bảo cảnh an dân, cho nên Diệp Trạm Thiên đối với hắn mười phân tín nhiệm. Nhìn đến Diệp Trạm Thiên bởi vì không cách nào đột phá thiên nhân, lại tẩu hỏa nhập ma, Ân Thạc Dương đưa ra một cái đề nghị, có lẽ có thể trợ Diệp Trạm Thiên đột phá thiên nhân cảnh giới. Chương 63, ngươi đã có đường đến chỗ chết, để mạng lại. Ân Thạc Dương hy vọng Diệp Trạm Thiên có thể vì Đại Viêm Vương triều hiệu lực, tích lũy công tích. Chỉ cần công tích đủ nhiều, liền có thể thỉnh Vương triều thiên nhân cung phụng dạy bảo, trợ hắn đột phá thiên nhân. Vì đột phá thiên nhân cảnh giới, Diệp Trạm Thiên cái gì đều nguyện ý làm, quả quyết đáp ứng. Hơn 60 năm trước, Thái Tổ còn chưa vẫn lạc, nhưng đã tiếp cận thọ nguyên đại nạn. Giang Hồ tông môn cùng thế gia đã có không phục quán thuốc xu thế, các phương thế lực đều tại dục dịch. Hiệp dùng võ phạm cấm, thiên hạ chỗ lấy sẽ đại loạn, cũng là tông môn quá nhiều, thế gia quá nhiều. Bọn hắn ỷ vào tự thân võ lực, làm sằng làm bậy, căn bản không đem luật pháp triều đình để vào mắt. Muốn tích lũy công tích, phương pháp nhanh nhất cũng là suy yếu tông môn cùng thế gia lực lượng. Cho nên Diệp Trạm Thiên sau khi thương thế lành, bắt đầu khiêu chiến các đại tông môn cùng thế gia cường giả. Lần này, hắn không lại thủ hạ lưu tình, mỗi lần xuất thủ tất thấy huyết, thậm chí diệt hắn cả nhà. Tại hắn trắng trợn sát lục phía dưới, Duyện Châu tông môn cùng thế gia lọt vào hủy diệt tính đả kích. Có chân cương cảnh cường giả chấn giữ tông môn cùng thế gia có hơn 20 cái triệt để hủy diệt, nguyên khí đại thương thế lực càng nhiều. Thiên nhân không ra, một cái phát cuồng chân cương cảnh cửu trọng cường giả, lực phá hoại cũng là kinh người như vậy. Diệp Trạm Thiên ban đầu vốn cho là mình làm những thứ này có thể giúp hắn đột phá thiên nhân hợp nhất chi cảnh, lại không nghĩ các phương thế lực liên thủ vây giết so với hắn muốn có được nhanh, mà lại Ân Thạc Dương sự tình đầu tiên nói trước cứu viện chậm chạp chưa từng xuất hiện. Cuối cùng Diệp Trạm Thiên bị vây giết chí tử, Diệp gia cũng bị toàn tộc huyết tẩy. Đến mức Diệp Trạm Thiên diệt môn vơ vét đến tài phú cùng thần công bí tịch, sớm đã bị Ân Thạc Dương mang đi. Diệp Trạm Thiên giết người vô số, luân lạc tới người người kêu giết cấp độ, sau cùng hết thảy lại tiện nghi Ân Thạc Dương. Từ đó về sau, Ân gia triệt để đi hướng đỉnh phong, dần dần trở thành Duyện Châu đệ nhất thế gia. Nhưng Ân Thạc Dương chủ tính vẫn chưa theo Diệp Trạm Thiên tử mà kết thúc, mà chính là dùng Ngọc Mỹ Nhân, hư cấu ra cái gọi là Diệp Trạm Thiên bảo tàng, tiếp tục dẫn đạo các phương thế lực tự giết lẫn nhau. Kể từ đó, Duyện Châu tông môn cùng thế gia thì sẽ kéo dài bên trong hao tổn, lẫn nhau ở giữa sẽ kết xuống sinh tử đỏ máu. Bọn hắn bệnh viện không có khả năng lại siêu việt Ân gia, cũng không có khả năng tại liên hợp cùng một chỗ phản kháng Ân gia. Ân gia địa vị từ đó vững như bàn thạch. Diệp Băng nói xong, không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Không ít người cổ họng trên dưới nhấp nhô, mồ hôi lạnh đột ngột ứa ra, cảm giác nghe được một cái vô cùng lớn bí ẩn, không tự giác lông tơ bùng nổ, khí lạnh sau gót chân thẳng lui đỉnh đầu. Biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Bọn hắn biết Ân Thạc Dương chân diện mục sẽ không bị diệt khẩu a. Rất nhiều tiểu thế lực võ giả lòng sinh hối hận hôm nay tới nơi này, hối hận nghe được những thứ này. Tại Diệp Băng nói ra chân tướng thời điểm, bọn hắn nên rời đi. Bây giờ hết thể đã trễ rồi. Tiêu Giao Tán Nhân Kinh vô danh trầm mặc không nói gì, trong bóng tối ẩn tàng mấy cái chân cương cảnh cũng không nói một lời. Ai cũng không biết bọn hắn trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chỉ biết là sau ngày hôm nay, Duyện Châu giang hồ đem đại loạn. Chư vị, đây chính là Ngọc Mỹ Nhân toàn bộ chân tướng. Diệp Băng nhìn chung quanh bốn phía người, hô lớn, Ân Thạc Dương thiết kế hãm hại giang hồ đồng đạo tự giết lẫn nhau, không biết hại chết bao nhiêu người vô tội, căn bản chính là một cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Hắn im ngay. Cùng bạo tiếng giống giận dữ tại bầu trời nổ vang, ở ba bên trong lôi cuốn hùng hồn chân nguyên, trùng trùng điệp điệp truyền bá ra. Dám nói xấu ta Ân gia danh tiếng, ngươi đã có đường đến chỗ chết, kẻ xấu chi đổ, để mạng lại. Một bóng người phá không đột kích, màu đỏ thắm đao khí giống như thiên ngoại lưu tinh, giận bổ xuống, thẳng đến Diệp Băng thủ cấp. Ân gia xuất sinh, ngươi mới đáng chết. Diệp Băng đối mặt đao khí đột kích, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Hắc bảo phía dưới bay ra một thanh huyết nhận, rơi vào trong tay, vung đao chém ngang. Đao khí hóa thành màu đỏ thắm sóng lửa, như liệt diễm phong bạo đồng dạng bao phủ mà ra. Hai đạo đao khí giữa không trung đối đầu, chỉ một thoáng cuồng phong khí lãng chút xuống bốn phương tám hướng, đem chung quanh võ giả toàn bộ tung bay. Không ít người miệng phun máu tươi, nước gân gãy xương, tiếng kêu rên liên hồi. Hai người đều là chân cương cảnh võ giả, giao thủ dư âm đối người yếu tới nói quả thực là hủy diệt tính đả kích. Vây xem võ giả hào hào chạy trối chết, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Giao tay khẽ bẫy, người tới xoay người rơi xuống đất. Đó là một cái khuôn mặt uy nghiêm, thần sắc túc sắt trung niên nam nhân. Kiếp hỏa đao quyết, quả nhiên là Diệp gia dư nghiệt. Trung niên nam nhân quát lạnh một tiếng, năm đó Diệp Trạm Thiên bởi vì kiếp hỏa đao quyết tẩu hỏa nhập ma, cho nên lạm sát kẻ vô tội, giết hại bất tính, trở thành giang hồ tà ma. Ngươi chẳng những không biết hối cải, lại vẫn dám tu luyện môn này tà công. Như không nhanh chóng đưa ngươi diệt trừ, ngày sau tất vì võ lâm một mối họa lớn. Để mạng lại. Trung niên nam nhân vung đao nổi giận chém, thân đao tiếng rung, đao khí gào thét, hóa thành một đầu to lớn sư tử, bổ nhào mà ra. Đây là sư Khiếu Sơn Hà Ân gia truyền thừa đao pháp cùng sư Bách Chiến đao bên trong một chiêu, uy lực khủng bố tuyệt luân. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. 60 năm trôi qua, các ngươi Ân gia xuất sinh hay là như vậy dối trá, làm cho người buồn nôn. Diệp Băng không hề sợ hãi, nên sư mà lên. 30m huyết sắc đao khí mệnh trung kim sư, đem chém thành hai nửa. Sau đó, hai tên chân cương cảnh cao thủ triển khai cuộc chiến. Đao khí phá không, chân cương quét ngang, đem phòng ốc phá bỡ, đường đi xé rách, phương biên mấy trăm trượng trở thành cấm khu. Mỗi một đạo dư âm đều có thể tùy tiện đánh giết chân nguyên cảnh võ giả. Trầm Lâm Phong đứng tại trấn võ ti cửa, ánh mắt bình tĩnh nhìn giữa hai người đại chiến. Hai người tốc độ rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền có thể lẫn nhau chặt mười mấy đao. Người khác căn bản thấy không rõ bọn hắn như thế nào giao thủ, nhưng Trầm Lâm Phong lại nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đó là Ân Minh Hiên, Ân gia tam trưởng lão. Trầm Thiên Minh đi đến Trầm Lâm Phong bên người, mở miệng nói rõ, như bản quan nhớ không lầm, hắn năm nay nhanh 150 tuổi, thực lực cần phải tại chân cương cảnh ngũ trọng. Trầm Lâm Phong bình tĩnh nói, hai cái chân cương cảnh võ giả chém giết, đối trong thành kiến trúc phá hư quá lớn, ngươi mặc kệ còn sao? Trầm Thiên Minh lắc đầu, ta làm sao quản? Ta bất quá chân nguyên cảnh tiểu trọng, để bọn hắn không cần đánh nữa, bọn hắn sẽ nghe sao? Trầm Lâm Phong nhún nhún vai, không thử một chút làm sao biết? Muốn không ngươi đi lên giống một cú họng. Trầm Thiên Minh chừng lấy một đôi mắt cá chết nhìn lấy Trầm Lâm Phong, ngươi muốn là muốn giết ta cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Trầm Lâm Phong khép cười một tiếng, ta nhìn Thiên Hộ đại nhân thần sắc chấn định, mây trôi nước chảy bộ dáng, hiển nhiên là tính trước kỹ càng, căn bản không có đem hai người này để vào mắt. Nếu là có át chủ bài thì tranh thủ thời gian sáng đi, ngươi xem bọn hắn đều sợ kẻ ra quần. Trầm Lâm Phong chỉ một đám chạy trốn võ giả, trốn ở trong góc run lẩy bẩy võ giả. Không ít kẻ xui xẻo không kịp chạy trốn, đã bị hai người đao khí xé nát, những người này có thể trốn, coi như vận khí tốt. Trầm Thiên Minh nhẹ lay động quạt giấy nói, không nổi, trận này trò vui vừa mới bắt đầu đây. Thiên Ma Tông thánh nữ tự mình ra mặt, vạch chân ân gia chân diện mục, tuyệt không chỉ là vì chỉ là một môn võ kỹ, một phần bảo tàng đơn giản như vậy, sau lưng nhất định có càng lớn nhu đồ. Trầm Lâm Phong nhìn lấy hướng hắn bay tới Tiêu Nhược Thủy, mặt không chút thay đổi nói, bọn hắn có hay không càng lớn nhu đồ ta không biết, nhưng ta cảm giác chúng ta hai cái nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, Tiêu Nhược Thủy đã mang theo lưng còng lao đầu Tiêu Ngự đi vào Trầm Lâm Phong trước mặt. Chương 64, chỉ là nữ nhân, còn muốn loạn ta đạo tâm, không cho ngủ giết không tha. Nàng Vũ Mị cười một tiếng, mấy ngày không thấy, Trầm công tử phong thái càng hơn trước đó, thật là làm cho nô gia tâm động không ngừng. Trước đó nô gia đề nghị, công tử có thể suy nghĩ minh bạch, có thể nguyện nhập ta Thiên Ma Tông. Trầm Lâm Phong khép cười một tiếng, thản nhiên nói, nhập không vào tông về sau lại nói, thánh nữ đã đối tại hạ tâm động, không bằng tới vì ta làm ấm dưỡng, người ta song tu, âm dương tương hợp, nước sữa hòa nhau, trùng cầu đại đạo. Tiêu Ngự nghe vậy giận dữ, dám đùa bỡn ta tông thánh nữ, số tiểu tử muốn chết. Hắn nhấc trưởng một bổ, trường lực phá không, nhất phân nhị, nhị phân tứ, 4/8. Tổng cộng 8 đạo trưởng lực theo 8 cái phương vị bay về phía Trầm Lâm Phong, thẳng đến quanh thân yếu hại. Thiên Ma Tông tuyệt kỹ, Thiên Ma Liệt Không Thủ. Từ Tiêu Ngự cái này chân cương cảnh cường giả sử xuất, uy lực không biết so Tiêu Nhược Thủy mạnh bao nhiêu lần. Bạch Cuồng Phong gào thét, Trầm Lâm Phong hóa thành một đầu phong long phóng lên tận trời, né tránh 8 đạo trưởng lực. Hắn đánh không lại Tiêu Ngự, nhưng phong chi chân ý tại thân, chạy trốn tốc độ lại không chậm chút nào. Tiêu Ngự muốn một chiêu liền giết chết hắn, căn bản không có khả năng. Hảo tiểu tử, thật sự có tài, nhưng đáng chết vẫn là muốn chết. Tiêu Ngự một chiêu thất bại, sát chiêu lại ra. Nhưng vào lúc này, một vòng chân nguyên phá không, chính bên trong hắn bàn tay, đánh gãy hắn thức mở đầu. Trầm Thiên Minh tay cầm quả giấy, nghiêng người đứng thẳng, cái cằm nâng cao 45 độ, mắt liếc thấy Tiêu Ngự, tại bản quan trước mặt đánh bản quan người, lao cẩu, ngươi thật to gan, căn bản không có đem ta để vào mắt. Trầm Lâm Phong trong lòng ngán thầm, lúc này cũng đừng bày tư thế buồn địch, tài giỏi hắn thì chơi hắn à, nói lời vô dụng làm gì? Có át chủ bài cũng đừng ẩn giấu, phản phái chết bởi nói nhiều không hiểu sao? Tiêu Ngự hai tay ôm ngực, đầu phía trên nhấc, dùng cằm đối với Trầm Thiên Minh, khinh thường hừ lạnh nói, kinh hồng tuyệt đao Trầm Thiên Minh. Lão phu nghe nói qua ngươi, trấn võ ti tuổi trẻ thế hệ đệ nhất nhân, nhưng cũng tiếc, ngươi cuối cùng chỉ là chân nguyên cảnh, ở trước mặt lão phu, yếu như con kiến hôi. Trầm Lâm Phong kinh hãi, thế mà còn có cao thủ, cái cằm nâng lên góc độ vượt qua 70 độ. Trầm Thiên Minh giận dữ, phách lối lao cẩu, thế mà so ta còn có thể trang, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chân nguyên không làm gì được ngươi, vậy bản quan thì phá chân cương. Nói xong, Trầm Thiên Minh bước ra một bước, hùng hồn chân nguyên như sơn như hải, mãnh liệt mà ra, hóa thành thực chất chân cương, càn quét phương viên mấy chục trượng. Tiêu Ngự cái cằm rủ xuống đến 60 độ, có chút chấn kinh, chân cương cảnh. Hắn sống hơn 90 năm, hôm nay lần thứ nhất gặp quỷ. Chưa từng nghe nói qua có người theo chân nguyên cảnh đột phá chân cương cảnh đơn giản như vậy, đi ra một bước đã đột phá. Cái này khiến những cái kia chuẩn bị đã lâu, bế quan nhiều năm chân nguyên cảnh cựu trọng võ giả làm sao chịu nổi. Nhưng định thần về sau, Tiêu Ngự vẫn như cũ không để trong lòng, bất quá chỉ là chân cương cảnh nhất trọng mà thôi, lão phu có thể là chân cương cảnh tứ trọng, ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy Trầm Thiên Minh đi ra một bước về sau, lại đi một bước. Bàn chân nhẹ nhàng rơi xuống, trên thân chân cương đột nhiên mạnh lên một lần. Sau đó lại đi, mạnh hơn một lần. Chỉ là đi ra ba bước, Trầm Thiên Minh thì theo chân nguyên cảnh cửu trọng đột phá đến chân cương cảnh tam trọng. Không có khả năng, trên đời làm sao có thể sẽ có loại sự tình này. Tiêu Ngự quá sợ hãi, cái cằm cùng bình địa được, lảo đảo lui lại mấy bước, cũng không còn cách nào duy trì miệt thị tư thái. Trầm Thiên Minh nhấc tay khẽ vẫy, sau lưng chấn võ ti bên trong vang lên một tiếng đao minh. Chân nhà phá toái, một thanh bảo đao bay tới, rơi vào trong tay. Hắn tay cầm bảo đao, đầu nâng cao, cái cằm như là mũi lao đối với Tiêu Ngự, lao cẩu. Ngươi cho rằng bản quan vì sao là chấn võ ti tuổi trẻ thế hệ đệ nhất nhân, vẹn vẹn chỉ là 35 tuổi chân nguyên cảnh cửu trọng sao? Nếu là sống đến ngươi số tuổi này chỉ có như thế chút thực lực, bản quan đã sớm đập đầu chết tại đầu hũ lên. Ngươi nói ngươi đầu này lão cẩu phế vật thành dạng này, còn sống làm gì? Ta đều thay ngươi đỏ mặt. Tiêu Ngự tức giận đến trên cổ nổi gân xanh, sắc mặt đỏ lên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Đi chết. Thiên Ma Liệt Không Thủ lại ra, trường ảnh trùng trùng, trong nháy mắt có trên trăm đạo trưởng lực như thiên la địa võng giống như hướng về Tiêu Ngự chụp xuống. Điêu trùng tiểu kỹ, hồng ảnh thiên trọng. Lưỡi đao vũ động, trùng điệp đao quang giăng khắp nơi, đem bay tới trưởng lực toàn bộ đánh tan. Cuồng phong gào thét, Trầm Thiên Minh phi thân giết tới Tiêu Ngự đỉnh đầu, kinh hồng bảo đao vạch phá bầu trời, 30 em mở to lớn đao khí nổi giận chém xuống. Thiên Ma Quy Nguyên. Tiêu Ngự thôi động hộ thể cương khí hình thành quang cháo, phòng ngự bản thân. Đao khí chém xuống, trực tiếp đánh tan quang cháo, đem Tiêu Ngự ném bay mấy chục trượng. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tiêu Ngự bay giữa không trung, giống như là như diều đứt dây một dạng nện rơi xuống đất. Hắn là chân cương cảnh tứ trọng, Trầm Thiên Minh chỉ có chân cương cảnh tam trọng, nhưng lại trái lại bị Trầm Thiên Minh nghiền ép. Thiên tài chiến lược cùng tầm thường là không giống nhau, vượt cấp mà chiến là thiên tài phù hợp. Tiêu trưởng lão. Tiêu Nhược Thủy mắt thấy Tiêu Ngự bị thua, nhịn không được biến sắc, kinh hô một tiếng. Nhưng ngay lúc này, sát khí tự phía sau nàng xuất hiện. Có rảnh quan tâm người khác, không bằng quan tâm chính mình. Trầm Lâm Phong một trưởng vỗ tại Tiêu Nhược Thủy trên lưng, hùng hồn trưởng lực phá thể mà bảo, thẳng phá vỡ ngũ tạng lục phủ. Tiêu Nhược Thủy sắc mặt trắng bệnh, rên lên một tiếng, cả người bay ra ngoài, phun máu phè phè. Thánh nữ, nhanh cứu thánh nữ. Đáng giận Trầm Lâm Phong, lại dám đối thánh nữ hạ tử thủ, muốn chết. Tiên Ma Tông giấu giếm đội ngũ theo bốn phương tám hướng giết ra. Một nửa người đi cứu viện bảo hộ Tiêu Nhược Thủy, một nửa khác người giết hướng Trầm Lâm Phong, từng cái đều là chân nguyên cảnh võ giả. Thế mà không chết, thân thể không có nổ tung. Trầm Lâm Phong nhíu mày nhìn lấy Tiêu Nhược Thủy. Vừa mới một trưởng kia hắn có thể không có nương tay, hoàn toàn là chạy muốn Tiêu Nhược Thủy mệnh đi. Lấy hắn trưởng lực, tầm thường chân nguyên cảnh võ giả căn bản không chịu nổi, chúng trưởng tất chết không toàn thây. Lại không nghĩ Tiêu Nhược Thủy lại còn có một hơi giữ lấy. Chỉ là chân nguyên cảnh nhất trọng, cái nào đến như thế cường đại nhục thân. Lờ mờ ở giữa, hắn nhìn đến Tiêu Nhược Thủy bị gió nhấc lên dưới bay dài, lóe qua một tia màu hồng phấn. Nguyên lai là có bảo giáp hộ thân, khó trách có thể kéo dài hơi tàn, không hổ là Thiên Ma Tông thánh nữ, trên thân bảo vật cũng là nhiều. Trầm Lâm Phong trong mắt lóe lên tàn khốc, quản ngươi có cái gì bảo giáp? Một trường giết không chết ngươi, bổ khuyết thêm một trường chính là. Cuồng phong nổ tung, hắn lại lần nữa hướng Tiêu Nhược Thủy đánh tới. Phong long gào thét mà qua, xông lên Thiên Ma Tông võ giả bị phong long chìm ngập, ào ào nổ tung, hóa thành huyết vụ. Ẩn chứa phong chi chân ý cùng đao ý phong long, mỗi một sợi phong nhận đều cùng đao khí không khác nhau chút nào. Giết người phải thi, chỉ trong nháy mắt. Chết đi. Trầm Lâm Phong vọt tới Tiêu Nhược Thủy trên đỉnh đầu, huy trưởng rơi xuống, thẳng đến Tiêu Nhược Thủy trên cổ đầu người. Bảo hộ thánh nữ. Mấy tên Thiên Ma Tông võ giả xuất thủ ngăn cản. Một trường phía dưới, ào ào thổ huyết bay rất ra ngoài. Có mấy người còn chưa rơi xuống đất, liền đã ngũ tạng lục phủ đều nứt mà chết. Công tử coi là thật muốn giết ta. Tiêu Nhược Thủy mặt tái nhợt phía trên lóe qua một tia mị thái, lặng yên không một tiếng động thi triển Thiên Ma Vũ bên trong huyền thuật cùng mị thuật, ý đồ ảnh hưởng Trầm Lâm Phong sát tâm. Lại không nghĩ Trầm Lâm Phong giết ý đã quyết, chỉ là nữ nhân, còn muốn loạn ta đạo tâm. Chỉ có thể xem không thể ngủ, ta lưu ngươi làm gì dùng. Chương 65, lui lại một bước, đem Trầm Thiên Minh hộ đến trước người một trường liệt vân trích tinh, chụp về phía Tiêu Nhược Thủy đỉnh đầu. Tiêu Nhược Thủy trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Một chiêu này nàng trước đây không lâu gặp qua, sát nhân đao thạch khoát hải thì tử tại một chiêu này phía dưới, đầu cô sống bị quất ra, biến thành sườn dê nướng. Đừng tổn thương ta tông thánh nữ, tiểu xuất sinh cho lão phu lăn đi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Ngự từ đằng xa vọt tới Tiêu Nhược Thủy trước người, đỡ được một trường này. Ầm song trường đối đầu. Tiêu Ngự dưới chân nền đá mặt từng khúc nổ tung, tầng tầng lõm, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Hắn miệng mũi phun máu, mặt phía trên hiện lên không bình thường màu đỏ thẫm, cường phá vỡ thể nội chân nguyên, một trường đem Trầm Lâm Phong bất lui. Cùng chân cương cảnh cường giả so đấu chân nguyên là kiện chuyện phi thường ngu xuẩn, dù là hắn đã bản thân bị trọng thương. Trầm Lâm Phong mượn lực lùi lại, cùng Tiêu Ngự kéo dài khoảng cách. Bước lui Trầm Lâm Phong về sau, Tiêu Ngự lại phun ra một ngụm máu tươi, bưng bít lấy lồng ngực nửa quỳ trên mặt đất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Lâm Phong, trong mắt hàn quang chém giết, giống như dã thú. Lại dám đánh làm tổn thương ta tông thánh nữ, Trầm Lâm Phong, ta Thiên Ma Tông cùng ngươi không chết không thôi. Không chết không thôi bà nội ngươi, một đầu đoạn sống lưng chi quyển, còn tại nghiễn nghiễn cùng vệ. Trầm Lâm Phong có chút bất mãn lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa Trầm Thiên Minh. Ngươi không phải thiên tài sao? Đến tột cùng đang làm gì? Làm sao còn có thể để Tiêu Ngự chống đi tay tới cứu người? Chân cương tam trọng giết tứ trọng không phải rất đơn giản sự tình sao? Vì cái gì không có dây hắn? Ngươi cái này thiên tài trình độ có chút lớn a. Trầm Thiên Minh xấu hổ cười một tiếng, bị Trầm Lâm Phong xem thường cảm giác rất khó chịu, hắn có chút mất đi thể diện. Thẹn quá hóa giận phía dưới, chỉ có thể đem khí rơi tại Tiêu Ngự trên thân. Ma giáo yêu nhân sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi, bản quan hiện tại thì làm thịt ngươi. Nhìn thoáng qua, Trầm Thiên Minh lăng không bay tới, đao quang chợt hiện, như kinh hồng lực ảnh. Trong nháy mắt xuất liên tục tam đao. Đi mau. Tiêu Ngự kinh hãi, một trưởng vô tại Tiêu Nhược Thủy trên thân, trưởng lực lưu hòa, bảo vệ nàng tâm mạch đồng thời, đem nàng đẩy bay ra ngoài. Sau đó, hắn dùng ra Thiên Ma giải thể đại pháp, toàn thân chân nguyên bạo động, khí tức tăng mạnh mấy lần. Thiên Ma liệt không thủ cửu u liền ngục. Tiêu Ngự toàn thân ma khí bạo phát, một trưởng vô hướng trước người mặt đất, phương viên năm trưởng lập tức hám địa ba thước. Quần quần ma khí hội tụ, hóa thành từng cái to lớn cương khí bàn tay, đón lấy đao khí. Veng, veng, veng. Đao khí ma thủ chính diện va nhau, song song nổ tung. Hùng hồn chân nguyên càn quét, chỗ đến không ngừng nổ tung. Phương viên mấy chục trượng kiến trúc trong nháy mắt phá toái sụp đổ. Tiêu Ngự miệng mũi máu tươi cuồn cuộn, không ngừng lùi lại, liền lùi lại vài chục bước, mỗi một bước đều đem nền đá mặt dẫm ra to lớn cái hố. Thiên Ma giải thể đại pháp là Thiên Ma đại pháp một thức cấm chiêu, lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, ngắn ngủi thu hoạch được thực lực tương đại. Chiêu này dùng hết về sau, võ giả thân thể bị không thể làm trái tổn thương, từ đó võ công mất hết, biến thành phế nhân. Không chỉ có như thế, còn muốn thọ nguyên đại giảm. Giống Tiêu Ngự loại này càng kinh khủng, hắn đem chính mình sinh mệnh hoàn toàn tiêu đốt. Chỉ cần thời gian vừa đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì bảo vệ Tiêu Nhược Thủy, Tiêu Ngự đã mang trong lòng tử trí, căn bản không nghĩ tới còn sống rời đi. Trầm Lâm Phong chân đạp Thái Hư Du Thiên Bộ, thi triển Phong Chi Chân Ý, cả người hóa thành một đầu phong long phóng tới Tiêu Nhược Thủy. Tiêu Ngự là Trầm Thiên Minh đối thủ, mà Tiêu Nhược Thủy mới là hắn muốn giết mục tiêu. Cho lão phu lưu lại. Hai mắt đỏ thẫm Tiêu Ngự đưa tay một trường bổ về phía phong long, Trầm Lâm Phong lập tức né tránh trốn tránh. Bạo tẩu Tiêu Ngự thực lực khủng bố, một bàn tay liền có thể đập chết hắn, hắn cũng không dám đi đón Tiêu Ngự chiêu thức. Muốn giết thánh nữ, trước hết theo lão phu trên thi thể bước qua đi. Tiêu Ngự giống như một cái cùng đường mạt lộ dã thú, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Trầm Lâm Phong cùng Trầm Thiên Minh, không để bọn hắn truy sát Tiêu Nhược Thủy. Trầm Lâm Phong nhìn thoáng qua bên cạnh Trầm Thiên Minh, thân hình lóe lên, thối lui đến phía sau, đem Trầm Thiên Minh hộ đến trước người. Ta không phải cái, ngươi chơi hắn. Trầm Thiên Minh liếc mắt, trong lòng tự nhủ ta mặc kệ chẳng lẽ ngươi làm à, vốn là cũng không có trông cậy vào ngươi. Một tiếng đao minh đột nhiên vang, Trầm Thiên Minh bay người lên trước, cùng Tiêu Ngự kịch chiến. Tiêu Ngự tuy nhiên bạo tẩu, nhưng vẫn như cũ không phải Trầm Thiên Minh đối thủ, lại thêm có thương tích trong người, rất nhanh bị đánh đến liên tục bại lui. Trầm Lâm Phong đang muốn tiếp tục đuổi giết Tiêu Nhược Thủy, lại không nghĩ nàng đã chạy trốn tới trên trời. Một cái tử dược kim điêu bay tới, chở Tiêu Nhược Thủy đi xa, Trầm Lâm Phong căn bản đuổi không kịp. Tử dược kim điêu là kim điêu dị chủng, cũng là dị thú một loại. Tuy nhiên chỉnh thể thực lực bất quá tiên thiên võ giả tầng thứ, nhưng bay lại cao lại nhanh, nhân lực không cách nào chạm đến. Có thể bay được, thật đúng là đứng ở thế bất bại. Trầm Lâm Phong hờ hững nhìn lấy tình cảnh này. Chân cương cảnh võ giả chân nguyên phóng ra ngoài hóa thành cương khí, có thể mượn lực ngắn ngủi trệ không lướt đi. Duy có thiên nhân cảnh cao thủ mới có thể phi hành. Trầm Lâm Phong, chúng ta sẽ còn gặp lại, mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Tử dược kim điêu trên lưng, Tiêu Nhược Thủy mặt không có chút máu nằm, ở trên cao nhìn xuống hận hận nhìn Trầm Lâm Phong một lần cuối cùng. Nguyên bản kế hoạch vạch Trần Ân ra chân diện mục đồng thời, đem Trầm Lâm Phong bắt đi, ép hỏi hắn tu luyện thần công. Lại không nghĩ bởi vậy bị thiệt lớn. Nàng kém chút bị giết, bây giờ Tiêu Ngự càng là thập tử vô sinh. Hành động bên trong tổn thất một vị chân cương cảnh trưởng lão, chắc chắn sẽ giảm xuống tông môn tín nhiệm đối với nàng, địa vị cũng lại bởi vậy chịu ảnh hưởng. Đại chiến vẫn chưa tiếp tục thời gian rất lâu, bạo chủng Tiêu Ngự bị Trầm Thiên Minh một đao chặt xuống thủ cấp, thân tử tại chỗ. Thiên Ma Tông võ giả bị triệt để rào sát, một người sống cũng không có đào tẩu. Diệp Bằng cùng Ân gia tam trưởng lão Ân Minh Hiên theo bên trong thành đánh tới ngoài thành, cho đến biến mất bóng dáng, ai cũng không biết hai người ai thắng ai thua. Chiến đấu tuy nhiên kết thúc, nhưng trong thành võ giả nhưng như cũng dừng lại lúc trước trong rung động, thật lâu chưa có trở về thần. Hôm nay bọn hắn tiếp thu được tin tức thực sự quá to lớn, quá ly kỳ. Rất nhiều người đều biết, chuyện hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Ân gia nếu là không cho Duyện Châu giang hồ một cái giá thỏa mãn, sợ là sẽ phải đứng trước hơn 60 năm trước Diệp Trạm Thiên giống nhau khốn cảnh. Ân gia tuy mạnh, nhưng tuyệt đối đánh không lại Duyện Châu giang hồ các tông môn thế gia liên hợp. Cho vui tan cuộc, các phương võ giả rời đi, trấn võ ti phụ trách rửa sạch, xử lý đến tiếp sau. Trầm Lâm Phong trở lại khách sạn, lấy ra kinh vô danh giao cho hắn Tiêu Giao Ngự Phong kiếm. Một tôn vô dụng ngọc mỹ nhân, đổi lấy một môn địa giai cao cấp võ kỹ. Rút đuổi đáy rồi phía dưới, đây đã là hắn có thể thu hoạch lớn nhất đại lợi ích. Thừa Phong vô tướng, kiếm du thái hư. Tiêu Giao Ngự Phong kiếm dung hợp đạo gia Tiêu Giao ý cảnh cùng Ngự Phong chi linh động, cùng hắn Thái Hư Du Thiên Bộ lại có tương hợp chỗ, kiếm pháp cùng khinh công thân pháp quả thực tuyệt phối. Lật xem bí tịch nhiều lần, đi lại về sau hệ thống lập tức có phản ứng. Đinh, kiểm tra đến võ kỹ Tiêu Giao Ngự Phong kiếm, phải chăng tu luyện? Tu luyện. Đinh, ký chủ tu luyện Tiêu Giao Ngự Phong kiếm, thêm điểm bên trong. Tiêu Giao Ngự Phong kiếm đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn, chân ý võ kỹ dung hợp bên trong, cùng Phong Lưu Vân kiếm dung nhập Tiêu Giao Ngự Phong kiếm. Đinh, hệ thống thêm điểm bên trong, thêm điểm hoàn thành. Ken Trầm Lâm Phong đột nhiên mở mắt, hai con mắt bên trong có kiếm quang chợt lóe lên. Gian phòng hư không vang lên kiếm minh, Ngâm Phong kiếm tự động ra khỏi vỏ, giữa không trung xoay tròn bay múa. Một cỗ lực lượng vô hình quấn quanh ở Trầm Lâm Phong quanh thân, đó là kiếm ý Tiêu Giao Ngự Phong kiếm là địa giai cao cấp võ kỹ, tu luyện ra được kiếm ý so hắn đao ý còn muốn càng cường. Tính danh: Trầm Lâm Phong cảnh giới: Chân Nguyên lục trọng công pháp, Cửu Diệu phần thiên quyết, Bắt trọng viên mãn, Phá Quân lục tiên đao, chân ý: Thái Hư Du Thiên Bộ, chân ý: Tiêu Giao Ngự Phong kiếm, chân ý: Liên Hồng Cầm Long Thủ, chân ý: Dịch Dung Thuật, viên mãn, Diệu Thủ Không Không, viên mãn, điểm số: 1000 vạn ức. Chương 66: Dưới ánh trăng lưu điểu, thời trùng hiệp truyền thuyết tế thương thành sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ Duyện Châu, trên giang hồ huyên náo xôn xao. Lúc đầu, người nào đều không tin Ân Thạc Dương cùng Ân gia sẽ làm ra loại sự tình này, nhưng theo chứng cứ vạch trần, mọi người không tin cũng phải tin. Đi qua 60 năm, bởi vì Ngọc Mỹ Nhân chi loạn mà chết thảm võ giả nhiều vô số kể. Người nào không có mấy cái thân thích, người nào không có tam cô lục di. Người chết đã chết, người sống tự nhiên muốn vì người đã chết lấy lại công đạo. Trong lúc nhất thời, Ân gia danh tiếng tại Duyện Châu ngã vào đáy cốc, người người kêu đánh. Duyện Châu, Trường Ninh quận, Ân thị trang viên. Ân Thạc Dương ngồi trong thư phòng, tay cầm một bản binh thư, mắt không chớp nhìn lấy. Tại trước người hắn còn có một người trung niên, khuôn mặt cùng Ân Thạc Dương có 8 phần tương tự, tên là Ân Văn Trạch, là Ân gia tứ trưởng lão, cũng là Ân Thạc Dương con trai thứ 9. Ân Thạc Dương năm nay 175 tuổi, sinh ra hơn 40 nhi tử, nhưng chỉ có 2 cái đột phá chân cương cảnh, được hưởng 200 năm thọ nguyên. Ân Văn Trạch trước đó 8 cái nhi tử, hoặc chết ở trên chiến trường, hoặc tử tại giang hồ, hoặc thọ nguyên hao hết chết giả. Phụ thân, bây giờ Ngọc Mỹ Nhân chân tướng bị Thiên Ma Tông để lộ, ta Ân gia thể diện mất hết, uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Các phương tông môn cùng thế gia đều để cho ta nhóm cho bọn hắn một cái công đạo. Trong tộc trưởng lão đều muốn biết, chúng ta đến đón lấy cái kia ứng đối ra sao. Ân Thạc Dương lật xem binh thư, mà không đổi sắc nói, ta Ân gia làm việc, không cần cho bất luận kẻ nào bằng giao, Duyện Châu giang hồ không làm gì được ta Ân gia. Thì để bọn hắn tiếp tục này đi, về sau tìm một nhóm nhảy đến lớn nhất vui mừng lôi ra đến làm thịt, Duyện Châu vẫn là cái kia Duyện Châu, loạn không được.
Đúng, phụ thân.
Ân Bạn Trạch chắp tay hành lễ, thái độ tôn kính. Đây chính là Ân Thạc Dương, Ân gia gia chủ Hàm Kim Lượng. Chỉ cần hắn còn sống, Ân gia thì vững như bàn thạch, các phương thế lực chỉ dám đánh pháo miệng, ai cũng không dám đối Ân gia xuất thủ. Ân gia cũng không phải hơn 60 năm trước Diệp gia, Ân Thạc Dương là Duyện Châu tiết độ sứ, giết hắn giống như là tạo phản. Chớ nói chi là Ân gia còn có đại quân nơi tay, trong quân cao thủ như mây. Duyện Châu bất luận tông môn gì cùng thế gia đối phía trên võ giả đại quân, sẽ chỉ bị đạp thành thịt nát, tan thành mây khói. Ân Bạn Trạch rời đi về sau, Ân Thạc Dương tiếp tục lần xem binh thư. Đương nhiên, hắn lạnh lùng mở miệng, các hạ đã tới, gì không hiện thân gặp mặt. Hô một luồng gió nhẹ quét mà qua, trên bàn sách ngọn đèn hỏa diễm chớp động, một cái thân hình to con bóng người trống rỗng xuất hiện trong thư phòng. Người mặc văn võ tay áo, eo vượt trường đao, nửa gương mặt ẩn tàng tại hắc ám bên trong, không thấy hình dáng. Nguyên lai là Trầm Minh, chúng ta hai người đã lâu không gặp đi. Ân Bạn Trạch nhìn về phía người trước mặt, nhếch miệng lên mỉm cười. Người tới thản nhiên nói, khoảng cách lần trước gặp mặt đã qua 17 năm 6 tháng lẻ 9 thiên. Ân Thạc Dương gật đầu, Trầm Minh trí nhớ vẫn là trước sau như một tốt, không biết tối nay đến đây, vì chuyện gì à? Người tới không nói gì, Ân Thạc Dương rót một chén trà, con ngón đúng ra. Chén trà mang theo tiếng thét, bắn ra. Người kia ngón trỏ ngón cái một chảo, đem chén trà nắm tại giữa ngón tay, nước trà trong chén bình ổn, nửa giọt cũng không rơi ra. Xem ra cũng là vì Ngọc Mỹ Nhân một chuyện mà đến. Ân Thạc Dương đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đi đến bên cửa sổ, nhìn hướng lên bầu trời trăng sáng. Hắn dùng sau đưa lưng về phía nam nhân, kia không chút nào đề phòng, giống như căn bản không sợ nam nhân đánh lên hắn. Nam nhân bình tĩnh hỏi, ngươi bảo chế Ngọc Mỹ Nhân, dẫn tới các tông môn cùng thế gia tự giết lẫn nhau, đến tột cùng có mục đích gì? Thế nhưng là muốn nhất gia độc đại, hoặc là đã lòng sinh phản ý. Nam nhân bên hông bảo đao ra khỏi vỏ hai thốn, một vệt hàn quang lướt qua Ân Thạc Dương đôi mắt. Chớ nên ở chỗ này nói bậy. Ân Thạc Dương đột nhiên quay người hét lớn, lập tức hắn hai tay ôm quyền, xa đối kinh đều hành lễ, ngựa khí len ken nói, ta Ân thị nhất tộc đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng. Lão phu làm hết thảy cũng là vì bệ hạ, vì đại viêm. Nam nhân ánh mắt hờ hững nhìn lấy Ân Thạc Dương, không nói một lời. Ân Thạc Dương tiếp tục nói, nho lấy văn luật pháp, hiệp dùng võ phạm cấm. Đại viêm vương triều chỗ lấy sẽ loạn tượng tùng sinh, kẻ cầm đầu cũng là những cái kia giang hồ tông môn, võ học thế gia. Ỷ có chút võ lực thì dám đối bệ hạ lá mặt lá trái, không nhìn ta đại viêm luật pháp. Tiền triều đại phụng, trước tiền triều đại uyên chỗ lấy sẽ vong quốc, cũng là bởi vì bọn hắn, hết thảy đều đáng chết. Thái tổ vẫn lạc, đại loạn sắp tới, vết xe đổ đang ở trước mắt, ta làm sao có thể an gối không lo. Nam nhân nói như vậy ngươi làm hết thảy cũng là vì suy yếu tông môn cùng thế gia thực lực, ổn định Duyện Châu. Không tệ. Có thể ngươi hẳn phải biết, chân chính loạn quốc người là thiên nhân cảnh cao thủ, pháp tướng cảnh đại năng. Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, không cách nào trừ rơi bọn hắn, mặc dù ngươi diệt đi lại nhiều chân nguyên chân cương cảnh võ giả, cũng không làm nên chuyện gì. Ân Thạc Dương mặt không chút thay đổi nói, lão phu mặc kệ địa phương khác thế nào, thân là Duyện Châu tiết độ sứ, lão phu một mực Duyện Châu. Chỉ cần lão phu tại Duyện Châu một ngày, Duyện Châu giang hồ thì loạn không được. Tương lai nếu thật đến sinh tử tồn vong trước mắt, lão phu cũng có thể đem một cái an ổn ổn Duyện Châu giao cho bệ hạ. Thư phòng đống nhiên an tĩnh lại, nam nhân cùng Ân Thạc Dương bốn mắt nhìn nhau, người nào ánh mắt cũng không có tránh đi, một dạng kiên định. Sau một hồi lâu, nam nhân thở dài nói, hy vọng ngươi nói là sự thật, nếu có phản tâm, lão phu đệ nhất cái muốn giết cũng là ngươi. Ân Thạc Dương hừ lạnh nói, mãi mãi cũng không có cái kia một ngày. Tiếng nói vừa ra, nam nhân biến mất trong thư phòng. Chén trà đặt ở trên bàn trà, nước trà ấm áp, phát ra một luồng thủy khí, hắn lại một miệng đều không uống. Nam nhân rời đi, Ân Bạn Trạch đi vào thư phòng, sắc mặt nghiêm túc hỏi, phụ thân, vừa mới người kia, việc này ngươi không cần phải để ý đến. Ân Thạc Dương đưa tay đánh gãy hắn. Gia tộc kia kế hoạch. Ân Bạn Trạch thần sắc tâm thần bất định. Ân Thạc Dương nhìn lên bầu trời trăng sáng, ánh mắt kiên định, lóe qua một tia hàn quang, len ken nói, tiếp tục. Tuân mệnh. Ân Bạn Trạch lĩnh mệnh, lui ra thư phòng. Duyện Châu giang hồ sinh loạn, các đại tông môn cùng thế gia ẩn ẩn liên hợp cùng một chỗ, nhằm vào Ân gia. Nhưng cái này vẫn chưa ảnh hưởng đến Trầm Lâm Phong, hắn cái kia ha ha, cái kia ngủ, cái kia luyện võ, cái kia ký viện nghe hát, ký viện nghe hát. Một đêm này, Trầm Lâm Phong như thường lệ ở tại Uyên Ương lâu, kêu hai cái hoa khôi thổi kéo đàn hát. Dương lớn chi chi rung động, dùng sau hai canh giờ mới dừng lại. Vân vũ kết thúc, Trầm Lâm Phong đẩy ra hoa khôi đứng dậy, một phát ám khí phá cửa sổ mà ra, bắn thẳng đến hắn cái hót yếu hại. Hắn ánh mắt phát lạnh, phản ứng nhạy bén cấp tốc. Một chỉ điểm ra, đầu ngón tay chân nguyên kích xạ đem ám khí đánh bay, gặp trở ngại nổ tung một đoàn khói độc. Trầm Lâm Phong lập tức ngừng thở, một trường đánh vỡ cửa sổ, vung tay lên, hùng hồn chân nguyên lôi cuốn khói độc bay ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh tại trên nóc nhà xê dịch lấp lóe, nhanh chóng trốn đi thật xa. Quấy rầy chuyện tốt của ta còn muốn đi. Trầm Lâm Phong từ trên giường lướt đi, thuận tay cầm lên y phục mặc lên. Chờ nhảy ra ngoài cửa sổ, đã mặc chỉnh tề. Hắn cũng không muốn dưới ánh trăng lưu điểu, cho Tế Thương Thành lưu lại một cởi chuồng hiệp truyền thuyết. Chương 67, phái một cái kẻ ngu tới giết ta, là xem thường ta sao? Siêu siêu siêu. Kinh phong gào thét, Trầm Lâm Phong hóa thân phong long, thi triển du long kinh hồng, đuổi sát hắc ảnh mà đi. Bước ra một bước, chính là 30 trượng. Tàn ảnh lấp lóe, rất nhanh liền đuổi tới hắc ảnh sau lưng. Long chết tam điệp. Trầm Lâm Phong một trường bổ hướng hắc ảnh, trường lực phá không, nửa đường liên tiếp 3 lần cải biến phương hướng. Uy tích khó tìm, lơ lửng không cố định. Người kia người mặc y phục dạ hành, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi sắc bén đôi mắt. Mắt thấy Trầm Lâm Phong xuất thủ, hắn cười hắc hắc, mũi chân một điểm đằng không mà lên, hiểm mà hiểm né tránh trường lực, cùng trường lực sượt qua người. Sau khi rơi xuống đất, hắn một chân giẫm nát mái ngói, dưới chân chân nguyên như lửa dược nổ tung, cả người như thoát dây cung mũi tên nhọn bắn ra, tốc độ đột nhiên biến nhanh mấy lần. Trầm Lâm Phong thấy thế, đột nhiên dừng bước. Người kia chạy ra mấy bước về sau cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trầm Lâm Phong, nghi hoặc hỏi: "Ngươi làm sao không đuổi?" Trầm Lâm Phong cười lạnh: "Ta lại không phải người ngu, biết rõ ngươi là tại gậy ông đập lưng ông, ta chẳng lẽ còn muốn ngoan ngoãn đi vào ngươi bấy giờ sao?" "Có đạo lý a." Nam nhân giật mình, trong lúc nhất thời lại không biết làm sao phản bác. Có thể cái này cùng kế hoạch không giống nhau a, vốn nên là từ hắn đem Trầm Lâm Phong dẫn vào vòng đây. Nhưng hôm nay Trầm Lâm Phong không đuổi, đến đón lấy nên làm cái gì? Nam nhân có chút chân tay luôn cuống, từ trong ngực móc ra một cuốn sách nhỏ, mở ra lật xem. Phía trên bất ngờ biết, nếu là Trầm Lâm Phong đuổi tới một nửa không đuổi, liền mang hắn, vũ nhục hắn, chọc giận hắn. Trầm Lâm Phong tuổi trẻ khí thịnh, định không chịu nổi này đủ, sẽ ngoan ngoãn mắc lừa. Nam nhân cầm lấy sách nhỏ, chiếu vào phía trên viết mắng ra: "Trầm Lâm Phong, ngươi chính là người nhát gan quỷ, kẻ bất lực, có bản lĩnh ngươi liền đến truy sát ta à, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Làm sao sợ rồi? Lao tử thật xem thường ngươi. Người này mắng công lực của người ta nhiều nhất chỉ có 5 phút, hơn nữa còn là thang điểm 100 loại kia. Thân là thâm niên tổ ăn người, loại này cấp bậc đồ bỏ đi lời nói liền hắn lông tơ đều không đả thương được." Hắn ngược lại cảm thấy người trước mắt là cái đại ngốc tử, não tử không dùng được, liền mắng chửi người thế mà đều muốn nhìn một ký. Bất quá bởi vậy có thể biết, hắn chỉ là một cái mồi câu, đằng sau tất nhiên còn có bẫy dập chờ đợi mình. Là ai muốn giết hắn? Trầm Lâm Phong lập tức nghĩ đến Thi Huyết Tông cùng Thiên Ma Tông. Ma đạo tứ tông nhị tông, cái trước Trầm Lâm Phong diệt chết Mai Sơn Trang cùng Luyện Huyết Đường, cái sau làm bọn họ bị thương nặng thành nữ, gián tiếp dẫn đến một cái trưởng lão bị giết. Ma đạo tứ tông từ trước đến nay không thiệt thòi, Trầm Lâm Phong đã cùng bọn hắn kết xuống sinh tử đại thủ, bọn hắn tự nhiên phải nổ cỏ tận gốc. Trầm Lâm Phong, ngươi chính là? Người kia còn tại mắng, lại bị Trầm Lâm Phong đánh gãy. Được rồi, đừng kỳ kỳ vai vai, nói thẳng đi, các ngươi là Thi Huyết Tông vẫn là Thiên Ma Tông? Cái kia người nghiêng đầu một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: ngươi làm sao không tức giận a? Lúc này ngươi không phải cần phải rất tức giận, rất phẫn nộ, muốn đuổi tới giết ta sao? Cái này, làm sao đều cùng ta cái không giống nhau a? Người kia gấp đến độ thẳng vào đầu, gái, liền đem khăn trùm đầu cùng mặt khăn kéo xuống, lộ ra một tấm không thế nào thông minh mặt, ánh mắt trong suốt bên trong lộ ra một câu ngu xuẩn. Không, không tốt, ta bại lộ. Người kia vội vàng nắm lên khăn trùm đầu cùng mặt khăn cản ở trên mặt. Trầm Lâm Phong có chút im lặng, cảm giác mình bị vũ nhục. Thi Huyết Tông cùng Thiên Ma Tông vô luận là ai, muốn giết hắn làm sao cũng phải phái mấy người cao thủ tới đi. Phái một cái kẻ ngu tới giết hắn, đây là ý gì? Xem thường hắn sao? Được rồi, ta cũng không hỏi, ngươi vẫn là chết ở chỗ này đi. Trầm Lâm Phong song trưởng đều xuất hiện, lật trong bàn tay chân nguyên hóa thành một đầu cự long phá không mà ra, cấp bách nát long cốt. Người kia con ngươi chừng một cái, lập tức phi thân lùi lại, thân hình liên tục lấp lóe 3 lần, ý đồ né tránh cự long công kích. Không thể không nói, người này não tử tuy nhiên không tốt lắm, nhưng khinh công là thật rất không tệ, cũng khó trách được phái tới làm mồi nhử. Có thể lại nhanh, cũng không nhanh bằng hắn. Loa toàn cửu ảnh sử xuất, Trầm Lâm Phong chia ra làm 9, thuấn di 9 lần về sau, đi vào đỉnh đầu của người kia trên không. Cự long tử trên trời giáng xuống, một miệng đem chìm ngập. Phúc nam nhân máu tươi cuồn cuộn, bất lực bay rất ra ngoài, lại bị Trầm Lâm Phong ôm đổ bể, đầu nắm ở trong tay. Giống như vung roi một dạng dùng lực hất lên, nam nhân toàn thân trên dưới đùng đùng không dứt một trận vang, xương cốt toàn nát, đan điền tổn hại, triệt để trở thành phế nhân. Ngươi phế đi ta võ công. Nam nhân thanh tịnh ngu xuẩn ánh mắt bên trong toát ra một chút sợ hãi. Trầm Lâm Phong mặt không biểu tình, chỉ có một vấn đề, nói thì lưu ngươi toàn thây, ngươi là nhà nào người? Trong miệng nam nhân máu tươi không ngừng dâng trào, đứt quãng, bút, cái, bút. Lời còn chưa dứt, hắn não tử nghiêng một cái, tắt thở. Phế vật, bị chết ngược lại là rất nhanh. Trầm Lâm Phong ở trên người hắn lục lọi một chút, móc ra một cuốn sách nhỏ. Hắn toàn thân trên dưới liền một cái tiền đồng đều không có, chỉ có như thế một cuốn sách nhỏ. Mở ra sau khi, bên trong là tối nay dẫn xà xuất động kế hoạch quá trình. Trước dùng độc tiêu ám khí đánh lén Trầm Lâm Phong, về sau dẫn xà xuất động, đem hắn dẫn tới sự tình đầu tiên nói trước địa điểm, sau đó vây giết. Quá trình bên trong muốn nói đồ bỏ đi lời nói, ngoài ý muốn nổi lên tình huống sau muốn ứng đối ra sao, viết rất kỹ càng. Sách nhỏ tựa như là một bản hướng dẫn sử dụng, nam nhân chỉ là bị sách nhỏ khống chế khôi lỗi. Sau khi xem xong Trầm Lâm Phong nhịn không được đầu đen rau muống, hiện tại Ma đạo tông môn thu người tiêu chuẩn đã thấp như vậy sao? Thật sự dạng gì mặt hàng đều muốn a? Không có chút nào kén ăn. Dù sao cũng là truyền thừa ngàn năm đại tông môn, có thể hay không có chút bức cách. Sách nhỏ phía trên duy chỉ có không có viết muốn đem hắn dẫn tới địa phương nào vây giết, cho nên hắn muốn tìm hiểu nguồn gốc đều không có cách nào. Bất quá không quan hệ, ám sát đã có lần thứ nhất thì có lần thứ hai. Người đã tới, không giết hắn cũng sẽ không đi. Hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ, con mồi liền sẽ ngoan ngoãn đưa tới cửa. Bước ra một bước, Trầm Lâm Phong biến mất trong đêm tối. Hắn rời đi ước chừng sau 2 canh giờ rưỡi, thiên đều tảng sáng, tốt mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa bay tới, rơi vào trên nóc nhà. Nhìn đến trên nóc nhà như là bùn nhão giống như thi thể, một người cầm đầu lắc đầu thở dài, quả nhiên thất bại. Một người khác thổn thức nói, liền gió thư đều chết ở chỗ này, Trầm Lâm Phong khinh công so với chúng ta nghĩ đến còn muốn càng cường. Làm sao bây giờ? Dẫn xà xuất động kế hoạch thất bại, lại đến một lần cũng sẽ không thành công. Người cầm đầu khẽ cười nói, không sao, vì giết Trầm Lâm Phong, ta chế định 9 bộ phương án hành động. Một bộ thất bại thì đổi một bộ, tiếp đó, chúng ta dùng thứ 6 phương án, lần này nhất định có thể giết hắn.
Tốt, cứ làm như thế.
Mấy người nói xong cấp tốc rời đi, vẫn chưa mang đi gió tin thi thể, mà chính là tùy ý hắn phơi thây nóc nhà. Thời gian, tựa như quyết định rời đi nữ nhân, người muốn bắt, lại bắt không được. Đảo mắt đã là 7 ngày sau đó, Phong Vô Kỵ tìm đến Trầm Lâm Phong, mời hắn cộng đồng tham gia một trận hôn yến. Liên gia bảo trước kia cùng ta Phong gia bảo quan hệ không tệ, hắn thiếu chủ Liên Thành Ngọc năm đó là ta tiểu đệ một trong, nghe nói ta trọng kiến Phong gia bảo, bọn hắn là cái thứ nhất đưa tới quà mừng. Lần này Liên Thành Ngọc đại hôn, ta cũng phải chuẩn bị một phần hậu lễ cho bọn hắn mới được. Phong Vô Kỵ nhiệt tình nói. Chương 68, những thứ này hoa khôi ta toàn ngủ qua, rất nhuận Liên gia bảo, chủ Phong quận tiên thiên thế lực một trong. Bảo chủ Liên Thiết Thụ là tiêu sư xuất thân, danh xưng một kiếm trấn cờ, vạn lý độc hành. Lúc tuổi còn trẻ áp tiêu vào Nam gia Bắc, làm quen không ít giang hồ hảo hán. Về sau sáng tạo Liên gia bảo, trên thực tế vẫn như cũng là tiêu cục. Tế thương thành xung quanh áp tiêu sinh ý, Liên gia bảo độc chiếm 6 thành trở lên. Liên Thành Ngọc làm Liên Thiết Thụ duy nhất nhi tử, hắn hôn yến, tự nhiên muốn đại làm đặc thủ xử lý. Tế thương thành xung quanh thế lực lớn nhỏ đều nhận được thiệp mời. Liên gia bảo sơn son đại môn phía trước, có hai tôn sư tử đá ngẩng đầu mà đứng, trên thân treo màu đỏ vải tơ. Như chuông đồng ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn qua đến đây uống rượu mừng khách mời. Hai bên viện trên tường, cắm từng mặt liền chữ tiêu kỳ, trong gió bay phất phới. Trầm Lâm Phong cùng Phong Vô Kỵ rục ngựa mà đến, ở trước cửa dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia treo cao tấm biển, Liên gia bảo ba cái lưu kim chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Bút lực mạnh mẽ, thiết họa ngân câu, giấu dưới một bộ kiếm pháp chiêu thức ở trong đó. Hoan nên hai vị thiếu hiệp, xin hỏi có thể có thiệp mời. Một cái thân mặc xám trắng trường bào, trước ngực treo tơ lụa đại hồng hoa trung niên quản gia tiến lên đón đến, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Đã không lộ vẻ định nọt, lại không thất lễ đến. Phong Vô Kỵ ném ra thiệp mời, quản sự tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra thực hư về sau, kinh ngạc đại hỉ, nguyên lai là Phong thiếu gia cùng Trầm thiếu hiệp, hoan nên, hai vị có thể tới, thật là làm cho ta Liên gia bảo rồng đến nhà tôn. Bảo chủ cố ý đã phân phó, Phong thiếu gia cùng Trầm thiếu hiệp đến phải lập tức thông báo. Nhất là Phong thiếu gia, nhà ta thiếu bảo chủ cùng Phong thiếu gia nhiều năm không thấy, đối Phong thiếu gia tưởng niệm cực kỳ. Hai vị mời đến. Trung niên quản gia cúi đầu không lưng, một mực cung kính đem hai người đón vào Liên gia bảo. Bất quá khách khí như vậy, ta bất quá là cùng đi theo ăn uống không. Trầm Lâm Phong khoát tay một cái nói. Trung niên quản gia kinh sợ, Trầm thiếu hiệp nói đùa, thiếu hiệp uy danh lan xa, bảo chủ cùng thiếu bảo chủ đều đối thiếu hiệp tôn sùng cùng cực. Tiến nhập Liên gia bảo, trước mắt rộng mở trong sáng. Một đầu thẳng tắp thanh thạch đại đạo nối thẳng chủ sảnh, hai bên có quế hoa thụ tô điểm, cành lá rậm rạp, treo đầy hoa hồng. Cách mỗi 10 bước liền có hai tên thân mang thống nhất phục sức bảo bên trong tiêu sư đứng gác, trước ngực đồng dạng treo đại hồng hoa, bên hông bịn khoái đao. Đại đạo bên trái là một bọn người công hồ, giữa hồ đình đài lâu các tô điểm ở giữa. Phía bên phải thì là luyện võ trường, vốn nên là tiêu sư luyện võ giao đấu chỗ, giờ phút này lại biến thành hoa khôi vũ nữ huấn luyện dáng múa chi điểm. Liếc nhìn lại, một đám vênh vênh yến yến hoa khôi ca cơ ngày tại tập diễn. Chỉ chờ đến đúng lúc, liền sẽ tại nhiều khách mời trước mặt hiến vũ. Phong Vô Kỵ ở một bên nói ra, vì lần này hôn yến, Liên bá phụ đem tế thương thành bên trong bài danh trước 10 hoa khôi mời tới 6 vị, từng cái đều là dáng múa siêu tuyệt người. Hắn nhìn đến ánh mắt hòa nhiệt. Trầm Lâm Phong khẽ gật đầu, nói ra, các nàng dáng múa quả thật không tệ. Phong Vô Kỵ sững sờ, ngươi xem qua. Trầm Lâm Phong bình tĩnh cười một tiếng, đương nhiên nhìn qua. Trong lòng tự nhủ hắn không chỉ có nhìn qua, còn tất cả đều ngủ qua. Tiêu Nhược Thủy không cho hắn nhảy thiên ma vũ, hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nhìn hoa khôi khiêu vũ. Không thể không nói, những thứ này hoa khôi đều rất nhuận. Lúc này, luyện võ trưởng phía trên mấy vị hoa khôi cũng chú ý tới Trầm Lâm Phong, nhẹ nhàng hành lễ đồng thời, ngượng ngùng cười một tiếng. Phong Vô Kỵ chú ý tới điểm này, trong lòng đoán được cái gì, chấn kinh nhìn lấy Trầm Lâm Phong, ngón tay run rẩy, uy, ngươi cái này ra hỏa sẽ không. Không thể nào. Trầm Lâm Phong cười khẽ, không trả lời, hết thảy đều không nói bên trong. Nhìn lấy Trầm Lâm Phong bóng lưng, Phong Vô Kỵ ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Đáng giận a, ta thật hâm mộ ngươi à, ngươi cái này ra hỏa đi kỹ viện nghe hát làm sao cũng không gọi ta. Ăn một mình cũng không tốt ta. Đúng rồi, mấy vị kia hoa khôi luôn luôn đều là bán nghệ không bán thân, ngươi làm sao có thể bị các nàng lưu hái? Có cái gì bí quyết ta? Dạy một chút ta chứ sao? Phong Vô Kỵ không ngừng nói. Hai người tới chủ sảnh, sảnh miệng đứng đầy tới tham gia hôn yến khách mời. Sườn đông nơi hẻo lánh có mấy tên tóc trắng lao giả lẫn nhau bắt chuyện, thỉnh thoảng đuốt râu cười to, phía sau của bọn hắn đều đi theo trong nhà tuổi trẻ hậu bối. Cầm đầu tóc bạc lao đầu Trầm Lâm Phong nhận biết, là Nhậm gia lão thái gia đảm nhiệm Hồng An, ngày đó đấu giá ngọc mỹ nhân lúc cũng ở tại chỗ. Phía tây một đám xuyên gấm vóc hoa phục, bóng loáng đầy mặt chính là tế thương thành phú thương, nói chuyện với nhau chi thì lộ ra trên tay châu đáo giới chỉ. Đi theo phía sau trong nhà thê thiếp hoặc tử nữ, từng cái đeo vàng đeo bạc, hiển thị rõ thổ hào chi phong. Trong lương đình ngồi lấy hai cái thanh sam đao khách, một tay nâng chén uống rượu, một tay đặt tại trên vỏ đao, mặt không biểu tình, lộ ra một cỗ người sống chớ gần, để muốn bắt chuyện người đứng xa mà trông. Trầm Lâm Phong liếc một chút nhận ra hai người, là ngoại hiệu Nhạn Linh Song Đao Mã Như Long, Mã Như Phong hai huynh đệ. Tại phía nam hắn còn chứng kiến mấy cái đại hòa thượng, từng viên chùy lủi đầu to dưới ánh mặt trời tựa như gương đồng một dạng phản quang. Khô Thiền Tự Khô một đại sư cũng tới, liên bá phụ thể diện thật lớn. Phong Vô Kỵ nhìn lấy râu tóc bạc trắng, lớn tuổi nhất lão hòa thượng nói ra, hắn cũng là Khô Mục. Trầm Lâm Phong cũng chú ý tới lão hòa thượng kia, hắn hai mắt nhắm chặt, lặng yên niệm Phật kinh, đối hết thể trùng quanh đều không để trong lòng. Khô Mục, Khô Thiền Tự Phương Trượng, là hàng thật giá thật chân cương cảnh võ giả. Tuy nhiên so ra kém Trầm Thiên Minh loại kia tuổi trẻ tuyệt thế thiên tiêu, nhưng thực lực không tính yếu. Theo lý thuyết Liên Gia Bảo bất quá là cái tiên tiên cấp thế lực, chỉ là một trận hôn yến căn bản không mời được Khô Mục bực này chân cương cảnh cường giả. Mọi người nói chuyện nghị luận thời điểm, một trận cởi mở tiếng cười theo trong sảnh truyền ra, ha ha ha, chư vị khách quý đường xa mà đến, Liên Gia Bảo thật sự là rồng đến nhà tôn a. Một cái vóc người khôi ngô, hồng quang đầy mặt trung niên nam tử nhanh chân đi đến, chính là Liên Gia Bảo chủ Liên Tiết Thụ. Hắn một thân đường đỏ sắc cầm bảo, lưng đeo ngọc bội, lúc hành tẩu hổ hổ sinh phong, đi ra bên ngoài phòng đối với mọi người ôm quyền hành lễ. Tại phía sau hắn còn theo một người mặc hỷ phục nam nhân trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, thoải mái không bị trói buộc, rõ ràng là hôm nay nhân vật chính, tân lang quan Liên Thành Ngọc. Liên Bảo chủ, mọi người ôm quyền hoàn lễ, sau đó nhìn về phía Liên Thành Ngọc nói một tiếng vui. Chúc mừng Liên thiếu bảo chủ đại hôn. Cùng vui, chư vị tiền bối có thể tới, tại hạ có phúc ba đời. Liên Thành Ngọc hồng quang đầy mặt, túi đầu phía dưới eo, một thi lễ. Người trước mặt đều là tiền bối cao nhân, trưởng bối, hắn có thể không dám tùy ý ôm quyền liền xong rồi. Hôm nay nếu là thất lễ, rất là toàn bộ Liên gia bảo mặt mũi. Khô Mục đại sư, Nhậm lão thái gia, Liên Thiết Thụ đều thấy qua giang hồ đồng đạo, rất mau nhìn đến Trầm Lâm Phong cùng Phong Vô Kỵ, cười tiến lên đón. Vị này cũng là Ngọc Diện Truy Hồn Trầm Lâm Phong, Trầm thiếu hiệp đi, quả nhiên là nhất biểu nhân tài, anh tuấn uy vũ bất phàm. Trầm Lâm Phong ôm quyền hoàn lễ, khẽ cười nói, Liên Bảo chủ khách khí, tại hạ sơ nhập giang hồ, danh tiếng không đáng giá nhắc tới. Liên Thiết Thụ cười ha ha, thiếu hiệp khiêm tốn, bây giờ trục phong quận giang hồ, ai không biết Trầm thiếu hiệp uy danh. Đợi chút nữa tiểu yến khai tiệc, lão phu nhất định phải kính thiếu hiệp ba chén rượu nhạt. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, đám người chung quanh không ít người lộ ra ánh mắt khác thường. Chương 69, muốn cho ta thân bại danh liệt, ta trước diệt ngươi cả nhà. Hắn cũng là Trầm Lâm Phong. Quả nhiên hảo tuổi trẻ a, chỉ sợ so với chúng ta còn nhỏ. Hắn thực lực thật có truyền văn bên trong nói mạnh như vậy. Ngươi nói chúng ta muốn đừng tiến lên cùng hắn luận bàn một chút. Đều là không sai biệt lắm tuổi tác, ta cũng không tin hắn so với chúng ta lợi hại nhiều như vậy. Tuổi trẻ người nóng lòng muốn thử. Thôi đi, thì các ngươi cái này công phu nhỏ quảo, thì đừng đi lên mất mặt xấu hổ. Có gia trưởng ra đến trách cứ, các ngươi coi là Trầm Lâm Phong có lớn như vậy danh khí là thổi phồng lên. Đó là một đao một kiếm giết ra tới. Chết Mai Sơn Trang Trần Trọng Nguyên thật lợi hại a. Không phải là bị hắn giết đến máu chảy thành sông, đầy trang bị diệt rồi. Còn có cùng hắn kết xuống nợ máu Khương gia đồng dạng bị diệt cả nhà, thậm chí ngay cả tổ phần đều cho tới, Khương gia tổ tiên toàn bộ bị nghiền xương thành tro. Lão tử cảnh cáo các ngươi, không nên đi trêu chọc cái kia tên sát tinh. Hắn nhìn lấy tuổi trẻ, thủ đoạn hung ác đây. Tuổi trẻ thế hệ không biết đến Trầm Lâm Phong thực lực, chỉ nghe truyền văn cho nên người không biết không sợ. Nhưng ở đây thế hệ trước võ giả, phần lớn đều tham gia qua hôm đó Ngọc Mỹ nhân đấu giá hội, tận mắt nhìn thấy Trầm Lâm Phong xuất thủ. Sát nhân đao thạch quát hải, đi bất quá một chiều, liền bị đập vỡ đầu rút xuống lưng, làm thành sườn dây nướng. Âm Dương thủ Bạch Hiên, bị một trưởng bộ thành huyết vụ, cái xác không hồn. Trầm Lâm Phong giết chân nguyên cảnh võ giả, thật sự giống như giết gà giết chó đồng dạng đơn giản. Những thứ này tiên tiên thế lực chi chủ, sợ tự ra tiểu đối trêu chọc đến Trầm Lâm Phong trên đầu, dẫn tới tai họa diệt môn. Hắn tàn nhẫn như vậy, so ma giáo còn ma giáo a. Tuổi trẻ tiểu bối đều bị Trầm Lâm Phong chiến tích hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, câm như hến không còn có ganh đua so sánh chi tâm. Không ít tuổi trẻ tiểu thư nguyên bản đối Trầm Lâm Phong có lòng ái mộ, giờ phút này nghe xong cũng dọa đến không dám trèo cao. Trầm Lâm Phong mạnh thì có mạnh, xoái là xoái, nhưng hành sự quá mức tàn nhẫn tàn nhẫn. Cùng nam nhân như vậy ngủ cùng một chỗ, các nàng sợ trễ quá làm ác mộng. Thế hệ trước võ giả hừ lạnh nói, hành tẩu giang hồ, năm đấm lớn cũng là đạo lý quyết định. Hắn giết không là cựu nhân cũng là ma giáo yêu nhân, coi như phân thây áp chế xương, diệt môn đào mộ phần, lại có ai có thể nói hắn làm sai? Nói hắn là đại hiệp, hắn cũng là đại hiệp. Mấy cái người nói chuyện thời điểm, bên ngoài truyền đến hô to một tiếng, tân nương tử tới rồi. Người mặc đỏ thấm hỉ bảo tân nương tử chậm rãi đi tới, Liên Thành Ngọc lập tức phía trên đi nghênh đón. Về sau cũng là bái thiên địa hành lễ, ban nhạc thổi kéo đàn hát, các nơi pháo cùng vang lên, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Tiệc cưới kéo dài cả ngày, thẳng đến giờ tuất mặt mới thôi chàng, 21 điểm. Phong Vô Kỵ đi náo động phòng, Trầm Lâm Phong đối với cái này không hứng thú, theo nha hoàn đi phòng trọ nghỉ ngơi. Thỉnh công tử tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi. Nha hoàn hành lễ cung kính nói ra. Biết, ngươi đi xuống đi. Trầm Lâm Phong khoát khoát tay. Đúng nha hoàn rời đi về sau, Trầm Lâm Phong đẩy cửa vào. Một cỗ thấm hương đâm vào lỗ mũi, trong nháy mắt xua tan cảm giác say, hắn vô ý thức ngừng thở, vận chuyển chân nguyên bảo vệ tâm mạch. Trong phòng đen kịt một màu, hắn vất tay áo bung lên, đến ngọn đèn lập tức sáng lên, trên giường một cỗ thi thể đập vào mi mắt. Đó là một bộ nữ thi, nhìn tuổi tác bất quá 16 phương hoa. Toàn thân trần trụi, tóc hai bù xù, trên thân lưu lại nam nữ hoàn hảo dấu vết. Hai chỉ hai mắt trợn tròn xoe, tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Căn bản không cần nghiệm thi, chỉ nhìn một chút liền biết nàng là bởi vì gì mà chết. Trầm thiếu hiệp, ngươi ở đâu? Sau lưng một người trẻ tuổi đi tiến gian phòng, sắc mặt đỏ bừng, phát ra tử khí. Tiếp theo hơi thở, hắn thấy được trên giường nữ thi, mông lung ánh mắt lập tức biến đến thanh tỉnh, nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì. Ngươi. Tuổi trẻ người ngón tay run rẩy chỉ Trầm Lâm Phong, bởi vì quá hoảng sợ mà âm thanh run rẩy. Sau một khắc, hắn lộn nhào trốn ra khỏi phòng. Giết người. Trầm Lâm Phong giết người. Thê lương tiếng kêu to vạch phá bầu trời đêm, phá vỡ tiệc cưới vui sướng không khí. Trầm Lâm Phong đứng trong phòng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên giường nữ thi, vừa nhìn về phía ngoài cửa kinh hoàng chạy trốn người trẻ tuổi, tâm lý đã đoán được hết thảy. Quả nhiên, trận này hôn yến rượu mừng không có tốt như vậy uống. Tiếng bước chân theo bốn phương tám hướng vang lên, quần hùng xông đến. Trước hết chạy đến là Liên Thiết Thụ, một thân cẩm bào tại đèn lồng chiếu rọi hiện ra đỏ sẫm lộng lẫy, Hắn đi theo phía sau Tân Lang quan Liên Thành Ngọc, đỏ thâm hỉ phục ở trong màn đêm phá lệ chói mắt, giống như máu tươi. Tiếp theo là Khô Mục đại sư, Nhậm gia lão thái gia đảm nhiệm Hồng An, Nhạn Linh song đao Mã thị huynh đệ cùng Phong Bố Kỵ. Chuyện gì xảy ra? Liên Thiết Thụ sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy Trầm Lâm Phong nhíu mày hỏi, "Trầm thiếu hiệp, ngươi tại sao lại theo cháu gái ta trong phòng đi ra? Chẳng lẽ ngươi?" Hắn một mặt chấn kinh. Liên Thành Ngọc sắc mặt đại biến, đột nhiên hướng tiến ra phòng. Khi nhìn rõ trên giường nữ tử khuôn mặt về sau, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, cuốn xước. Hắn bổ nhào vào trước giường, bàn tay run rẩy mơn trớn nữ tử trợn lên hai mắt, làm thế nào cũng không khép được cái kia đối với còn sót lại tuyệt vọng ánh mắt. "Biểu muội, biểu muội của ta a." Liên Thành Ngọc thần sắc bi thương, mãnh liệt xoay người, hai mắt huyết hồng trừng lấy Trầm Lâm Phong, gào thét nộ hống, "Trầm Lâm Phong, ta liền nhà đối đãi ngươi như trên khách, ngươi lại làm ra bực này không bằng cầm thú sự tình. Gian giết biểu muội ta, ngươi chết không yên lành." Liên Thiết Thụ nghe được Liên Thành Ngọc nộ hống, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Trầm Lâm Phong, ngươi làm thật làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình." Hắn song quyền nắm chặt, xương cốt chi chi rung động. Trầm Lâm Phong mặt không thay đổi đứng đấy, không nói một lời, ánh mắt hờ hững, liếc nhìn mọi người. Khâu Một đại sư chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật hiệu, "A Di Đà Phật, Trầm thí chủ làm sao đến mức này a?" Nhậm Lao Thái gia chống long đầu quải trượng, lắc đầu thở dài nói, "Tuổi trẻ người hỏa khí lớn, lão phu có thể lý giải. Trang phía trên hoa khôi ca cơ không ít, Trầm Lâm Phong ngươi nếu muốn tìm thú vui, các nàng đều có thể, vì sao hết lần này tới lần khác muốn lăng nhục Liên Bảo chủ chất nữ, còn tàn nhẫn giết nàng? Ngươi cái này, ai, tuổi trẻ người vẫn là quá vọng động rồi." Hắn trong giọng nói lộ ra một cỗ tiếc hận một cái danh mãn giang hồ tuyệt thế thiên tài, bị một cái sắt chữ lầm cả đời, cho nên thân bại danh liệt. Mã Như Long nghiêm nghị nói, "Gian giết nữ tử, đạo trời khó tha thứ. Hiện tại còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp bắt giữ hắn, làm tiếp tính toán." Tay của hắn đặt ở trên chuôi đao, tùy thời có thể xuất thủ. Chỉ có Phong Bố Kỵ đứng ra vì Trầm Lâm Phong giải thích, Trầm huynh tuyệt không có khả năng làm ra loại sự tình này, tối nay đến trang phía trên hoa khôi, mỗi một cái đều là Trầm huynh hồng nhan chi kỷ. Hắn muốn ngủ ai cũng có thể, sao lại bỏ gần tìm xa? Phong Bố Kỵ lời nói này vốn là muốn nói, Trầm Lâm Phong không thiếu nữ nhân, cho nên không có khả năng gian giết hứa quân sước, lại không nghĩ lên phản hiệu quả. Liên Thành Ngọc lúc này hét lớn một tiếng, "Nguyên lai ngươi đúng là một cái vô sỉ háo sắc người, ta thật hối hận mời ngươi tới tham gia hôn yến, lại không nghĩ là dẫn sói vào nhà." Trầm Lâm Phong, Liên Thiết Thụ sâu sắc mở miệng, "Tối nay ngươi nếu không cho lão phu một cái giá thỏa mãn, sợ là đi không ra Liên gia bảo." Thanh âm rơi xuống, trung quanh tiêu sư tập kết, đem Trầm Lâm Phong hoàn toàn vây quanh. Trên tường rào đứng đầy cung tiễn thủ, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền có thể 100 mũi tên cùng phát. "Ta không có gì tốt lời nhắn nhủ." Trầm Lâm Phong thanh âm lạnh đến giống băng, "Ta lời nói, các ngươi không xứng nghe. Đã muốn cho ta thân bại danh liệt, vậy ta trước hết diệt ngươi Liên gia bảo." Chương 70, lui xa một chút, cẩn thận tung tóe một thân huyết xúc sinh. "Giết chết biểu muội ta còn dám phát ngôn bừa bãi, ta muốn ngươi đền mạng." Liên Thành Ngọc nộ hống, quất ra bảo kiếm trong tay. Kiếm quang như độc xà lẻ lưỡi, đâm về Trầm Lâm Phong phần gáy. Trầm Lâm Phong cũng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng nghiêng đầu, kiếm phong lướt qua cổ của hắn sẽ qua. Tay phải hắn thành trảo, như thiểm điện chế trụ Liên Thành Ngọc cổ tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cổ tay lên tiếng mà nát. A, Liên Thành Ngọc kêu thảm một tiếng, bảo kiếm trong tay rơi xuống đất. "Thả ra ta nhi tử." Liên Thiết Thụ giẫm nát gạch lát sàn, như thoát dây cung mũi tên nhọn huy kiếm đâm tới. Hắn danh xưng một kiếm chấn cờ, vạn lý độc hành áp tiêu vào nam ra bắc, dựa vào là cũng là trong tay một thanh kiếm. Đáng tiếc hắn kiếm pháp tại Trầm Lâm Phong xem ra, thô thiển không chịu nổi, đầy sơ hở. Vung lấy Liên Thành Ngọc, coi như trọng truy đột nhiên nện xuống, đem Liên Thiết Thụ cả người mang kiếm cùng một chốn nện bay ra ngoài. Liên Thiết Thụ miệng mũi phun máu, không đợi hắn rơi xuống đất, Trầm Lâm Phong lại ném ra Liên Thành Ngọc, chính bên trong hắn lồng ngực. Một tiếng ầm vang, tường vây sụp đổ. Liên Thiết Thụ cùng Liên Thành Ngọc phụ tử hai người nhét chung một chỗ, biến thành một đám giặt dẻo thịt nát, không phân rõ người nào là người nào. Thời hận ở giữa, giết Liên Thiết Thụ cùng Liên Thành Ngọc, như chém dưa thái rau. Tất cả mọi người bị tình cảnh này chấn nhiếp, tâm thần run rẩy, phía sau lưng hàn khí bay thẳng đỉnh đầu. "Ngoa tạo, đây cũng quá mạnh, Liên Thiết Thụ cùng Liên Thành Ngọc cứ thế mà chết đi." Quả nhiên, Trầm Lâm Phong vẫn là cái kia Trầm Lâm Phong, sát phạt quyết đoán, một khi xuất thủ, tất gửi tới người vào chỗ chết. Việc vui biến tang sự, tối nay Liên gia bảo nếu không có, chúng ta lui xa một chút, cẩn thận tung tóe một thân huyết. Việc này ly kỳ, chớ có nhúng tay, cẩn thận dẫn lửa thiếu thân. Các tân khách không để lại dấu vết thối lui đến nơi xa, hoặc bởi vì trong lòng e ngại, hoặc bởi vì nhìn ra việc này không thích hợp. Có thể tu luyện tới tiên tiên cảnh giới, sống đến 50-60 tuổi người, liền không có mấy cái là kẻ ngu. Trầm Lâm Phong gian giết hứa quân sước, thoạt nhìn là bị bắt một cái tại chỗ, chứng cứ rành rành, không thể nào chống chế. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại đầy sơ hở. Chính như Phong Bố Kỵ nói, lấy Trầm Lâm Phong điều kiện, muốn tìm cái gì nữ nhân tìm không thấy, làm gì dùng sức mạnh. Huống hồ lấy Trầm Lâm Phong thực lực, muốn mê gian một cái yếu đuối nữ tử càng là dễ như trở bàn tay, làm gì sau đó đem giết chết. Việc này xác suất lớn là có người vu oan hãm hại. Thế nhưng là hung phạm không rõ, liền tính toán có người nghĩ đến điểm này, cũng không dám nói ra. Cái kia phía sau màn người đã dám bố trí như thế độc kế hãm hại Trầm Lâm Phong, tự nhiên không phải người yếu. Bọn hắn chỉ là một đám tiên tiên tiểu lâu la, làm sao dám tùy tiện phá hư phía sau màn người kế hoạch. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ coi mình là kẻ điếc, người câm. Bảo chủ, thiếu bảo chủ. Đáng giận, mọi người cùng nhau xông lên, giết Trầm Lâm Phong vì bảo chủ cùng thiếu bảo chủ báo thù. Trung niên quản gia mắt thấy Liên Thiết Thụ cùng Liên Thành Ngọc bị giết, vi phẫn cùng cực, giống to hạ lệnh. Trung quanh viện trên tường tiêu sư lập tức 100 mũi tên cùng phát. Siêu, siêu, siêu. mũi tên như mưa ùn ùn kéo đến, đem Trầm Lâm Phong bao phủ ở bên trong. Cút về đi. Hắn phất tay áo co lại, đem phóng tới mũi tên toàn bộ chấn về, vô luận là tốc độ vẫn là lực đạo đều tăng cường gấp bội. Phúc, phúc, phúc. Máu bắn tung tóe, nương theo lấy liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, trung quanh trên trăm tiêu sư bị sát tuyệt. Mọi người thấy đến sợ hãi, Trầm Lâm Phong cái này thỏa thỏa cũng là diệt môn tiết tấu a, hắn không phải nói ngoa, nói muốn huyết tẩy liên gia bảo thì thật muốn huyết tẩy liên gia bảo. A Di Đà Phật, thí chủ hành sự như thế bạo ngược, đã đọa nhập ma đạo. Khô một hòa thượng mặc niệm Phật hiệu, ngự khí băng lãnh, ẩn tàng một tia sát ý, cái này lòng dạ từ bi Phật môn bên trong người, triệt để nổi giận. Trầm Lâm Phong mặt không chút thay đổi nói, việc này thật đem như thế nào, người sáng suốt xem xét liền biết rõ, bọn hắn trong đầu tiến tức đối với ta kêu đánh kêu giết, chết cũng xứng đáng. Khô một nói, thí chủ muốn tự chứng minh trong sạch, đem lời nói rõ ràng ra liền có thể, làm gì giết người. Trầm Lâm Phong nói, ta không có gì tốt tự chứng minh, tin tưởng ta người tự nhiên tin tưởng, không tin ta người, nói toạc mồm mép bọn hắn cũng không tin. Đã đối với ta rút kiếm, cũng là lấy tử có đạo. Mã Như Long giận dữ, giết người thì giết người, còn nói đến như thế đường hoàng, Trầm Lâm Phong, ngươi quả thật đầy đủ vô sỉ. Mã Như Phong rút đao quát lạnh, đại sư, không cần đến cùng cái này tà ma nói nhảm, giết hắn, vì người chết báo thù. Hai người nói xong, cầm đao hướng Trầm Lâm Phong mà tới. Bọn hắn cũng biết việc này có lẽ có nội tình, nhưng Trầm Lâm Phong giết chết Liên Thiết Thụ cùng Liên Thành Ngọc là không giả. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt không phải truy tra gian giết hung thủ, mà chính là muốn bắt lại Trầm Lâm Phong. Bọn hắn cùng Liên Thiết Thụ quan hệ không ít, nhất định muốn vì bọn hắn báo thù mới được. Mã Như Long lưới đao thẳng đến Trầm Lâm Phong trên cổ đầu người, Mã Như Phong tại khác một bên vung đao bổ về phía Trầm Lâm Phong bụng. Nhạn Linh song đao Mã Thị huynh đệ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tâm ý tương thông, hai người đều là chân nguyên bắt trọng võ giả, liên thủ có thể ngang hàng chân nguyên tự trọng. Đáng tiếc, tại Trầm Lâm Phong trước mặt còn chưa đủ nhịn. Bạch Kinh Phong gào thét, Trầm Lâm Phong bước ra một bước, né tránh lưỡi đao, bắt hai người cổ tay. Dùng lực xé ra, hai đầu tay gãy lăng không bay lên, máu tươi phun ra. A a a. Đau đớn kịch liệt để cho hai người phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Sau một khắc tiếng kêu rên im bặt mà dừng. Trầm Lâm Phong một bàn tay đập tới, hai người đầu nổ tung, vàng trắng chi vật lôi cuốn thịt nát vẩy ra đầy trời, huyết tinh khí trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Tê cái này thảm liệt một màn nhìn đến mọi người hít một hơi lãnh khí, nhịn không được đồng loạt lui lại mấy bước. A Di Đà Phật, tà ma đừng muốn làm cản. Khô một rốt cục xuất thủ, chân nguyên phóng ra ngoài hóa thành cương khí, màu vàng kim Phật quang hội tụ thành một cái to lớn bàn tay, đối với Trầm Lâm Phong chụp xuống. Đây là đại kim cương trường lực, chí dương chí cương, không gì không phá. Ầm ầm, một trường rơi xuống, phong ốc trong nháy mắt sụp đổ hóa thành phế tích. Tàn ảnh lấp lóe, Trầm Lâm Phong xuất hiện tại 30 trượng bên ngoài, Ngâm Phong kiếm xuất hiện tại trong tay, đối với Khô Mộc nhất kiếm quét ngang. Bạch kiếm khí phá không, chính bên trong Khô Mộc lồng ngực. Ken một cái to lớn kim trung hư ảnh bao phủ tại Khô Mộc bốn phía, đỡ được kiếm khí. Kim trung phía trên đặc thủ phù văn du động, tựa như sống tới đồng dạng. Đây là tâm trung hàng ma thần thông, cùng hành luyện võ kỹ kim trùng cháo khác biệt, không chỉ có phòng ngự vô song, còn có ngăn cách tâm ma, tiêu trừ sát khí chi uy. Nếu là đem người vây khốn, còn có thể tiêu trừ người khác công lực. A Di Đà Phật, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Trầm thí chủ, hiện tại dừng tay con kịp. Khô một tại kim trung bên trong mở miệng, thanh âm trùng trùng điệp điệp, tại bốn phương tám hướng nổ vang. Trầm Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, ta về cái gì đầu? Nên trở về đầu chính là ngươi. Biết rõ việc này có quỷ, lại cam tâm tình nguyện bị người lợi dụng, ngươi nếu không phải hậu trưởng chủ như một trong, cũng là từ đầu đến đuôi ngu xuẩn, trong đầu chứa tất cả đều là cước. Làm càn, ngươi dám đối phương trượng bất kính. Khô một sau lưng, một cái tuổi trẻ hòa thượng giận dữ, đông nhiên hướng về Trầm Lâm Phong nào tới. Không muốn. Không chờ Khô một ngăn cản, chỉ thấy một đạo kiếm khí quét ngang mà qua. Phốc phốc. Tuổi trẻ hòa thượng bị chém ngang lưng, trong nháy mắt một phân thành hai. Đỏ thấm máu tươi nổ tung, như hạt mưa đồng dạng tứ tán bể ra. Phía sau khách mời bị tung tóe một thân huyết, biểu lộ cứng ngắc sững sờ tại nguyên chỗ, đầu góc trống rỗng. Chẳng ai ngờ rằng, Trầm Lâm Phong lại dám ngay trước Khô một mặt giết chết đồ đệ của hắn. Cái này cùng ngay trước trượng phu mặt nhập hắn thê tử khác nhau ở chỗ nào? Thực lực yếu thì đừng đi ra mất mặt xấu hổ, giết ngươi còn ô uế ta kiếm. Huệ Minh. Khô một mắt thấy đồ đệ bị giết, bi thương cùng cực. Ta ma thế hệ, lão nạp tối nay nhất định phải đưa ngươi trấn áp, vì võ lâm trừ bỏ một mối họa lớn. Chương 71, Trầm Lâm Phong, ngươi rất tốt, có tư cách làm bản thánh tử chó. Ken to lớn kim trung bay lên không trung, lại hướng về Trầm Lâm Phong rơi xuống phía dưới. Hắn muốn đem Trầm Lâm Phong vây ở kim trung bên trong, hóa hiểu hắn sát khí, thuận tiện đem hắn một thân công lực cũng triệt để hóa đi. Trầm Lâm Phong phóng lên tận trời, phi thân đi vào kim trung bên cạnh, một kiếm cùng chém xuống. Tiêu giao ngự phong kiếm chi phủ diêu cửu tiêu. Kiếm quang cực nhanh, kim trung bị một phân thành hai. Một chiêu chưa rơi, kiếm quang lại nổi lên. Ngâm phong kiếm chín lỗ cùng văng lên, chỉ một thoáng bắn ra mấy chục đạo kiếm khí, bắn thẳng đến Khô một mà đi. Phù quang lực ảnh. Đại kim cương trưởng lực. Khô một từ bi khuôn mặt biến mất, ngược lại biến thành nộ mục kim cương. Hùng hồn cương khí hóa thành to lớn bàn tay, đón lấy kiếm khí, va chạm trong nháy mắt song song nổ tung. Veng, veng, veng. Chân nguyên trùng kích càn quét sân nhỏ, đem chung quanh khách mời đẩy lui, không ít người miệng mũi phun máu. Hảo cương a, Trầm Lâm Phong thế mà có thể cùng Khô một đại sư đánh cho có đến có về. Chân nguyên cảnh địch nổi chân cương cảnh, quả thực khủng bố như vậy. Đại gia lại lui xa một chút, nếu như bị dư âm giết chết thì quá không đáng làm. Nói đúng lắm, mạng chó quan trọng. Khách mời tứ tán chạy trốn, Trầm Lâm Phong cùng Khô một tiếp thân cận chiến. Trường lực phá không, kiếm khí quét ngang. Chỉ là mấy hơi thời gian, hai người đã đối đầu mười mấy cái hội hợp. A Di Đà Phật, thí chủ thiên tư tuyệt thế, vì sao muốn đoạn nhập ma đạo? Lão nạp thực không đành lòng bóp chết thí chủ bực này thiên tiêu, còn thỉnh thí chủ lập tức thu tay lại, quay đầu làm bờ. Đối bính một trường về sau, Khô Mộc Phi thân lui lại, hô lớn. Trầm Lâm Phong cười nhạo, nói hình như ngươi cái này lão hòa thượng tùy thời có thể giết ta cũng như thế, bất quá chỉ là chân cương nhất trọng, có thể làm khó dễ được ta. Lúc trước không mạnh thần, hiện tại mới làm thật. Hắn là chân nguyên lục trọng, Khô Mộc là chân cương nhất trọng, nhưng Trầm Lâm Phong hoàn toàn không cảm thấy mình thất bại. Tiêu Giao Ngự Phong kiếm Ngự Phong vô ngân. Trầm Lâm Phong bước ra một bước, cả người hóa thành một đầu phong long, tiếng long ngâm vang vọng bầu trời đêm. Giờ khắc này, phong chi chân ý phun trào, Thái Hư Du Thiên Bộ cùng Tiêu Giao Ngự Phong kiếm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Phong long những nơi đi qua, mỗi một đạo phong nhận đều là một đạo kiếm khí. Tâm trung hàng mà thần thông, Khô Mộc tế ra đại kim trùng, bao phủ tự thân, phòng ngự phong long công kích. Phong long đem kim trùng chìm ngập, kiếm khí theo bốn phương tám hướng công kích tại kim trùng phía trên. Keng, keng, keng. Tiếng sắt thép va chạm vang vọng không dứt, ngâm phong kiếm pha không mà ra, đâm vào kim trung hàng rào phía trên. Bạch kim chi chân ý cùng kiếm ý tại thời khắc này bạo phát, cái kia cứng rắn kim trung như là yếu ớt giấy mỏng, dễ dàng sụp đổ. Không, ngăn trở. Khô Mộc trừng lớn hai mắt, chân nguyên phóng ra ngoài hóa thành hộ thể cương khí, đây là hắn sau cùng nhất trọng phòng ngự. Kiếm quang lướt qua đôi mắt của hắn, sau một khắc ánh mắt trời đất quay cuồng. Hắn thấy được chính mình thi thể không đầu, thấy được Trầm Lâm Phong thu kiếm vào vỏ. Rốt cục, đầu lăn xuống, ý thức biến mất, chết đến mức không thể chết thêm. Có thể chết ở ta tam trọng chân ý phía dưới, ngươi bị chết không an. Vừa mới một chiêu kia, Trầm Lâm Phong trước dùng phong chi chân ý, lại dùng kim chi chân ý cùng kiếm ý tam trọng chân ý đập ra, Khô Mộc cái này chân cương cảnh nhất trọng võ giả căn bản ngăn không được. Đa đối với hắn xuất thủ, vô luận Khô Mộc có phải hay không vô tội, đều đáng chết. Giết, thật giết. Ta không nhìn lầm a. Trầm Lâm Phong giết Khô Mộc đại sư. Chân nguyên giết chân cương. Lão phu là đang nằm mơ sao? Lớn tuổi ánh mắt không tốt, cái gì không hợp thói thường sự tình đều có thể trông thấy. Quan chiến khách mời tất cả đều hoài nghi nhân sinh, vạn bạn không nghĩ đến truyền thuyết bên trong sự tình bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy. Sư phụ, Khô Mộc mấy cái đồ đệ tâm tính sập. Núi dựa lớn bị giết, về sau tiền đổ một mảnh hắc ám. Không, bọn hắn không có về sau, bởi vì Trầm Lâm Phong ánh mắt đã thả trên người bọn hắn. Cái kia trong mắt lạnh như băng, giống đang nhìn vô số cô thi thể. Trầm Lâm Phong, ngươi không có thể giết ta nhóm. Đúng, ngươi như giết chúng ta, thì thật là lạm sát kẻ vô tội. Ngươi là danh mãn thiên hạ đại hiệp, không thể lấy mạnh hiếp yếu. Ngươi như có lá gan, thì cùng bần tăng lập xuống đổ ước, 3 năm về sau, chúng ta trước mặt người trong thiên hạ quyết nhất tử chiến. 4 tên hòa thượng hoảng sợ kêu to, cái cuối cùng mập hòa thượng càng là muốn cùng hắn lập xuống ước hẹn 3 năm. Trầm Lâm Phong không nói nhảm, huy kiếm một bổ, đem 4 người chém thành 8 mảnh. Ước hẹn 3 năm. Ngươi cho là mình là Tiêu Hỏa Hỏa sao? Trầm Lâm Phong trong lòng im lặng. Biết rõ ngươi muốn giết ta, ta còn cho ngươi mạnh lên thời gian cùng cơ hội, cái gì ngu xuẩn mới sẽ làm ra loại sự tình này? Cái này đều không phải là não tử tiến phân, là cất bên trong tiến đầu óc. Chúng khách mời câm như hến, liên gia bảo tĩnh mịch tí mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mỗi người đều tim đập loạn, lại chết mừng tờ, không dám gây nên Trầm Lâm Phong chú ý sợ hắn giết bỏ mắt, đem người ở chỗ này toàn bộ giết diệt khẩu. Hiện tại ta nói, ta không phải gian giết Hứa Quân sức hung thủ, hẳn là không người sẽ hoài nghi à. Trầm Lâm Phong nhìn chung quanh chúng khách mời, trêu tức cười lạnh một tiếng. Sẽ không. Sẽ không. Sẽ không. Chúng khách mời đồng thời lắc đầu, trên mặt mồ hôi lạnh chảy dòng đồng thời, chất đống định nọt nụ cười nói ra, Trầm thiếu hiệp uy danh lan xa, nhân nghĩa vô song, là chúng ta kính trọng chính nhân quân tử, há sẽ làm ra loại kia không bằng cầm thú sự tình. Định là có người vu oan hãm hại Trầm thiếu hiệp, người kia mới là nên tử người. Ta đảo sáng chói dễ dàng từ vừa mới bắt đầu liền biết Trầm thiếu hiệp không là hung thủ. Không sai, ta Long Sóng Bính cũng là tin tưởng Trầm thiếu hiệp. Không tin không được a, hoài nghi Trầm Lâm Phong người đều bị giết sạch. Bọn hắn cũng không muốn đi xuống cho cùng. Đúng lúc này, một trận đột ngột tiếng vỗ tay vang lên. Lợi hại lợi hại, Trầm Lâm Phong không hổ là Trầm Lâm Phong, quả thật như truyền văn bên trong như vậy, thủ đoạn độc ác, sát phạt quyết đoán. Theo thanh âm, Trầm Lâm Phong nhìn đến một người mặc hoa phục trẻ tuổi công tử chậm rãi đi tới. Tại phía sau hắn còn theo 2 cái cường tráng đại hán, cả người đầy cơ bắp, trên thân khí tức sắc bén. Mắt thấy người này đến, Nhậm gia lão thái gia Nhậm Hồng An lập tức hấp tấp nên đón tiếp lấy, không lưng cung kính hành lễ, thuộc hạ bái kiến thánh tử đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Giờ khắc này, Nhậm Hồng An biểu hiện ra ngoan ngoãn, không đúng để người kinh bạo nhãn cầu. Nhậm Hồng An tại Trục Phong quận cũng coi như nhân vật có tiếng tăm, thành danh mấy chục năm, danh tiếng không cạn. Bây giờ tại người trẻ tuổi kia trước mặt lại hiển nhiên giống đầu chó sủ, thực sự để người hiếu kỳ cái kia người trẻ tuổi thân phận. Tuổi trẻ người hờ hững liếc qua khom lưng túi đầu Nhậm Hồng An, lạnh lùng nói, phế vật, để ngươi giải quyết Trầm Lâm Phong, ngươi lại lề mà lề mề một mực không có hoàn thành, bản công tử cần ngươi làm gì? Nhậm Hồng An kinh sợ, thánh tử thứ tội, thuộc hạ thực sự không nghĩ tới Khô Mộc liên tiếp thụ bọn người sẽ như thế vô dụng, lại giết không được một cái Trầm Lâm Phong. Nhưng thỉnh thánh tử yên tâm, thuộc hạ đã có tiếp sau kế hoạch, cam đoan có thể gỡ xuống kẻ này thủ cấp. Nhậm Hồng An nhìn về phía Trầm Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng, sắc cơ bốn phía. Mọi người nghe nói lời ấy, lập tức minh bạch, thiết kế hãm hại Trầm Lâm Phong, dẫn đến mọi người chết thảm, kẻ cầm đầu rõ ràng là Nhậm Hồng An. Vì cái gì? Nhậm Hồng An vì cái gì phải làm như vậy? Đây là toàn bộ người nghi vấn, nhưng kiếp sợ người tuổi trẻ uy thế, giờ phút này không người dám hỏi. Trầm Lâm Phong, ngươi rất tốt, có tư cách làm bản thánh tử chó. Chương 72, ngươi cười ngươi mụ đâu? Ngươi có biết hay không ngươi rất trang. Trầm Lâm Phong, ngươi rất tốt, có tư cách làm bản thánh tử chó. tuổi trẻ người trên mặt mang cười nhạt ý, ngữ khí cao cao tại thượng. Ngươi cười ngươi mù đâu? Trầm Lâm Phong thần sắc hờ hững, ngươi có biết hay không ngươi rất trang. Con rơi trên thân cắm lông gà, cho là mình là phượng hoàng. Ngươi trang cái mấy cái đâu? Tuổi trẻ người biến sắc, lập tức lộ ra mỉa mai cười lạnh. Phía sau hắn hai đại hán cũng là mặt mũi tràn đầy xem thường. Trầm Lâm Phong cuồng vọng để bọn hắn phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng giống cái tôm tép nhại nhép để bọn hắn cảm thấy rất có ý tứ. Đã thật lâu không người nào dám tại bọn hắn trước mặt như thế làm càn. Quả nhiên, bọn hắn vẫn là quá vô danh. Tuổi trẻ người nâng cao cái cằm, liếc mắt nhìn xuống Trầm Lâm Phong nói, ngươi rất ngông cuồng, nhưng không nên tại bản thánh tử trước mặt cuồng vọng, ngươi căn bản không biết ngươi đối mặt là. A. Không đợi hắn nói hết lời, Trầm Lâm Phong một kiếm giận bổ, 30m kiếm khí bay thẳng hắn mặt. Loa toàn kiếm khí trùng trùng điệp, như đại giang đại triều, như muốn chìm ngập phá hủy hết thảy. Tuổi trẻ thánh tử đối mặt cái này triều dâng kiếm khí, tựa như trong cuồng phong bạo vũ con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu, doa đến đứng chết chân tại chỗ, giống như cương thi. Lớn mật, làm càn. Nhậm Hồng An cùng phía sau hắn hai đại hán đồng thời xuất thủ. Nhậm Hồng An thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trầm Lâm Phong sau lưng, huy trưởng thành trảo, móc hướng hắn phía sau. Hai đại hán thì là xông vào tuổi trẻ thánh tử phía trước, ngăn trở kiếm khí. Nhậm Hồng An một trảo rơi xuống, cương khí như đao, xuyên thủng Trầm Lâm Phong phía sau, bất ngờ cũng là một cái chân cương cảnh võ giả. Cùng lúc đó, hai đại hán cũng đánh tan Trầm Lâm Phong kiếm khí. A a a, cuồng vọng ti tiện con kiến hôi, dám đối bản thánh tử động thủ, bản thánh tử muốn đem hắn ngàn đao bầm thây, chặt thành thịt nát. Tuổi trẻ thánh tử nổi trận lôi đình. Nhìn đến Trầm Lâm Phong bị xuyên thủng phía sau, cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ Nhậm Hồng An sắc mặt đại biến, điên cuồng hét lên một tiếng, "Thánh tử cẩn thận." Lời còn chưa dứt, trước người hắn Trầm Lâm Phong ầm vang phá toái, tiêu tán thành vô hình, đó bất quá là một đạo tàn ảnh. Mà Trầm Lâm Phong chân thân đã xuất hiện tại tuổi trẻ thánh tử sau lưng. Thái Hư Du Thiên Bộ chi rất hư vô tướng, chiêu này không có bất kỳ lực sát thương nào, lại có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Đại thủ nắm lấy tuổi trẻ thánh tử đầu, Trầm Lâm Phong thuận thế lướt ngang 50 trượng, đánh vỡ tường vây sau đem hắn đầu đè xuống đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, nền đá gạch nổ tung, tuổi trẻ thánh tử trùng bó, đầu chôn sâu tiến trong bùn. Khu khu cụ. Phốc phốc phốc. Máu tươi không muốn mạng theo hắn trong miệng mũi phun ra, nửa gương mặt bị đánh nát, máu thịt bé bét, hàm răng chốc ra, lộ ra dày đặc sương sọ. Hắn rất tức giận, rất phẫn nộ. Trầm Lâm Phong, ngươi dám đối bản thánh tử vô lễ. Hắn một bên thổ huyết một bên giống to, ngươi nhất định phải chết, thiên thượng địa hạ không có người cứu được ngươi. Ngươi biết bản thánh tử là ai chăng? Biết cha ta là ai chăng? Ngươi không dám giết ta, trên đời này không ai dám giết ta. Trầm Lâm Phong thanh âm băng lãnh, đi kia viện tìm ngươi mẹ hỏi đi, người trong đồng đạo nhiều như vậy, nói không chừng liền ngươi mụ đều không nhớ rõ, tóm lại ta biết cha ngươi không phải Lý Cương. Nói xong, hắn lòng bàn tay chân nguyên phun một cái, đem tuổi trẻ thánh tử đầu đập thành thịt nát. Ngươi thế mà, thật dám giết ta? Tuổi trẻ thánh tử trước khi chết ý thức sau cùng, tràn ngập không thể tin. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Trầm Lâm Phong thế mà thật dám giết hắn. Hắn chẳng lẽ không biết hắn cha là ai chăng? Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Còn có, giết ta trước đó tốt xấu để cho ta nói rõ ràng thân phận, nói ra cha ta đại danh a, nói ra hủ chết ngươi. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói. Không ai có thể tại ta trước mặt trang bức người đều đáng chết. Trầm Lâm Phong chậm rãi đứng lên, đại thủ hất lên, quăng bay đi máu tươi trên tay. Cái gì phế vật thánh tử, khẩu khí so bệnh phủ chân còn lớn hơn, đánh lên lại là cái chiến mũ cặn bã. Còn liều cha, liều ra cũng vô dụng, đáng chết như cũng muốn chết. Không khí hoàn toàn tĩnh mịch, Nhậm Hồng An cùng hai đại hán trợn mắt hốt mồm, nhìn trợn tròn mắt. Ngươi. Ngươi vậy mà thật dám giết thánh tử? Ngươi xông đại họa, ngươi có biết hắn chính là Thi Huyết Tông thánh tử, địa vị tôn quý. Loại này não tử tiến tức phế vật thế mà cũng có thể làm thánh tử, Thi Huyết Tông quả thật là không có người. Trầm Lâm Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường, không chỉ hắn, các ngươi ba cái cũng phải chết. Lấy hắn lúc này tu vi hôm nay, cái gọi là thánh tử yếu như con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Giống cuồng phong gào thét, Trầm Lâm Phong trong nháy mắt hóa thành một đầu phong long đằng không mà lên. Giết hắn vì thánh tử báo thù. Thánh tử bị giết, chúng ta chịu tội khó thoát, chỉ có cầm xuống Trầm Lâm Phong đầu mới có thể lấy công chu tội. Giết Nhậm Hồng An cùng hai đại hán đồng thời vọt mạnh mà ra. Thi ma phụ thể. Hai đại hán ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, quanh thân chân nguyên màu đỏ ngòm bạo phát, hóa thành chân cương ngưng tụ thành lân giáp, bao trùm toàn thân. Thôi động huyết sát thi ma công về sau, hai người trong chớp mắt biến thành khuôn mặt vật mèo, nhiều chuyện răng nanh, móng tay sắc bén như đao quái vật. Trong ba người chỉ có Nhậm Hồng An khác biệt, hắn đầu nhập vào Thi Huyết Tông thời gian còn rất ngắn, chưa từng tu luyện huyết sát thi ma công, sử dụng vẫn là Nhậm gia công pháp và võ kỹ. Ba người đều là chân cương cảnh võ giả, sát chiêu đều xuất hiện, trong nháy mắt đem tường vây đánh thành phế tích, quế hoa thụ nổ tận gốc, cả cái tiểu viện bị san thành bình địa. Trầm Lâm Phong hóa thân phong long, đem ba người sát chiêu toàn bộ né tránh. Phong long bỏ tới Nhậm Hồng An trước mặt, một đầu đụng ở trên lồng ngực của hắn, đâm thủng ngực mà qua. Trầm Lâm Phong hiện ra chân thân, trong tay ngâm phong bảo kiếm nhỏ xuống máu tươi. Sau lưng, Nhậm Hồng An cứng ngắc đứng tại chỗ, biểu lộ hoảng sợ, trước ngực một cái to lớn lô máu trước sau thông thấu, ngũ tạng lục phủ đã biến mất. Không, không, lão phu, không cam tâm. Ẩm Di ngôn nói xong, chân nguyên bạo thể. Nhậm Hồng An nổ thành huyết vụ, cái xác không hồn. Phổ thông chân cương cảnh nhất trọng võ giả thực lực Trầm Lâm Phong đã biết, lần này xuất thủ hoàn toàn không có thăm dò, một xuất thủ cũng là tất sát chi chiêu. Tam trọng chân ý dung hợp, giết Nhậm Hồng An loại này yếu nhất chân cương cảnh như chém dưa thái rau. Siêu, siêu, siêu. Bên hai vang lên gió táp tiếng hét, từng cái huyết sắc đại thủ lớn phá không được kích, công kích trực tiếp quanh người hắn yếu hại. Trầm Lâm Phong thân hình như điện, bước ra một bước, hóa thân thành chín. từng cái huyết sắc đại thủ ấn đem tàn ảnh đánh giết, Trầm Lâm Phong chân thân sớm đã trốn xa bên ngoài trăm trượng. Diêm La trưởng, Thi Huyết Tông đánh tới đánh lui chỉ có như thế mấy chiêu sao? Trong tay Ngâm Phong kiếm vung dậy, kiếm khí kích xạ, đem bay tới huyết sắc đại thủ ấn từng cái đánh tan. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng, vì thánh tử chôn cùng đi, ngươi đã không đường có thể trốn. Hai đại hán đuổi theo, thân pháp tốc độ cực nhanh. Tàn ảnh lấp lóe ở giữa, một trước một sau đã đối Trầm Lâm Phong hình thành vây quanh chi thế. Diêm La trưởng Hoàng Tuyển dẫn đường, Diêm La trưởng Bách Quỷ dạ hành. Cái trước trưởng phong đập vào mặt, phóng ra ngoài chân cương trùng trùng điệp điệp, chỗ đến tại trên mặt đất ngưng kết một tầng băng sương, không khí chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, hư không ngưng băng. Cái sau trưởng thế như Bách Quỷ kêu khóc, huyễn ảnh trùng điệp. Một trưởng vô ra, đồng thời có vài chục đạo trưởng ảnh bắn ra, hư thực khó phân biệt. Diêm La trưởng là Thi Huyết Tông địa giai võ học, uy danh truyền xa, tại chân cương cảnh võ giả trong tay rốt cục triển hiện nó uy lực, hơn xa người Lộn Hộ Pháp cùng Trần Trọng Nguyên hàng ngũ. Chương 73, oanh sát Thi Huyết Tông trưởng lão, chân cương cảnh lại như thế nào, giết không tha. Thái Hư dẫn bạn hát tùng phong. Trầm Lâm Phong huy kiếm quét ngang, chân nguyên phun trào ở giữa, vô hình kiếm khí hóa thành vòng xoáy khí tràng. Khí tràng chấn động, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí gào thét mà ra, đánh tan hai người sát chiêu. Dư uy không giảm, đem hai người đánh bay ra ngoài. Chỉ là chân nguyên cảnh lục trọng, cái nào lại như thế hùng hồn chân nguyên? Tiểu tử này có quỷ, không nên xem thường hắn. Hai đại hán sau khi bị bức lui lập tức ngóc đầu trở lại. Trầm Lâm Phong không lùi mà tiến tới, lấy một địch hai. Kiếm quang dày đặc, cùng hai người trưởng lực đối đầu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ầm, 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 ầm. Ba người đại chiến thời điểm không ngừng chuyển di vị trí, theo liên gia bảo hậu viện đánh tới trung viện, lại đánh tới tiền viện. Những nơi đi qua phòng ốc sụp đổ, kiến trúc hủy hết. Ngẫu nhiên kiếm khí ngang qua hư không, đem lầu tháp chặt đứt. Ngẫu nhiên trưởng lực rơi xuống, đem cung điện trần nhà tung bay. Quan chiến khách mời sớm đã bỏ trốn mất dạng, căn bản không dám ở nơi đây lưu lại. Coi như thoát đi liên gia bảo ngoài mấy trăm trượng, cũng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nghe bên tai truyền đến tiếng vang, nhìn lấy liên gia bảo bên trong không ngừng bắn nổ kiếm khí cùng trưởng lực, tất cả mọi người lâm vào trong rung động, không cách nào tự kiềm chế. Lão phu hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, nguyên lai trên đời này thật sự có tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể tận mắt nhìn thấy một trận chiến này, đời này không tiếc. Người thế hệ trước cảm khái không thôi, tuổi trẻ người thì là nhiệt huyết sôi trào. Ta cảm thấy ta có thể thổi cả một đời. Không sai, nói thế nào bạn công tử cũng là tận mắt chứng kiến Trầm Lâm Phong lịch sát chân cương truyền kỳ. Người so với người làm người ta tức chết, nguyên lai giữa người và người chênh lệch so với người cùng chó chênh lệch còn lớn hơn. Các đại thế lực công tử ca hôm nay xem như biết cái gì kêu làm nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mà những cái kia thế gia tiểu thư thì là bị kéo cao kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Tận mắt nhìn thấy Trầm Lâm Phong chân nguyên lịch sắt chân cương, anh tư bừng bừng phân chấn, tuyệt thế vô địch phong tư, làm cho các nàng còn như thế nào để ý người bình thường. Về sau phàm là có người đến cửa để thân, các nàng liền sẽ theo bản năng lấy ra cùng Trầm Lâm Phong làm so sánh. Sau đó thì sẽ phát hiện, những người này toàn đặc yêu là vớ va vớ vẩn. Ngươi có Trầm Lâm Phong anh tuấn sao? Ngươi có hắn tiêu sái sao? Ngươi có hắn như vậy cường sao? Ngươi có thể chân nguyên lịch sắt chân cương sao? Cái gì? Ngươi chỉ là một cái hậu thiên võ giả. Đời này có thể hay không đột phá tiên thiên vẫn là ẩn số. Thao cái kia là người nào cho ngươi dũng khí đến cửa để thân? Ngươi xứng với bản tiểu thư sao? Ta không cầu ngươi có thể so ra mà vượt Trầm Lâm Phong, nhưng làm sao cũng phải có hắn một nửa lợi hại như vậy a, cái gì? Liên một nửa đều không có. Chọn tới chọn lui chọn đến sau cùng, các nàng sẽ phát hiện đừng nói một nửa, có thể có 10 thế là tốt rồi. Cùng hiện tại Trầm Lâm Phong so sánh, thiên tài, bất quá là gặp hắn cánh cửa. Đại chiến còn đang kéo dài, Thi Huyết Tông chân cương cảnh võ giả cùng tầm thường chân cương cảnh võ giả quả nhiên thực lực hoàn toàn khác biệt. Đáng chết, tiểu xuất sinh này tu luyện là công pháp gì, chân nguyên hùng hậu thì cũng thôi đi, làm sao khôi phục lực cùng sức bền bỉ cũng như thế cường. Vốn cho là có thể hao hết hắn chân nguyên, bây giờ trước nhịn không được ngược lại là chúng ta. Hai người lướt nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kiên kỵ. Hảo cơ hội. Mắt thấy hai người lộ ra vẻ mệt mỏi, Trầm Lâm Phong trong mắt tinh quang một lóe. Sau một khắc, hắn hóa thân phong long bay ra, giữa không trung xoay tròn bay múa, giống giận gào thét. Thái hư du thiên vạn giới vô tung. Chỉ nghe sức gió phẫn nộ gào thét, không khí nổ vàng, phong long đã vọt tới trước người hai người. Thật nhanh. Hai người quá sợ hãi, cái kia phong long như có vô số kiếm khí ngưng tụ hình thành, kinh khủng uy năng để bọn hắn mí mắt nhảy lên. Chỉ là một cái chân nguyên cảnh lục trọng võ giả, chân nguyên vô cùng vô tận thì cũng thôi đi, làm sao chiêu số uy lực cũng khủng bố như thế. Tuổi con nhỏ thì như vậy yêu nghiệt, còn cùng thánh tông kết xuống nợ máu, kẻ này đoạn không thể lưu. Bọn hắn hai người vội vàng vận công chống cự, lại không nghĩ Diêm La trưởng thức mở đầu còn chưa triển khai, phong long đã mệnh trùng hai người thân thể. Oanh phúc, phúc, phúc. Phong long ngang qua mà qua, đem hai người mang bay. Kiếm khí như nước thủy triều, xé rách hai người thân thể, bắn ra bay đầy trời huyết. Chỉ trong tích tắc, hai người thì triệt để hóa thành huyết nhân, toàn thân trên dưới phủ đầy mấy trăm đạo vết nứt, tựa như thụ lăng chỉ khổ hình. Không chờ hai người rơi xuống đất, Trầm Lâm Phong xoay người xuống, Ngâm Phong kiếm xẹt qua một đầu trắng bạc đường vòng cung, bay về phía hai người. Ngươi dám? Chúng ta thế nhưng là Thi Huyết Tông trưởng lão, ngươi giết chúng ta, Thánh Tông là sẽ không. Hai người trọng thương bất lực hoàn thủ, chỉ có thể hoảng sợ độ hống, nhưng Trầm Lâm Phong không cho bọn hắn nói hung ác cơ hội. Thánh tử đều giết, hắn sẽ còn quan tâm chỉ là hai cái trưởng lão sao? Bạch kiếm quang một lóe, lướt qua hai người thân thể, đem bọn hắn đánh rất bầu trời. Ầm, ầm. Hai tiếng trầm đục, hai người đập đầm ầm rơi phế tích bên trong, phun máu phè phè, lại cũng vô lực đứng dậy. "Tiểu, tiểu xuất sinh ngươi vậy mà." Một người bưng bít lấy lồng ngực, ánh mắt oán độc, có thể lời còn chưa dứt, máu tươi từ cổ họng tuôn ra, nghiêng đầu một cái, triệt để tắt thở. Một người khác kéo dài hơi tàn, thở mạnh mấy ngụm về sau, ánh mắt thư thái, hồi quang phản chiếu, lại không có lập tức chết đi. Thuộc con rắn à, ngũ tạng lục phủ toàn nát, tâm mạch cô đoạn, cái này cũng chưa chết, mệnh có thể thật cứng quá. Trầm Lâm Phong đi đến bên cạnh hắn, túi đầu hờ hững nhìn xuống hắn. Cái kia người miệng mũi phun máu, khí tức yếu ớt nói, cùng ta Thi Huyết Tông là địch, không có người sẽ có kết cục tốt, ngươi sẽ không ngoại lệ. A đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng. Trầm Lâm Phong không có tinh lực cùng một kẻ hấp hối sắp chết tranh luận, thản nhiên nói, đã không có lập tức tác khí, thì thuận tiện nói một chút cái kia bị ta bóp chết ngu xuẩn là ai a. Nhìn hắn phách lôi không nao dáng vẻ, hắn cha giống như lai lịch không nhỏ, cũng không biết hắn ký viện bên trong nương là làm sao cấu kết lại hắn lao cha. Ngươi đừng muốn vũ nhục. Ta. Người kia tức giận đến trừng lớn hai mắt, lồng ngực đột nhiên hướng lên một đỉnh, sau đó mềm xuống dưới. Cứ như vậy trừng lớn hai mắt tắt thở, chết không nhắm mắt. Tính tình lớn như vậy, cái này liền chết. Lại chống đỡ mấy câu nhà, tốt xấu nói cho ta biết hắn cha là ai lại chết ta. Trầm Lâm Phong lắc đầu, đều là người sắp chết, làm sao còn không biết bình tâm tĩnh khí đây. Nóng giận hại đến thân thể không hiểu sao. Nếu là không sinh khí, tốt xấu còn có thể sống lâu thời gian mấy hơi thở đây. Bất quá cùng Thiên Ma Tông so sánh, Thi Huyết Tông thực lực sát thực muốn hơi yếu một ít. Đưa cho Thánh Tử Hộ Đạo Nhân vậy mà chỉ có chân cương cảnh nhất trọng. Muốn gái kia Tiêu Nhược Thủy, Hộ Đạo Nhân thế nhưng là có chân cương cảnh tứ trọng tu vi. Nhìn lấy bị san thành bình địa liên gia bảo, Trầm Lâm Phong có chút thổ thức. Trận này hôn yến thật sự là hắn tham gia kích thích nhất một trận hôn yến. Việc vui biến tang sự không nói, toàn bộ liên gia bảo cũng bị mất. Có điều hắn không có lạm sát kẻ vô tội tội ác cảm giác, liên thiết thụ cùng liên thành ngọc đối với hắn kêu đánh kêu giết, đáng chết. Đã não tử không thanh tỉnh bị người lợi dụng, đó cũng là chết chưa hết tội. Lao tổ tông có câu lời nói được tốt. Trên giang hồ người tốt sẽ không chết, người xấu cũng sẽ không tử, chỉ có kẻ ngu dốt mới đáng chết nhất. Đã người đều chết sạch, cái kia liên gia bảo di sản, hắn cũng liền cố mà làm thu nhận. Trầm Lâm Phong bắt đầu mò thi, vơ vét toàn bộ liên gia bảo. Mật thất, phế tích phía dưới, thi thể trên thân. Đem có thể vơ vét đến tài vật tất cả đều cất vào hệ thống không gian. Hỏi thế gian như thế nào thuốc tốt, một là hồng bao, hai là tiền mặt. Trên thân tiền càng nhiều, hắn thì càng an lòng. Chương 74, đột phá chân nguyên cảnh cửu trọng, tin tức truyền về, Thi Huyết Tông chấn động. Theo liên gia bảo phế tích bên trong, vơ vét đến lớn ước giá trị 20 vạn lượng bạch ngân tài vật. Tại Thi Huyết Tông thánh tử trên thân, tìm tới một món bảo khí cấp bậc hộ thể áo giáp, cùng một đôi bảo khí bao tay. Áo giáp rất tốt, đáng tiếc hắn bị bể đầu mà chết, áo giáp không gánh nổi hắn. Trừ cái đó ra ba người trên thân kim phiếu ngân phiếu chung vào một chỗ chừng hơn 50 vạn hai. Đương nhiên trong đó giá trị lớn nhất, không thể nghi ngờ là kia cầu thí thánh tử đeo trên người huyết sát thi ma công. Lần này trường tu luyện tới chân nguyên cảnh cửu trọng công pháp. Thánh tử không hổ là thánh tử, đệ tử tầm thường không dám tùy thân mang theo công pháp, hắn hết lần này tới lần khác thì có lá gan kia. Muốn đến chưa bao giờ lo lắng qua có người dám giết hắn và bảo. Hệ thống, tu luyện huyết sát thi ma công. Ra lệnh một tiếng, hệ thống lập tức thêm điểm. Đinh, ký chủ tu luyện huyết sát thi ma công, công pháp dung hợp bên trong, cửu diệu phần thiên quyết diễn sinh đệ cửu trọng. Đinh, cửu diệu phần thiên quyết thêm điểm bên trong, đột phá cửu trọng viên mãn. Oanh, rồi giao chân nguyên hiện lên, từ đan điền mà ra, quán thông toàn thân. Trung quanh không gió mà bay, một cỗ như bài sơn đảo hải khí kình bạo phát, bao phủ phương viên. Trầm Lâm Phong khí tức phóng đại, đột phá đến chân nguyên cảnh cửu trọng. Tính danh, Trầm Lâm Phong cảnh giới, chân nguyên cửu trọng công pháp, cửu diệu phần thiên quyết, cửu trọng viên mãn, phá quân lục tiên đao, chân ý, thái hư du thiên bộ, chân ý, tiêu giao ngự phong kiếm, chân ý, liệt hồng cầm long thủ, chân ý, dịch dung thuật, viên mãn, diệu thủ không không, viên mãn, điểm số 1000 vạn ức chân nguyên lục trọng liền có thể nghịch sát chân cương cảnh nhất trọng, bây giờ chân nguyên cửu trọng có thể vượt bao nhiêu dài phạt phía trên. Hắn rất chờ mong. Tiện tay một trưởng đem cầu thí thánh tử cùng hai cái thi huyết tông trưởng lão thi thể đập thành huyết vụ, Trầm Lâm Phong nên ngang rời đi. Duyện Châu, bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. 10 trượng huyết trì ở vào giữa cung điện dưới lòng đất, canh hôi huyết thủy quần quần lấy bạch cốt. Đáy ao độc xà du đậu, ngẫu nhiên nô lên nửa mục nát tàn chi. 81 cố hải cốt quỳ gối huyết trì trung quanh, mỗi cố hải cốt trên đầu đều cắm một chiếc xương đèn, lóe ra màu xanh biết hỏa quang. Hắc Thiết Vương tọa đứng sừng sững huyết trì cuối cùng, tay vịn đúc thành răng nanh quỷ thủ. Đây là Thi Huyết Tông thiết lập ở Duyện Châu trọng yếu cứ điểm, trấn thủ nơi đây tên người vì Triều Phong, chính là Thi Huyết Tông thất tinh trưởng lão một trong. Triều Phong ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, người mặc ngưng huyết hắc bào, thần sắc uy nghiêm, bàn tay dựng lấy tay vịn, ngón tay nhẹ nhàng đánh quỷ thủ. Vương tọa phía dưới, có ba đạo bóng người quỳ rạp xuống đất, đầu dập đầu trên đất. Thuộc hạ vô năng, còn mong trưởng lão thứ tội. Triều trưởng lão đạm mạc mở miệng, thanh âm băng lãnh, đã biết vô năng, cái kia còn sống làm gì? Không bằng hóa nhập huyết trì, phế vật sử dụng. Tay phải hắn dò ra, cuồn cuộn chân nguyên phá không mà ra, hóa thành chân cương đại thủ, bắt lấy ba người. Ba người không dám phản kháng, hoảng sợ hô to cầu xin tha thứ, tha mạng. Trưởng lão tha mạng. Chúng ta hữu dụng, chúng ta còn hữu dụng. Thỉnh trưởng lão thủ hạ lưu tình. Phúc không đám ba người nói hết lời, chân cương đại thủ dùng lực bóp, ba thân thể người nổ tung, hóa thành đầy trời huyết đủ, rơi vào huyết trì bên trong. Độc xá du tẩu, điên cuồng nuốt gan huyết đủ. Đúng lúc này, triều trưởng lão tay kéo lên khô lâu linh đang đống nhiên phát ra khản khản tiếng thét chói tai. Hắn sát mặt đại biến, băng lanh ánh mắt ngưng kết, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Đang. Linh Đang không ngừng nhảy lên, tiếng thét chói tai càng ngày càng gấp rút. Rốt cục tại hắn không thể tin trong ánh mắt, Linh Đang phịch một tiếng nổ thành vài phiến. Ấn Nhi, triều trưởng lão vỗ tay vị đống nhiên đứng lên, khí thế kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra, bao phủ cả tòa địa cung. huyết trì bên trong huyết thủy lăn lộn sôi trào, độc xà chấn kinh, ào ào trốn đáy ao. Sẽ không, tại sao có thể như vậy? Ta ấn nhi làm sao lại tử? Người nào? Là ai giết ta đây? Triều trưởng lão bi vẫn cùng cực, trong lòng nộ hỏa cháy hừng hực, đồng tử biến thành trong mặt dọc, so dị thú còn muốn hung ác. Hắn tại trên người con trai hạ mệnh cổ, này cổ cùng người tính mệnh tương liên, có thể thông qua khô lâu linh đang cảm ứng. Một khi linh đang chấn động rít gào lên, mang ý nghĩa cổ chủ gặp nạn thụ thương, mà linh đang bạo liệt thành vài phiến, đại biểu cổ chủ đã chết. Ngay tại vừa mới, hắn nhi tử bị người giết chết. Người tới, gầm lên giận dữ, địa cung thanh đồng cửa lớn mở ra, một cái mang theo mặt nạ quỷ người vội vàng chạy đến, tại Triều Phong trước mặt một gối quỳ xuống hành lễ. Thuộc hạ Mục Lâm, tham kiến trưởng lão. Triều Phong nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí bi thương, bản tọa ấn nhi chết. Cái gì? Thánh tử đại nhân vậy mà? Làm sao lại như vậy? Mục Lâm trong lòng chấn kinh, trong giọng nói lộ ra một cố khó có thể tin, thánh tử đại nhân bên người có Việt Bình Việt Tùng hai vị trưởng lão bảo hộ, ai có thể giết chết hắn? Liên tính toán có thực lực giết chết thánh tử, người nào lại có lá gan kia? Thi huyết tông thánh tử, địa vị tôn quý phi phàm, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều dám động thủ. Trên giang hồ tông môn cùng thế gia, có lẽ dám đối thi huyết tông đường chủ cùng hộ pháp đều đánh tiêu giết, nhưng tuyệt đối không dám giết một vị thánh tử. Giết thánh tử cũng là đánh thi huyết tông mặt, khiêu khích thi huyết tông uy nghiêm, đối thi huyết tông tuyên chiến. Liền xem như chân cương cấp thế lực, cũng không có lá gan kia. Chẳng lẽ là thiên người tông môn hoặc thế gia giết thánh tử? Mục Lâm như vậy suy đoán. Triều Phong âm thanh lạnh lùng nói, đi tra rõ ràng, đến tột cùng là ai giết ta ấn nhi. Bản tọa chẳng cần biết hắn là ai, đã dám giết con ta thì muốn trả giá đắt, bản tọa muốn đem hắn ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro. Còn muốn đồ hắn toàn tộc, lấy tế con ta trên trời có linh thiêng. Tuân mệnh. Mục Lâm cung kính lĩnh mệnh, chính muốn đứng lên, lại nghe được Triệu Phong lên tiếng lần nữa. Việt Bình Việt Tùng hộ chủ bất lực, Việt thị nhất tộc cũng không cần thiết tồn tại, một tên cũng không để lại. Cái này, Mục Lâm trong lòng phát run, nhưng vẫn là cung kính túi đầu lĩnh mệnh, đúng, thuộc hạ lập tức đi làm. Cút đi. Thuộc hạ cáo lui. Mục Lâm như được đại xá, cung kính lui ra địa cung. Đợi đến thanh đồng cửa lớn đóng lại, hắn mới rốt cục thở dài một hơi, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Bất chi bất giác, hắn phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Vừa mới hắn thật sợ hai triều trưởng lão trong cơn giận dữ giận lây sang hắn, đem hắn cũng đã giết. Việt thị nhất tộc, đáng tiếc. Mục Lâm lắc đầu, than nhẹ tự nói, có Việt Bình Việt Tùng hai cái chân cương cảnh cường giả vị liệt trưởng lão, Việt thị nhất tộc tại Thi Huyết Tông cũng coi như quyền cao chức trọng, địa vị phi phàm. Có thể đối mặt Triều Phong, Việt thị toàn tộc yếu như con kiến hôi. Nhẹ nhàng một câu, toàn tộc đều phải chết. Mặc dù Việt Bình Việt Tùng còn sống trở về, cũng khó thoát Triều Phong chi thủ. Thi Huyết Tông nội bộ có lẽ có người bất mãn, nhưng tuyệt đối không có người đứng ra vì Việt thị nhất tộc cầu tình. Thi Huyết Tông chỗ lấy có thể tồn tại ngàn năm, dựa vào là thì là tuyệt đối cao áp thống trị, cường giả nắm giữ hết thảy, người yếu không có gì cả. Cái gì đoàn kết hữu ái, lẫn nhau hỗ trợ, hết thảy đều là cầu thí. Sinh sát đồng ý đoạn, mạnh được yếu thua, đây mới là Thi Huyết Tông sinh tồn pháp tắc. Triều ấn, nguyên lai ta giết là thằng xui xẻo này. Làm gì cái gì không được, trang bức đệ nhất tên. Thông qua chấn võ ti hồ sơ, Trầm Lâm Phong rốt cuộc biết chết ở trên tay hắn Thi Huyết Tông thánh tử thân phận. Nhắc tới Triều ấn, kỳ thật cũng coi như một thiên tài, năm gần 21 đã đột phá chân nguyên cảnh nhất trọng. Vô luận phóng tới thế lực nào, đều sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, tương lai đặt cơ sở cũng là chân cương cảnh hậu kỳ võ giả, có như vậy một chút xác suất đột phá thiên nhân cảnh giới. Đáng tiếc hắn đụng phải Trầm Lâm Phong, tới thì trăng bước, dẫn đến hung ác lời còn chưa nói hết, người liền bị đập chết rồi. Thi Huyết Tông tồn thế ngàn năm, trong lịch sử bị giết chết thánh tử số lượng cũng không ít, nhưng bị chết như thế qua loa, Triều ấn tuyệt đối là cái thứ nhất. Chương 75, khó trách Trang Xoa, nguyên lai lão Trang như bức như vậy, ngươi nói một chút người, có vẻ Trang biết xanh, ngươi chẳng cái gì bức à? Trầm Lâm Phong cười lạnh một tiếng, tiện tay đem Triều ấn hồ sơ vứt xuống. Trầm Thiên Minh nói, Thi Huyết Tông cái này đệ nhất có 7 vị thánh tử, Triều ấn xếp tại thứ 5, không tính là cái gì, có điều hắn cha Triều Phong lại không đơn giản. Ngươi giết hắn nhi tử, về sau nhất định phải cẩn thận một chút. Trầm Lâm Phong nâng chung trà lên uống một ngụm, lạnh nhạt nói, Triều ấn trước khi chết đúng là đã nói hắn cha rất như bức, hắn cha thật rất như bức sao? Trầm Thiên Minh gật đầu. Thi Huyết Tông trưởng lão có thất tinh trưởng lão cùng phổ thông trưởng lão phân chia, tuy nói đều là chân cương cảnh cường giả, nhưng thực lực lại ngày đêm khác biệt. Từ tại trên tay ngươi cái kia hai cái hộ đạo nhân cũng chỉ là phổ thông trưởng lão, mà Triều Phong là thất tinh trưởng lão bên trong thiên su, tu vi là chân cương cảnh cựu trọng đỉnh phong. Trầm Lâm Phong nhíu mày, cùng Ân Thạc Dương, Diệp Trạm Thiên một cái cấp độ. Đương nhiên chiến lược so với bọn hắn kém một chút. Trầm Thiên Minh nói, theo bản quan biết, Triều ấn là hắn mười mấy cái nhi tử bên trong tư chất tốt nhất một cái. Ngươi giết hắn, Triều Phong giờ phút này sợ là đã nổi trận lôi đình, an ngươi tâm đều có. Khó trách Triều ấn giả bộ như vậy xiên, Thiên lão đại hắn lão nhị dáng vẻ. Ta nếu là có như thế tốt cha, ta cũng trang, mà lại so với hắn càng biết trang. Trầm Lâm Phong giật mình. Cái này cấp bậc cường giả hắn tuyệt đối không cách nào địch nổi, nếu như đối lên, mặc dù có Thái Hư Du Thiên bộ tại thân, cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Trầm Thiên Minh cười nói, hắn trang như bước nữa, không như cũ tử tại trên tay ngươi. Tiểu tử ngươi quả nhiên là to gan lớn mật, hành sự không gì kiêng kỵ, Thi Huyết Tông thánh tử, ngươi nói giết liền giết, không có chút nào quan tâm hậu quả. Thánh tử mà thôi, đã giết thì đã giết. Trầm Lâm Phong nét miệng lên một tia cười khẽ, thản nhiên nói, ta liều không được cha, cũng chỉ có thể liều chính mình. Đại loạn sắp tới, dù cho là thiên nhân con nối dõi cũng có thể bị giết, chân cương cựu trọng nhằm nhỏ gì a? Chỗ dựa núi sẽ ngược lại, dựa vào thủy thủy sẽ làm. Người vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đúng rồi, Triều Phong năm nay mấy tuổi? Trầm Lâm Phong đột nhiên hỏi. Trầm Thiên Minh thu hồi quạt giấy, nghiêm túc nói, như bản quan nhớ không lầm, Triều Phong năm nay 92 tuổi, khoảng cách trăm tuổi hạn chế còn có 8 năm. Trầm Lâm Phong sắc mặt trầm xuống, nói cách khác, hắn vẫn là có một tia cơ hội đột phá thiên nhân cảnh giới. Không tệ. Trầm Thiên Minh gật đầu, tuy nói khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ cần chưa tới trăm tuổi, hắn liền có khả năng đột phá. Nếu chỉ là chân cương cảnh, Triều Phong còn không dám không chút kiêng kỵ làm việc, nhưng nếu hắn đột phá thiên nhân cảnh giới, hậu quả khó liệu. Nhưng là ngươi không cần lo lắng, hắn căn bản không có thể đột phá thiên nhân cảnh giới. Trầm Thiên Minh vỗ vỗ Trầm Lâm Phong bả vai, giải thích nói, năm đó liền Ân Thạc Dương cùng Diệp Trạm Thiên đều vây khốn một bước cuối cùng không cách nào đột phá, Triều Phong thì càng không có thể. Trừ phi, hắn có nghịch thiên cơ duyên. Cho nên yên tâm, chỉ cần có bản quan tại, cái kia Triều Phong cũng không dám động tới ngươi. Thì ngươi? Trầm Lâm Phong dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Trầm Thiên Minh. Ngươi tự xưng là thiên tài, chân cương tam trọng giết chân cương tứ trọng thiên ma tông trưởng lão đều không có thể miểu sát, huống chi là một cái chân cương cảnh cửu trọng viên mãn cường giả. Dựa vào ngươi, ta sợ là sớm một chút viết gì thư chuẩn bị đầu thai tương đối tốt. Mấy cái ý tứ? Không tin bản quan sao? Trầm Thiên Minh không vui, tiểu tử này không biết tốt xấu a, bản quan nói muốn che chở ngươi, ngươi không phải cần phải mang ơn sao? Làm sao một bộ hoài nghi biểu lộ? Gặp Trầm Lâm Phong không tin, Trầm Thiên Minh cũng bắt đầu trang lên đến. Hắn tay trái chắp sau lưng, tay phải vỗ quạt giấy, ngửa đầu 45 độ nhìn lên trời, ngạo nghễ nói, bản quan có lẽ không phải cái kia Triều Phong đối thủ, nhưng bản quan thượng đầu cũng là có người bao bọc. Cái kia Triều Phong sớm đã lên trấn võ ti tất sát bảng danh sách, chỉ cần hắn dám hiện thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi ra trấn võ ti phân bộ, Trầm Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, một vòng trăng tròn treo cao bầu trời. Rời đi Liên Gia Bảo về sau, hắn một đường nhanh như điện chớp chạy về tìm đọc hồ sơ, mặc dù hao tốn không ít thời gian, nhưng một đêm vẫn chưa đi qua. Nguyên Hắc Phong cao dạng, giết người phóng hỏa lúc, thời gian còn sớm, diện một cái Nhậm gia dư xài. Nhậm gia lão thái gia Nhậm Hồng An đầu nhập vào Thi Huyết Tông, thiết kế hãm hại vây giết hắn, chết bởi hắn chi thủ. Người tử nợ chưa tiêu, vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Nhậm gia một người sống cũng không thể lưu. Thi triển Thái Hư Du Thiên Bộ, Trầm Lâm Phong lấy tốc độ nhanh nhất đến Nhậm gia trang viên. Nhậm gia là tế thương thành lâu năm tiên tiên gia tộc, truyền thừa gần 140 năm. Trước đây theo không có người đột phá chân cương cảnh, Nhậm gia lão thái gia Nhậm Hồng An là cái thứ nhất. Hắn đột phá tin tức cũng một mực không có tiết ra ngoài, biết nội tình chỉ có Nhậm gia gia chủ Nhậm Bá Huyên cùng mấy cái trưởng lão. Hành tẩu tại Nhậm gia trong trang viên, Trầm Lâm Phong không có ẩn tàng tung tích, mà chính là nên ngang đi lên phía trước, tựa như về nhà mình. Người nào lại dám xông vào Nhậm gia? Người tới, bắt lấy hắn. Nhậm gia tuần tra ban đêm võ giả phát hiện Trầm Lâm Phong, lúc này xông đi lên như muốn vây giết. Đã thấy Trầm Lâm Phong thân hình lóe lên, tựa như tia chớp theo tuần tra đội đông đảo võ giả bên trong xuyên thẳng qua mà qua. Tiếp theo hơi thở, sở hữu võ giả bị chân nguyên tung bay, giữa không trung nổ thành huyết vụ, cái xác không hồn. Trầm Lâm Phong cứ như vậy một đường đi, một đường giết. Hắn không có rút đao rút kiếm, cũng không có xuất quyền xuất trượng. Chỉ là mây trôi nước chảy đi qua, thì diện sát Nhậm gia trên trăm võ giả. Một số ngủ say hạ nhân, nô bộc, thì là vô thanh vô tức trong giấc mộng chết đi. Trong thư phòng, Nhậm Bá Huyên ngồi tại trên giường, tiểu thiếp quỳ phục vụ cho hắn. Có thể tiểu thiếp phục vụ vẫn chưa để Nhậm Bá Huyên phân tâm, trong đầu hắn nghĩ tất cả đều là tối nay Liên Gia Bảo sắp chuyện phát sinh. Kế hoạch nội dung hắn toàn biết, theo lý thuyết rất tỉ mỉ cẩn thận, có thể xưng không có sơ hở nào. Có thể chẳng biết tại sao, hắn tâm luôn luôn không an tĩnh được, tâm thần không yên, lan lộn khó ngủ, cho nên mới gọi tiểu thiếp đưa cho hắn để lộ một tiết hỏa khí. Phóng thích tinh lực về sau, chắc hẳn có thể ngủ cái an giấc. Ngay tại Nhậm Bá Huyên sắp bạo phát thời điểm, một cái trêu tức thanh âm trong thư phòng vang lên. Nhậm gia chủ chơi đến thẳng hoa a, chỉ tiếp tiền vốn quá nhỏ. Nhậm Bá Huyên dọa đến run lên giật mình, cơ vòng đung lỏng, trong nháy mắt phát triển mạnh mẽ. Không đợi hắn hoàn hồn, một luồng kiếm khí xuyên qua cổ họng của hắn, đại hào đầu phóng lên tận trời. Ánh mắt trời đất quay cuồng, hắn thấy được quỷ gối trước mặt tiểu thiếp, thấy được chính mình thi thể không đầu, sau cùng thấy được một đôi trêu tức trong mắt lạnh như băng. Gương mặt kia hắn nhận biết, nhìn đến về sau trong đầu chỉ còn lại có hoảng sợ. Trầm Lâm Phong. Trầm Lâm Phong đến báo thủ. Xong Nhậm gia xong. Đầu rơi xuống đất nhấp nhô, rơi tại tiểu thiếp sau lưng, ánh mắt so quỷ xuống đất tiểu thiếp còn thấp, ba người hình thành bậc thang, chiều cao tầng thứ rõ ràng. Nhậm Bá Huyên trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt, ý thức sau cùng là vô tận hối hận. Nhìn đến Trầm Lâm Phong trong nháy mắt đó, là hắn biết, Nhậm gia xong, trăm năm chuyển thừa tạm này hủy diệt. Nguyên lai tưởng rằng lão thái gia đột phá chân tướng cảnh, có thể chỉ huy Nhậm gia đi về phía huy hoàng, lại không nghĩ cho Nhậm gia mang đến tai họa ngập đầu. Lão thái gia, ngươi thật đáng chết a, thật tốt đầu nhập vào Thi Huyết Tông làm gì? Coi như đầu nhập vào Thi Huyết Tông cũng chớ trêu chọc Trầm Lâm Phong a. A tiểu thiếp hoảng sợ thét lên, doa đến có quắp ngồi dưới đất. Nhậm Bá Huyên chết không nhắm mắt, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, để tiểu thiếp vô ý thức một chân đem đầu lâu đá bay ra ngoài. Chương 76, chiếu vào ra phả giết, kiệt kiệt tuyệt, đừng mơ có ai sống. Không được qua đây, ngươi không được qua đây a. Tiểu thiếp ngồi dưới đất hoảng sợ lui lại, không biết là tại đối Trầm Lâm Phong nói, vẫn là tại đối Nhậm Bá Huyên đầu nói. Màu hồng lụa mỏng trượt xuống, nửa chặn nửa che, lộ ra trắng như tuyết da thịt, dáng người nở nang, trước ngực ngạo người. Không thể không nói, Nhậm Bá Huyên ánh mắt rất tốt, tiểu thiếp được cho nửa cái cực phẩm. Đừng sợ, ta không giết nữ nhân. Trầm Lâm Phong nói ra. Thật, thật. Giả răng rắc một tiếng, tiểu thiếp đầu bị bật gãy, trong mắt còn lưu lại kinh ngạc. Từ trong ngực móc ra đảm nhiệm gia tộc phổ, đây là vừa mới theo từ đường bên trong mang ra, đem phía trên Nhậm Bá Huyên tên hoa rơi. Bước ra một bước, Trầm Lâm Phong biến mất trong thư phòng. Sau đó, Nhậm gia nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão liên tiếp bị giết. Nhậm Bá Huyên nhi tử cùng tôn tử, cùng tất cả trưởng lão nhi tử cùng tôn tử cũng bước bọn hắn theo gót. Nhậm gia đại trưởng lão là cái tiên tiên bắt trọng võ giả, ngã vào trong vũng máu tuyệt vọng rú thảm. Trầm Lâm Phong, ngươi là danh mãn thiên hạ đại hiệp, làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Diệt ta Nhậm gia cả nhà. Những hải tử kia bọn hắn có lỗi gì? Ngươi làm như vậy không sợ thân bại danh liệt, bị người phỉ nhổ sao? Trầm Lâm Phong khẽ cười nói, Nhậm gia cấu kết thi huyết tông, tội ác tày trời, ta giết các ngươi chính là thế thiên hành đạo, lan truyền ra ngoài giang hồ đồng đạo sẽ chỉ tán dương ta giết đến tốt. Ngươi! Đại trưởng lao tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, miệng mũi phun máu. Tuyệt vọng thời khắc, hắn hết sức cầu khẩn, lão phu tôn nhi mới 3 tuổi, có thể hay không tha cho hắn một mạng? Ta Nhậm gia là có sai, nhưng trẻ nhỏ vô tội à? Ngươi là đại hiệp, mang trong lòng nhân nghĩa, không thể lạm sát kẻ vô tội. Trầm Lâm Phong nhìn lấy hắn sau lưng 3 tuổi tiểu nhi, cho hắn một lựa chọn. Dạng này, ta chỗ này có một khối kẹo cùng một cây đao, để ngươi tôn tự chọn, sống hay chết, toàn xem bản thân hắn. Chọn kẹo. Chọn kẹo. Đại trưởng lão đội vàng nói, tôn nhi của ta thích ăn nhất kẹo, hắn theo người nhỏ yếu, không thể tập võ, đối đao binh vũ khí không có hứng thú. Trầm Lâm Phong sầm mặt lại, tuổi con nhỏ đứng trước sinh tử biệt cảnh, mượn danh nghĩa yêu thích cầu sống trong chỗ chết, lòng dạ sâu như thế, đoạn không thể lưu. Cái kia, vậy liền chọn đao, lão phu thường xuyên buộc hắn tập võ luyện công, có lão phu nhìn lấy, hắn khiếp đảm phía dưới chắc chắn sẽ chọn đao. Đại trưởng lão đội vàng còn nói. Trầm Lâm Phong trong mắt nổi lên lanh ý, tuổi con nhỏ vũ đao lộc thường, sát tâm nặng như vậy, tính tình như thế bạo lệ, ngày sau tất thành họa loạn giang hồ đại ma đầu, kẻ này đoạn không thể lưu. Cái kia hai cái đều chọn đâu? Lòng tham không đáy, lòng tham rất nặng, dã tâm dồi dào, kẻ này đoạn không thể lưu. Vậy liền hai cái đều không chọn. Ta để hắn chọn hắn dám không chọn. Một thân phản cốt, càng không thể lưu lại. Ngươi đang đùa lão phu, ngươi từ đầu đến cuối thì không nghĩ tới thả hắn mạng sống. Đại trưởng lão trong lòng tuyệt vọng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỗ nào còn có thể không hiểu, Trầm Lâm Phong tối nay đến Nhậm gia, chính là vì đổ sát cả nhà, căn bản không nghĩ tới để lại người sống. Chỉ cần là Nhậm gia người, vô luận nam nữ lao hấu, đều là hắn sát lục mục tiêu. Đừng nóng giận, dù sao đều phải chết, muốn mở điểm, tốt xấu các ngươi tổ tôn hai người có thể cùng đi hoàng tuyển, gặp dạ xoa ác quỷ ngươi còn có thể tiếp tục bảo hộ hắn. Nói xong, hai đạo kiếm khí phân biệt bắn vào đại trưởng lão cùng hắn tôn tử trái tim, hai người ngã xuống đất thân vong. Hoa rơi hai người tính danh, Trầm Lâm Phong nhìn lấy ra phả phía trên cơ hồ đã bị gạch đỏ câu đầy tên, nhíu mày, có chút không vừa ý Nhậm gia trang viên đã không có người sống, liền nuôi chó cùng gà vịt đều chết sạch. Nhưng thi thể cùng ra phả ghi lại không khớp, còn có mấy đầu cá lọt lưới. Nhậm gia là đại gia tộc, phía ngoài sản nghiệp cần người quản lý, tuổi trẻ thế hệ đi ra ngoài bãi sư, du lịch giang hồ, còn có gả ra ngoài nữ tử. Những người này không tại Nhậm gia trang viên, hắn muốn giết cũng giết không được. Lần thứ nhất diệt môn không có chạm thảo trừ căn, cuối cùng không viên mãn a. Trầm Lâm Phong lắc đầu than nhẹ. Hắn có rất nhỏ ép buộc chứng. Diệt môn không sát quang mục tiêu, cảm giác toàn thân không thoải mái. Nhưng không có cách, Nhậm gia cá lọt lưới ở nơi nào hắn cũng không biết, tạm thời giết không được, chỉ có thể lưu đến ngày. Sau đó, Trầm Lâm Phong bắt đầu vơ vét Nhậm gia tài phú, vàng bạc châu báu, cổ vật tranh chữ, ngân phiếu kim phiếu, toàn bộ nhét vào hệ thống không gian, chỉ lưu công pháp bí tịch nơi tay. Nhậm gia truyền thừa công pháp tên là Thạch Giác Công, là một môn nội ngoại kiêm tu công pháp, tu ra đến chân nguyên nhuệ khí không đủ, nhưng thủ ngữ có thừa, còn kiêm hữu đoán thể hoành luyện hiệu quả. Luyện đến cảnh giới tối cao, có thể đột phá chân cương cảnh nhất trọng. Nhậm gia truyền thừa hơn 150 năm, chỉ có Nhậm Hồng An tu luyện tới cảnh giới tối cao, tại Thi Huyết Tông trợ giúp phía dưới mới đột phá. Võ kỹ có 3 môn: Xích Sa Trưởng, trưởng lực cương mãnh, ẩn chứa hỏa độc, chúng trưởng người hỏa độc công tâm, ngũ tạng đều đốt, tử trạng thê thảm. Liêu Phong Bộ là khinh công, Thực Cốt Đao là âm quỷ đao pháp, còn có một môn ám khí ngưng huyết châm. 4 môn tất cả đều là huyền giai võ kỹ. Xem hết bí tịch về sau, hệ thống đem công pháp võ kỹ toàn bộ thu nhận sử dụng. Đinh, kiểm tra đến nội công tâm pháp cùng võ kỹ, phải chăng tu luyện? Tu luyện. Đinh, ký chủ tu luyện Thạch Giác Công, thêm điểm bên trong. Công pháp dung hợp bên trong, Cửu Diệu Phần Tiên Quyết diễn sinh đệ thập trọng. Đinh, Cửu Diệu Phần Tiên Quyết thêm điểm bên trong, đột phá thập trọng viên mãn. Đinh, ký chủ tu luyện Xích Sa Trưởng, thêm điểm bên trong. Xích Sa Trưởng đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn. Xích Sa Trưởng dung nhập Liệt Hồng Cầm Long Thủ. Đinh, ký chủ tu luyện Liêu Phong Bộ, thêm điểm bên trong. Liêu Phong Bộ đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn. Liêu Phong Bộ dung nhập Thái Hư Du Thiên Bộ. Đinh, ký chủ tu luyện Thực Cốt Đao, thêm điểm bên trong. Thực Cốt Đao đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn. Thực Cốt Đao dung nhập Phá Quân Lục Thiên Đao. Đinh, ký chủ tu luyện Ngưng Huyết Châm, thêm điểm bên trong. Ngưng Huyết Châm đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn. Trầm Lâm Phong Liệt Hồng Cầm Long Thủ, Thái Hư Du Thiên Bộ cùng Phá Quân Lục Thiên Đao đều là địa giai võ kỹ, dung nhập 3 môn huyền giai võ kỹ về sau, uy lực miễn cưỡng tăng lên chừng một thành. Cửu Diệu Phần Thiên Quyết đột phá đến đệ thập trọng viên mãn, hắn rốt cục đột phá đến chân cương cảnh nhất trọng. Tâm niệm nhất động, chân nguyên phá thể mà ra, tại lòng bàn tay hội tụ, hình thành một cái tiểu vòng xoáy. Cái này là chân cương, cũng gọi cương khí, là mật độ cao chân nguyên hội tụ hình thành thực chất sản phẩm. Vô luận là công kích lực vẫn là phòng ngự lực, đều hơn xa chân nguyên. Đột phá chân cương cảnh nhất trọng, hắn trong đan điển chân nguyên tổng lượng bạo tăng 10 lần, thực lực đại tăng. Như lại đối phía trên Thi Huyết Tông trưởng lão, tiện tay một bàn tay liền có thể đập chết. Tính danh: Trầm Lâm Phong cảnh giới, chân cương nhất trọng cương pháp, Cửu Diệu Phần Thiên Quyết, thập trọng viên mãn, Phá Quân Lục Thiên Đao, chân ý, Thái Hư Du Thiên Bộ, chân ý, Tiêu Dao Ngự Phong Kiếm, chân ý, Liên Hồng Cầm Long Thủ, chân ý, Dịch Dung Thuật, viên mãn, Diệu Thủ Không Không, viên mãn, ngưng huyết châm, viên mãn, điểm số 1000 vạn ức nhen nhóm đại hỏa, hỏa hải lan tràn, rất mau đem Nhậm ra trang viên chìm ngập. Hỏa quang bên trong, Trầm Lâm Phong dần dần từng bước đi đến, rất nhanh biến mất trong đêm tối. Hỏa hoạn, hỏa hoạn. Trong bầu trời đêm không ngừng vang lên dồn dập tiếng gào, người chung quanh đều đến cứu hỏa. Thế nhưng là hỏa thế quá lớn, căn bản là không có cách dập tắt, liền tới cứu hỏa trấn võ vệ đều bất lực. Trầm Thiên Minh đứng tại chỗ cao, nhìn lấy bị hỏa diễm chìm ngập Nhậm ra trang viên, trong lòng cảm thán Trầm Lâm Phong tàn nhẫn. Coi như dùng cái mông nghĩ hắn cũng có thể đoán được, diệt Nhậm ra chính là Trầm Lâm Phong. Trận này đại hỏa thiêu 3 ngày 3 đêm, cho đến đem Nhậm ra trang viên đốt thành đất trống mới dập tắt. Lừng lẫy nhất thời Nhậm ra, từ đó tan thành mây khói. Chương 77, nói một chút, đắc tội ngươi sẽ có kết cục gì? Mục Lâm dẫn người truy tra giết chết Triều Ấn hung thủ, đến tế thương thành sau lại phát hiện căn bản không cần tra. Trầm Lâm Phong huyết tẩy liên gia bảo, diệt sát thi huyết tông thánh tử cùng trưởng lão, cùng huyết tẩy Nhậm ra cả nhà tin tức đã truyền đi xôn xao. Phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu ký viện, phàm là giang hồ võ giả, tất cả không có ngoại lệ đang nghị luận. Đồng Phúc khách sạn bên trong, một đám võ giả ngay tại cao đàm phát luận. Nhắc tới liên gia bảo cũng thật sự là đầy đủ xui xẻo, thật tốt một trận được cưới, đảo mắt biến tang sự, toàn gia chết hết. Liên bảo chủ cũng coi như đệ nhất anh hùng học kiệt, cứ như vậy tử tại Trầm Lâm Phong trong tay, thật đáng buồn đáng tiếc đây này. Trầm Lâm Phong xuất thủ không khỏi quá mức tàn nhẫn ngoan độc, liên gia bảo hơn 100 nhân khẩu lại không đắc tội hắn, làm gì đổi tận giết tuyệt. Còn có Nhậm gia, đây chính là truyền thừa hơn 150 năm gia tộc à, toàn gia mấy trăm nhân khẩu, còn có nữ nhân cùng tiểu hải tử, một người sống đều không lưu, suy nghĩ một chút liền để người sợ hãi, Trầm Lâm Phong làm sao hạ thủ được à. Tuổi con nhỏ như vậy tàn bạo, tương lai còn chịu nổi sao? Có võ giả e ngại Trầm Lâm Phong thủ đoạn tàn nhẫn, lúc nói chuyện lắc đầu liên tục thở dài. Không thể nói như thế, Trầm Thiếu Hiệp diệt liên gia bảo, là liên thiết thủ phụ tử xuất thủ phía trước, Trầm Thiếu Hiệp bất quá tự vệ mà thôi. Đến mức Nhậm gia lão cẩu Nhậm Hồng An cấu kết thi huyết tông yêu nhân, hãm hại Trầm Thiếu Hiệp, không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn để hắn thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Trầm Thiếu Hiệp nhất thời tức giận, diệt Nhậm gia có thể thông cảm được. Có người vì Trầm Lâm Phong giải thích, đúng đấy, thiên hạ không có bị đánh không hoàn thủ đạo lý. Một đại hán đập bàn giống to, Nhậm gia cấu kết thi huyết tông yêu nhân, đáng chết. Muốn ta nói Trầm Thiếu Hiệp giết đúng, ai biết Nhậm gia nội bộ còn có bao nhiêu thi huyết tông yêu nhân? Thông thông khoái khoái giết sạch, xong hết mọi chuyện. Kiên kỵ Trầm Lâm Phong tàn nhẫn người có không ít, nhưng cảm giác được hắn giết đến người tốt lại càng nhiều. Giang hồ chính là như vậy, nắm tay người nào lớn, người nào thì được người tôn kính. Trầm Lâm Phong dùng hàng trăm hàng ngàn cái tính mạng chứng minh, hắn là chân chính cường giả, phổ thông võ giả tự nhiên ủng hộ hắn. Đây chính là cái gọi là đợi ta công thành danh thoại, tự có đại nho vì ta biệt kinh. Mọi người nghị luận thời điểm, một cái anh tuấn trẻ tuổi công tử cười lạnh một tiếng mở miệng. Các ngươi đều bị cái kia Trầm Lâm Phong lừa, hắn căn bản chính là cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Loại này người cũng xứng xưng đại hiệp, quả thực cũng là chê cười. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trẻ tuổi công tử nhẹ lay động quạt giấy, miệng hơi cười, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tùy ý phê bình. Nhậm gia xác thực cái kia diện, nhưng liên gia bảo chúng quy là vô tội, liên bảo chủ phụ tử chỉ là bị Nhậm Hồng An lừa bịp mới hành sự lỗ mãng. Trầm Lâm Phong chỉ cần giải thích rõ ràng liền có thể, căn bản không cần động thủ giết người, muốn ta nói, hắn cũng là thực chất bên trong thích giết chóc. Đến khi Trầm Lâm Phong xuất đạo đến nay thành danh chiến, nhiều lần diệt người cả nhà, không lưu người sống, nghe nói hắn còn nữa thích đào người tổ phận, nghiền xương thành tro. Như vậy tàn nhẫn, cùng ma giáo yêu nhân có gì khác? Trẻ tuổi công tử chính khí lâm nhiên nói, mang trên mặt một tia đối Trầm Lâm Phong chán ghét cùng kinh thường. Hắn tiếp tục mở miệng, các ngươi đều nói liên gia bảo cùng Nhậm gia người đều đáng chết, tốt, thì coi như bọn hắn đáng chết, có thể Trầm Lâm Phong giết người xong về sau, có phải hay không đem nhị gia tài phú tất cả đều vơ vét đi rồi? Nhị gia tích lũy nhiều năm tài phú, hắn một người độc chiếm, lại nửa điểm không có lấy đi ra tiếp tế nghèo khổ bất tính, chỉ một người hưởng thụ. Bản công tử nghe nói hắn tại các nhà kỹ viện trong thanh lâu tiêu tiền như nước, đem tế thương thành hoa khôi đều ngủ lần. Cầm lấy giết người cướp tới tiền ngủ hoa khôi, loại này vì tư lợi, sát dục hôn tâm người cũng xứng làm đại hiệp sao? Ta nhìn a, hắn trừ ma vệ đạo là giả, sát nhân đoạt bảo mới là thật. Trẻ tuổi công tử nói xong, nâng chén uống rượu, mang trên mặt tươi cười đắc ý, chúng quanh võ giả tất cả đều bị hắn chấn kinh, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Trẻ tuổi công tử rất hài lòng những người này phản ứng, bọn hắn biểu tình khiếp sợ, ánh mắt kinh ngạc, đều tại biểu hiện chính mình ngôn luận kinh người. Đến a, dế nhu nhóm, nhìn thẳng bản công tử. Bản công tử liền ưa thích các ngươi ngạc nhiên dáng vẻ. Ý miệng. Trầm Thiếu Hiệp anh danh há lại cho người chửi đối. Bảo trì Trầm Lâm Phong đại hán vỗ bàn lên, Trầm Thiếu Hiệp chém giết thi huyết tông thánh tử cùng trưởng lão, hủy diệt Nhậm ra cái này ẩn tàng thi huyết tông cứ điểm, chính là thế thiên hành đạo, hộ vệ thương sinh lê dân bách tính. Ngươi có biết Nhậm ra như tiếp tục gần nút đi xuống, tương lai sẽ hại chết ta Trục Phong quận võ lâm bao nhiêu anh hùng hảo hán? Trầm Thiếu Hiệp nhân nghĩa tiến hành, lại bị ngươi cái này vô tri tiểu nhi như thế nói xấu, cút ra ngoài cho lão tử, nơi đây không chào đón ngươi. Nói xong, đại hán một bàn tay đánh về phía trẻ tuổi công tử. Ngươi trẻ tuổi công tử biến sắc, còn chưa kịp trốn tránh, liền bị một bàn tay đánh ở trên mặt. Bộp một tiếng, hắn theo cửa sổ bay ra ngoài, rơi xuống lầu hai, ngã cái chỗ bếp, nửa gương mặt xương thành đầu heo, hàm răng chóc ra miệng đầy là máu. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết bản công tử là ai chăng? Ngươi xong, ngươi nhất định phải chết, không có người cứu được ngươi. Trẻ tuổi công tử xấu hổ giận dữ không thôi, ánh mắt dữ tợn, lấp lóe sắc cơ. Hắn từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, có thụ trong nhà trưởng bối yêu thích, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cái gì thời điểm nhận qua loại này khi dễ? Hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người. Chung quanh cái kia từng đôi xem thường, miệt thị, chế rêu ánh mắt, như là một cái đem dao găm sắc bén cắm ở hắn nơi ngực, để hắn xấu hổ giận dữ cực kỳ thống khổ. Một cái dế nhủi, quy cho hắn liếm giày cũng không xứng, lại dám đánh hắn mặt anh tuấn, tội đáng chết vạn lần. Hừ, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, dù sao ngươi chính là không thể nói xấu Trầm thiếu hiệp. Đại hán ở trên cao nhìn xuống, kinh miệt lườm trẻ tuổi công tử liếc một chút, đều là không sai biệt lắm tuổi tác, nhân gia Trầm thiếu hiệp sớm đã trừ ma vệ đạo, danh mãn thiên hạ, mà ngươi cái này vô tri tiểu nhi lại sẽ chỉ ở sau lưng chửi bới nói xấu, ta nhìn ngươi chính là ghen ghét Trầm thiếu hiệp, lúc này mới lòng sinh bất mãn, miệng đầy âu ngôn ngữ, thật là làm cho ta Triệu Thiết trụ xem thường. Lời vừa nói ra, bên cạnh lập tức có người phụ họa. Chậc chậc chậc, không nhìn ra người trẻ tuổi kia đúng là loại này người. Có ai biết hắn là nhà kia hậu bối sao? Tuổi trẻ người hỏa khí đại có thể lý giải, nhưng không phải ai đều có thể đắc tội. Trầm thiếu hiệp hạng gì thiên tiêu, dù cho là Thi Huyết Tông thánh tử nhân vật như vậy, cũng bị hắn tiện tay giết chết, tuổi trẻ thế hệ tuyệt đối vô địch, há lại hắn dạng này vô tri tiểu nhi có thể ganh đua so sánh. Một cái thế hệ trước võ giả giáo dục nhi tử, nhi a, nhìn thấy không? Đây chính là không biết tự lượng sức mình điển hình, ngươi có thể tuyệt đối đừng học hắn, cha không cầu ngươi có thể sánh vai Trầm thiếu hiệp, nhưng tuyệt đối phải so người này lợi hại. Nhi tử gật gật đầu, tự tin nói, cha ngươi yên tâm, nhi tử sẽ không mơ tưởng xa vời hy vọng có thể cùng Trầm thiếu hiệp so sánh, nhưng loại này không biết lượng sức người, nhi tử cũng khinh thường cùng hắn so. Thế hệ trước võ giả giơ ngón tay cái lên, nhi tử nói rất hay. Trẻ tuổi công tử tâm tính sập, hướng về chung quanh gào thét, im miệng, các ngươi bọn này dế nhui đều cho bản công tử im miệng. Các ngươi biết bản công tử là ai chăng? Biết đắc tội bản công tử sẽ có kết cục gì sao? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đắc tội ngươi sẽ có kết cục gì a? Trêu tức băng lạnh thanh âm tại hắn sau lưng vang lên, Trầm Lâm Phong chẳng biết lúc nào đã đứng tại phía sau hắn. Chương 78, nể mặt ngươi. Ngươi cái bạch ba có cái dám mặt mũi. Gặp qua Trầm thiếu hiệp. Rất nhiều võ giả ôm quyền hành lễ. Đây vốn là nhìn thấy đức cao vọng trọng tiền bối lúc mới có đãi ngộ, nhưng bây giờ Trầm Lâm Phong cũng có. Chư vị khách khí. Trầm Lâm Phong ôm quyền hoàn lễ, lập tức nhìn về phía cái kia trẻ tuổi công tử, nói một chút đi, đắc tội ngươi sẽ có kết cục gì? Ta rất hiếu kỳ. Trẻ tuổi công tử thân thể cứng ngắc, toàn thân đổ mồ hôi, trong lúc nhất thời liền đau đớn trên mặt đều quên, trong lòng chỉ còn hoảng sợ. Kỳ thật ngươi có thể không hiếu kỳ. Hắn trên miệng nói Trầm Lâm Phong làm sao bị ổi bố sỉ, dối trá tàn nhẫn, kỳ thật tâm lý sợ muốn chết. Có một chút hắn xác thực không có nói xấu Trầm Lâm Phong, đó chính là hắn thật xuất thủ tàn nhẫn vô tình. Cha ta là Hoàng Nham thành Hạ Minh Đạo. Ta là Hạ gia nhị thiếu chủ Hạ Đình. Hạ Đình không nói hai lời chuyển ra chỗ dựa, đồng thời tự bạo thân phận. Hoàng Nham thành Hạ gia, chân cương cảnh gia tộc một trong, gia chủ Hạ Minh Đạo thành danh hơn 40 năm, uy danh hiển hách. Hạ Đình nghĩ đến, ta Hạ gia tại Duyện Châu giang hồ uy danh vang động trời, ngươi dù sao cũng nên kiêng kỵ hai phần, không dám tùy tiện động thủ với ta đi. Đắc tội ta Hạ gia, thiên hạ không còn chỗ nào cho người dùng thân nữa. Lại không nghĩ Trầm Lâm Phong mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, tựa như đang nhìn một cái đại ngu ngốc. Ta liền Thi Huyết Tông thánh tử cũng dám giết, ngươi đặc yêu chỉ là một cái Hạ gia phế vật lão nhị nhằm nhỏ gì a? Hai mươi mấy người, liền tiên tiên cảnh giới đều không có, thỏa thỏa phế vật. Đã dám khẩu xuất cùng ngôn, liền nên trả giá đắt. Hạ Đình giống to, ngươi không có thể đụng đến ta, động ta cha ta sẽ. A. Không đợi hắn nói hết lời, Trầm Lâm Phong đại thủ nhất trảo, xé nát hắn nửa tấm miệng. Hai chân liên kích, đá nát hắn hai cái đầu gối. Hắn kêu thảm vì giảm xuống đất, bụng mặt cùng đầu gối không ngừng kêu rên. Thao, ngươi thật dám đụng đến ta. Hạ Đình sắc mặt đỏ lên, trên cổ nổi gân xanh, hiển nhiên cực kỳ thống khổ. Nói nhảm, chẳng lẽ lại ta tại đùa giỡn với ngươi a? Trầm Lâm Phong, ngươi đánh lén, ngươi không nói võ đức, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lớn tiếng gào hét. Đần độn, hiện tại cha ngươi không tại, thế nào, ngươi phải dùng miệng của ngươi pháo phun tử ta sao? Miệng đều nát còn tại phát luôn bừa bãi, đợi sau đầu thai làm người câm đi, ngươi không thích hợp mở miệng nói chuyện. Nhìn đến Trầm Lâm Phong trong mắt sắc ý, Hạ Đình dọa đến tức đái cùng ra, hoảng sợ kêu to, đại ca trưởng lão cứu ta. Dừng tay, ai dám động đến ta Hạ gia nhị công tử. Gầm lên giận dữ nổ vang, một đạo hùng hồn cương khí phá không mà tới, đánh thẳng Trầm Lâm Phong giữa lưng yếu hại. Trầm Lâm Phong không quay đầu lại, tay phải hướng về sau một chảo, bắt lấy phóng tới cương khí, bóp chặt lấy. Âm thanh xé gió lên, một cái bề ngoài xem ra hơn 60 tuổi lão giả phi thân mà tới. Không bao lâu, còn có một đội nhân mã đội vàng chạy đến. Cầm đầu đồng dạng là một cái thanh niên, cùng Trầm Lâm Phong dưới chân Hạ Đình giống nhau đến 7 phần, trên dưới 30 tuổi, muốn đến là Hạ Đình đại ca. Đại ca, trưởng lão, cứu ta a. Nhìn đến gia tộc người tới, Hạ Đình cảm giác mình lại đi, chỉ Trầm Lâm Phong kêu to, trưởng lão, mau giết hắn báo thủ cho ta a. Chân của ta bị hắn đánh gãy, dung mạo cũng bị sạch. Lão giả sắc mặt tâm trầm, nhìn lấy Trầm Lâm Phong nói, lão phu Hạ gia đại trưởng lão Hạ Đông Hải, xin hỏi các hạ người nào, vì sao vô duyên vô cớ làm tổn thương ta Hạ gia nhị công tử? Các hạ hành sự như thế bạo lệ càn rỡ, thế nhưng là không có đem ta Hạ gia để vào mắt. Nhanh chóng đem nhị công tử bông ra, lão phu còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Hắn ánh mắt băng lãnh, sắc cơ như ẩn như hiện. Nếu không phải cố kỵ nhị công tử tại Trầm Lâm Phong dưới chân, sớm đã ngang nhiên xuất thủ, căn bản sẽ không nói nhảm lãng phí thời gian. Tại Hạ Đông Hải xem ra, người này đã thương nhị công tử, đã có đường đến chỗ chết. Hạ gia đại thiếu chủ Hạ Trương ôm quyền nói, như là đệ đệ ta đắc tội các hạ, ta nguyện chịu nhận lỗi. Mong rằng các hạ xem ở đệ đệ ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện phân thượng, cho ta Hạ gia mấy cái phần mặt mũi, tha hắn một lần, tại hạ vô cùng cảm kích. Hai người một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện. Trầm Lâm Phong khinh thường hừ lạnh nói, cho ngươi Hạ gia mặt mũi. Ngươi Hạ gia tính toán cái vật ba, có cái dám mặt mũi. Hắn một phát bắt được Hạ Đình đầu, đem sách giữa không trùng, cái này phế vật ta giết định, xem các ngươi người nào có thể cứu hắn. Tiếng nói vừa ra, Hạ Đình đầu phịch một tiếng nổ tung, chết không toàn thây. Hạ Đông Hải cùng Hạ Trương trừng lớn hai mắt, thất thần một lát, vạn bạn không nghĩ đến người trước mắt thế mà thật dám giết bọn hắn người của Hạ gia. Bọn hắn Hạ gia có thể là chân cương gia tộc, Hạ Đông Hải càng là hàng thật giá thật chân cương cảnh cường giả, hắn chẳng lẽ không sợ sao? Đại trưởng lão, giết hắn! Nổi giận Hạ Trương nổi giận gầm lên một tiếng. Đại trưởng lão không nói hai lời, phi thân mà ra, một trưởng vô hướng Trầm Lâm Phong đầu. Tiểu xuất sinh, cho lão phu đi chết! Trầm Lâm Phong ánh mắt băng lãnh, không lùi mà tiến tới. Bước ra một bước, xuất hiện tại Hạ Đông Hải trước người đồng dạng một trưởng vô ra. Liên Hồng cầm Long Thủ chi cấp bách nát Long Cốt. Ầm song trưởng đối đầu, một cỗ quần quần chân cương bộc phát ra. Khí kình chỗ đến, đường đi gạch lát sàn bị tầng tầng lật tung, hai bên phòng ốc cửa sổ hủy hết. Quan chiến võ giả không kịp lánh nạn, kêu to vài tiếng, bị khí lãng tung bay. Cái gì cầu thí Hạ gia đại trưởng lão, chỉ có như thế điểm trưởng lực. Kỹ viện bên trong Hoa Khôi xoa bóp đều so người khí lực lớn. Trầm Lâm Phong lòng bàn tay chân cương phun ra nuốt vào, trưởng lực đột nhiên gia tăng mấy lần. Cái gì? Không có khả năng. Hạ Đông Hải sắc mặt đại biến, tiếp theo hơi thở, hắn cảm giác có một cỗ sôi trào mãnh liệt giống như cự lực theo cánh tay truyền tới. Trường lực phá thể mà vào, thẳng phá vỡ ngũ tạng lục phủ cùng kỳ kinh bát mạch. Kịch liệt đau nhức theo các vị trí cơ thể đánh tới, hắn không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài, giống như diều đứt dây một dạng bất lực rơi xuống bầu trời. "Ngươi, ngươi!" Hạ Đông Hải ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Trầm Lâm Phong, vạn bạn nghĩ không ra người này trẻ tuổi như vậy, thực lực lại khủng bố như thế như vậy. Bọn hắn hôm nay đã trúng thế bản. "Đại thiếu chủ, cháy mau!" Hắn ánh mắt thấy được Hạ Trương, muốn cảnh cáo hắn chạy trốn, nhưng máu tươi từ cổ họng phun ra ngoài, một chữ cũng nói không nên lời. Không đợi hắn rơi xuống mặt đất, thể nội trưởng lực bạo phát từ trong ra ngoài. Phình một tiếng, thi thể nổ thành một đoàn huyết vụ. Ngay cả ta một trưởng đều không tiếp nổi, các ngươi Hạ gia đại trưởng lão thật đúng là có đầy đủ phế vật. Trầm Lâm Phong nhìn lấy Hạ Trương, trêu tức cười một tiếng. Nhưng cái này kia tiểu ý, lại vô cùng băng lãnh, bao hàm sát ý ngươi. Ngươi, ngươi! Hạ Trương hoảng sợ nhìn lấy Trầm Lâm Phong, nghẹn họng nhìn chân chối, há to mồm, cái cằm cơ hồ chật khớp. Hắn muốn nói chuyện, nhưng bởi vì quá hoảng sợ, dẫn đến nửa chữ cũng nói không nên lời. Phía sau hắn Hạ gia võ giả cũng dọa đến hồn phi phách tán, sợ vỡ mật, đều đi chết đi. Trầm Lâm Phong một trưởng bố ra, trưởng lực hóa hồng, hiện lên thất thải chi sắc, trùng trùng điệp điệp, như đại giang đại triều giống như mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt chìm ngập Hạ Trương một đoàn người. Oanh trưởng lực gào thét mà qua, Hạ Trương một đoàn người toàn đều biến mất, chỉ còn lại có huyết vụ đầy trời cùng đầy đất khắp tường phá toái huyết đục. Không khí hoàn toàn tĩnh mịch, chung quanh võ giả hầu kết trên dưới phun trào, không ngừng nuốt nước miếng, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, thể xác tinh thần phát lạnh. Đây chính là Ngọc Diện Truy Hồn Trầm Lâm Phong. Thủ đoạn độc ác, sát phạt quyết đoán, phàm là đắc tội hắn người, không có một cái có kết cục tốt. Tuy là chính đạo người, lại so ma giáo yêu nhân càng thêm làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tốt một cái Trầm Lâm Phong, tuổi còn trẻ có thể một trưởng bỗ tử Hạ Đông Hải, khó trách dám giết ta Thi Huyết Tông thánh tử cùng trưởng lão. Cách đó không xa một tòa tiểu lâu nóc nhà, Thi Huyết Tông trưởng lão Mục Lâm mang theo thủ hạ đứng thẳng, lạnh lẽo ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Trầm Lâm Phong. Chương 79, hơn nửa đêm đặt cùng ta trang thâm trầm. Muốn chết, giết chết thánh tử hung thủ đang ở trước mắt, trưởng lão, chúng ta lập tức xuất thủ đem bắt giữ, mang về để triều trưởng lão hung hăng trả tấn. Mục Lâm sau lưng, một cái thủ hạ thanh âm băng lãnh nói ra. Cái khác mấy tên thủ hạ cũng là cái lộ hung quang, sắc cơ như ẩn như hiện. Đầu tiên chờ chút đã. Mục Lâm đưa tay ngăn lại, dưới ban ngày ban mặt chúng ta xuất thủ quá dễ thấy, Trầm Lâm Phong cùng Trầm Thiên Minh quan hệ không tệ, ở chỗ này độc thủ, hắn tất sẽ đến cứu người. Đến lúc đó bắt người không thành, chính chúng ta ngược lại sẽ lâm vào vây quanh. Kinh Hồng Tuyệt Đao Trầm Thiên Minh, người này xác thực khó đối phó. Thủ hạ nghe được Trầm Thiên Minh danh hiệu, tất cả đều hành quân lặng lẽ, thu liễm sát ý tại Ma Đạo Tứ Tông nội bộ, cái tên này có thể nói là như sấm bên tai. Chân Nguyên cảnh cửu trọng liền đã không biết giết chết bao nhiêu tứ tông hộ pháp, đường chủ bây giờ đột phá chân cương cảnh tam trọng, còn có thể vượt cấp mà chiến. Không có chân cương cảnh ngũ lục trọng, căn bản không dám cùng Trầm Thiên Minh giao thủ. Mục Lâm thực lực tuy mạnh, lại cũng chỉ có chân cương cảnh ngũ trọng, không có nửa phần nắm chắc có thể thắng được Trầm Thiên Minh. Muốn giết Trầm Lâm Phong, chỉ có dẫn xà xuất động. Mục Lâm nói ra, có thể Trầm Lâm Phong sợ là sẽ không dễ dàng mắc lửa. Sẽ không, lão phu mồi nhử, hắn Trầm Lâm Phong không cắn câu cũng phải cắn, cự tuyệt không được. Hắn dưới tay bên thai nói nhỏ, ngươi dạng này. Thủ hạ nghe mắt bốc lửa, từ đấy lòng bội phục nói, trưởng lão ý kiến hay, thuộc hạ lập tức đi làm. Ngoại trừ Mục Lâm một đoàn người, trong bóng tối rình mò Trầm Lâm Phong còn có mấy làn sóng nhân mã, lai lịch của những người này tất cả đều bất phàm. Ngọc Diện Truy Hồn Trầm Lâm Phong quả nhiên là danh bất hư truyền. Cùng hắn so sánh, các nhà thiên kiêu thánh tử giống như phế vật, khó mà đến được nơi thanh nhã. Vừa mới một trưởng kia hắn dung hợp phong chi chân ý cùng kim chi chân ý, cho nên trưởng lực mới như vậy bá đạo vô cùng. Truyền văn Trầm Lâm Phong đao kiếm song tuyệt, sợ là trừ gió kim hai loại chân ý, còn lĩnh ngộ đao ý cùng kiếm ý. Bất quá 18 tuổi đã đạt tới cảnh giới như thế, ta Đại Viêm Vương triều khai quốc 800 năm, lác đác không có mấy. Người này rất có ý tứ, tìm một cơ hội dẫn hắn tới gặp ta, nếu có thể là phụ vương sử dụng, hẳn là một đại trợ lực. Trầm Lâm Phong cảm giác có người tại rình mò chính mình, phía sau lưng lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, giác quan thứ 6 điên cuồng cảnh báo. Đột nhiên nhìn lại, nhìn đến mấy đạo nhân ảnh tại trên nóc nhà xê dịch nhảy vọt, nhanh chóng rời đi. Nhưng ngoại trừ cái này một nhóm, trong bóng tối còn có mấy đạo mịt mờ ánh mắt. Tế Thương Thành cái nào đến nhiều như vậy chân cương cảnh cường giả? Trầm Lâm Phong ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua chung quanh tử lâu, khách sạn, thanh lâu ký viện. Dù chưa tận mắt nhìn thấy rình mò người, thế nhưng cố uy hiếp vô hình cảm giác, chỉ có chân cương cảnh cường giả mới có thể phát ra. Suy nghĩ kỹ một chút, gần nhất Tế Thương Thành bên trong sát thực nhiều rất nhiều võ giả. Tiên tiên võ giả đi đầy đất, chân nguyên cảnh võ giả thường xuyên có thể trông thấy, bây giờ liền chân cương cảnh cường giả cũng ùn ùn kéo đến. Trang diện này, so với hắn đấu giá ngọc mỹ nhân lúc còn lớn hơn. Như không có đoán sai, hạ gia dạng này chân cương cấp thế lực sẽ theo nhau mà tới. Gặp chuyện không quyết, hỏi Trầm Thiên Minh. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai Tế Thương Thành bên ngoài Thanh Huyền Sơn mạch xuất hiện tham giao. Thanh Huyền Sơn mạch kéo dài 9000 dặm, vượt ngang mấy châu chi địa, trong đó dị thú như nước thủy triều, nguy cơ từ phía là nhân loại cấm địa. Nhưng cũng bởi vậy linh dược vô số, cơ duyên khắp nơi trên đất. Tham giao cũng là dị thú một loại, nó thích ăn linh dược, từ nhỏ nuốt ngàn vạn linh dược lớn lên, cho nên toàn thân đều là bảo vật. Vô luận là giao gan, giao huyết, giao nhục, đều có thể tăng tiến công lực. Tham giao lân phiến cùng da thuần luồng cũng là chế tác bảo khí áo giáp tài liệu quý hiếm. Một đầu thành thuộc kỳ tham giao, có thể nói giá trị vô lượng. Đương nhiên, nếu chỉ là một đầu tham giao, không có khả năng dẫn tới rất nhiều chân cương cảnh cường giả ùn ùn kéo đến. Quan trọng ở chỗ, tham giao ẩn hiện chi địa, tất có huyết ngọc nhân tham. Cái này huyết ngọc nhân tham là trăm năm khó cầu tuyệt thế linh dược. Như lấy huyết ngọc nhân tham luyện chế đan dược, không chỉ có thể dịch kinh tẩy tủy, trợ võ giả thoát thai hoàn cốt, tăng trưởng tư chất cùng nội tính, còn có thể tăng tiến công lực, kéo dài tuổi thọ. Một gốc huyết ngọc nhân tham, chí ít có thể vì chân cương cảnh cường giả kéo dài tuổi thọ 30 năm. Chân cương cảnh cường giả thọ nguyên 200 năm, nghe rất nhiều, nhưng người nào cũng sẽ không ghét bỏ chính mình mệnh dài. Huyết ngọc nhân tham đối chân cương cảnh cường giả có chí mạng dụ hoặc, không có mấy cái có thể đem cầm được. Trầm Lâm Phong giật mình, khó trách gần nhất Tế Thương Thành nhiều như vậy chân cương cảnh võ giả, nguyên lai là vì huyết ngọc nhân tham mà đến. Trầm Thiên Minh nhẹ lay động quạt giấy, thuần thức nói, giết người đoạt bảo, từ xưa đến nay liền nhìn mãi quen mắt. Một gốc huyết ngọc nhân tham cũng là 30 năm thọ nguyên, không biết lần này sẽ có bao nhiêu chân cương cảnh cường giả chôn xương Thanh Huyền Sơn mạch. Trầm Lâm Phong khẽ cười nói, ngươi không có ý định tham dự tranh đoạt sao? Trầm Thiên Minh nâng cao cái cằm, 45 độ sừng nhìn lên trời, ngạo nghễ nói, bản quan tiên tư tung hành, đột phá thiên nhân hợp nhất chi cảnh không hề khó khăn, thọ nguyên chí ít 500 năm cất bước. Chỉ là huyết ngọc nhân tham, tại bản quan trong mắt như là cỏ rác, căn bản không đáng giá nhất tới. Lợi hại lợi hại. Trầm Lâm Phong vỗ tay bảo hay, cái này bức cách, cái này tư thái, cuối cùng có chấn võ ti tuổi trẻ thế hệ đệ nhất thiên tài mấy phần phong thái rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn xác thực có cái vốn để kiêu ngạo. Vây cuốn vô số chân cương cảnh võ giả bình cảnh, đối Trầm Thiên Minh tới nói căn bản không tồn tại. Được rồi, không cần thổi phồng bản quan, ngươi không cũng giống như vậy sao? Trầm Thiên Minh nhìn lấy Trầm Lâm Phong nói, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, ngươi không ngờ đột phá chân cương cảnh, ngược lại là có mấy phần bản quan năm đó phong thái. Quả nhiên, mặc dù cái này đại viêm vương triều thiên kiêu khắp nơi trên đất, chỉ có ngươi mới xứng cùng bản quan sống bay. Trầm Lâm Phong bị Trầm Thiên Minh tự luyến im lặng đến, nhịn không được mắt trợn trắng, trong lòng oán thầm. Ta 18 tuổi thì chân cương nhất trọng, nói không chừng vài ngày sau thì là chân cương cựu trọng thậm chí đột phá thiên nhân. Còn có ngươi mấy phần phong thái, ngươi ở đâu ra mặt so với ta a? Thân là chân cương tam trọng, lại không có thể một chiêu miểu sát chân cương tứ trọng, ngươi nhằm nhỏ gì thiên tài? Bất quá cái này tự luyến trình độ, quả thật làm cho hắn cam bái hạ phong. Huyết ngọc nhân tham đúng là chí bảo, Trầm Lâm Phong cũng muốn nhúng một tay. Có thể tăng tiến công lực, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Đoạt đến sau vô luận là mình ăn nếm thử mặn nhạt, vẫn là bán đi đổi lấy công pháp đều rất không tệ. Rời đi trấn võ ti, sắp trời đã tối. Hắn không có trạch viện, mỗi ngày đều tại trong thanh lâu qua đêm, tối nay cũng không ngoại lệ, trực tiếp tiến về Túy Hoa lâu. Đi qua mấy đầu đường phố, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, đưa lưng về phía hắn, đứng như tùng bách, cái eo thẳng tắp. Người đã đến. Người kia nhàn nhạt mở miệng. Trầm Lâm Phong nhướng mày, não hải bên trong tự động hiện lên nhất đoạn quen thuộc lời kịch. Người đã đến. Ta tới. Người không nên tới. Ta vẫn là tới. Cái gì quỷ? Hơn nửa đêm đặt cùng ta trang thâm trầm, tìm đến sự tình, vẫn là đến tìm cái chết. Trầm Lâm Phong thanh âm băng lãnh, trong mắt sát cơ lấp lóe. Người kia vẫn không có quay đầu, bình tĩnh nói, ngươi giết chết ta tông thánh tử, trưởng lão đại nhân tức giận, tất lấy ngươi trên cổ đầu người, vì thánh tử báo thù. Cho nên cố ý mệnh ta hướng ngươi khiêu chiến, địa điểm ngay tại. Ken không đợi hắn nói hết lời, Trầm Lâm Phong đã thuấn di xuất hiện tại hắn sau lưng, ngâm phong kiếm đón đầu đánh rớt. Nếu biết người trước mắt là Thi Huyết Tông yêu nhân, là tới tìm thủ, hắn đương nhiên sẽ không cùng hắn nói nhảm lãng phí thời gian. Chương 80, ở đâu ra đần độn? Gấp gáp như vậy muốn chết người không nói võ đức. Người kia phát giác sau lưng kiếm khí, quá sợ hãi, dọa đến sợ vỡ mật. Nhưng hắn đến không kịp trốn tránh, cũng không kịp phòng ngự. Kiếm quang một lóe, hắn bị một phân thành hai, hai mảnh thi thể tả hữu ngang bay ra ngoài, máu tươi nội tạng phun ra một chỗ. Ở đâu ra đần độn? Trầm Lâm Phong đều không còn gì để nói. Thi Huyết Tông kỳ hoa không khỏi nhiều lắm. Một cái chân nguyên cảnh võ giả đơn độc tới tìm hắn cái này chân cương cảnh cường giả thì cũng thôi đi, thế mà còn dám dùng sau đưa lưng về phía hắn, hoàn toàn không đề phòng. Làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy rất có bức cách, rất lợi hại, rất có cường giả khí chất. Ngươi đây là sợ chính mình bị chết không đủ nhanh. Trầm Lâm Phong giết nhiều người như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua có thể giả bộ như vậy người, thế mà so hắn còn có thể trang, người này đoạn không thể lưu. Người kia cũng không nghĩ tới Trầm Lâm Phong xuất thủ sẽ như thế quả quyết tàn nhẫn. Không phải nói hai quân giao chiến không chém sứ giả sao? Ta chính là một cái truyền lời, ngươi giết ta làm gì? Coi như muốn giết ta, cũng chờ đến ta nói hết lời lại giết ta, hiện tại nói còn chưa dứt lời, ta không phải chết vô ích sao? Kỳ thật hắn cũng không tính chết vô ích, chỉ ít Trầm Lâm Phong biết có một cái Thi Huyết Tông trưởng lão muốn vì chết đi triều ấn báo thủ. Bất quá khiêu chiến loại phương thức này cũng quá ngu xuẩn. Hắn tự tin đi nữa cũng vọng, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi tới địch nhân vì hắn thiết kế trong vòng đây. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hắn không phải quân tử, nhưng như thế nông cạn đạo lý vẫn hiểu. Lục soát một chút thi thể, nửa cái tiền đồng đều không có, đem hai nửa thi thể đập thành huyết vụ về sau, Trầm Lâm Phong nên ngang rời đi. Cùng lúc đó ở ngoài thành trong rừng rậm, Thi Huyết Tông trưởng lão Mục Lâm Chính mang theo thủ hạ ẩn nút, đợi đến Trầm Lâm Phong tự chui đầu vào lưới. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, Trầm Lâm Phong một mực chưa từng xuất hiện. Trưởng lão, Trầm Lâm Phong sẽ không sợ sệt không dám tới a? Một cái thủ hạ nhịn không được nói ra. Sẽ không. Mục Lâm tự tin nói, Trầm Lâm Phong người này bản tọa hiểu rõ vô cùng, hắn đối với người ngoài lãnh huyết, nhưng với người nhà lại tình thâm nghĩa trọng. Hắn phụ mẫu chính là hắn Mịch Lân, bản tọa để giáp tam truyền lời, nói nếu là hắn không đến, bản tọa liền đi Quảng Bình thành đối hắn Trầm gia tổ phận. Như vậy uy hiếp, Trầm Lâm Phong vô luận như thế nào đều sẽ tới. Rất nhiều thủ hạ nghe vậy gật đầu, nhịn không được bội phục trưởng lão mưu trí. Trưởng lão quả nhiên lợi hại. Truyền văn Trầm Lâm Phong thích nhất cũng là đào người tổ phận, nghiền xương thành tro, trưởng lão cũng coi là gậy ông đập lưng ông. Ha ha ha, cái này kêu là tự làm tự chịu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Trầm Lâm Phong thủ đoạn xác thực giá trị cho chúng ta học tập, tựa như đào người tổ phận, nghiền xương thành tro chiêu này thì phi thường tốt. Đúng, chúng ta thủ đoạn há có thể không sánh bằng chính đạo đám kia ngụy quân tử. Tương lai chấp hành nhiệm vụ thời điểm, diệt người cả nhà còn chưa đủ, nhất định phải đem mục tiêu tổ phần đối, cho cốt toàn dương, như thế mới hiện lộ ra ta Thánh Tông uy danh, nhìn tương lai còn có ai dám cùng Thánh Tông đối nghịch. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt. Hắc ám trong rừng rậm vang lên liên tiếp hồn điện cường giả chuyên trúc tiếng cười. Thời gian như là trung niên nam nhân lương thực nộp thuế, chen một chút, rốt cục lại gạt ra một điểm. Thế nhưng là Trầm Lâm Phong vẫn là không có xuất hiện. Mọi người chờ đến phiền não, giáp tam chuyện gì xảy ra? Truyền một lời truyền đi nơi nào? Thủ hạ có chút thấp phòng nói, Trầm Lâm Phong không thực sự không tới a. Mục Lâm lắc đầu, vẫn như cũ tràn ngập tự tin, sẽ không, bản tọa biết người chưa bao giờ phạm sai lầm, Trầm Lâm Phong nhất định sẽ tới. Các ngươi cái gì thời điểm trông thấy bản tọa sai lầm? Chờ một chút. Mọi người nghe vậy gật gật đầu, xác thực, trưởng lão đại nhân nói lời chưa từng có bỏ lỡ. Thời gian, tựa như quyết định rời đi nữ nhân, người muốn bắt, lại bắt không được. Một canh giờ trôi qua, lại một canh giờ trôi qua. Mục Lâm bọn người theo đêm tối đợi đến rạng sáng lại đợi đến ban ngày, ánh sáng mặt trời đều đi ra. Có thể Trầm Lâm Phong vẫn là không có tới. Không khí có chút an tĩnh, Mục Lâm sắc mặt đỏ lên, trên cổ nổi gân xanh, có chút xấu hổ giận dữ, cảm thấy mình bị đánh mặt. Hắn nói Trầm Lâm Phong nhất định sẽ tới, có thể Trầm Lâm Phong cũng là không tới. Các các các. Một đám quạ khàn khàn kêu gọi phá vỡ tĩnh mịch, theo bọn hắn đỉnh đầu bay qua. Một đống cức chim rơi xuống, đúng lúc nện ở Mục Lâm dậy trên mặt. Quay Mục Lâm rốt cục nhịn không được, thể nội nộ hỏa như là hồng hoàng chi lực một dạng bạo phát đi ra. Trầm Lâm Phong, bản tọa chơi ngươi. Mặt mũi này đánh cho ba ba bang, Mục Lâm phá phòng. Mục Lâm không biết là, Trầm Lâm Phong giờ phút này đã cưỡi tiểu hắc tiến về Thanh Huyền Sơn mạch. Nếu là cưỡi ngựa, Thanh Huyền Sơn mạch khoảng cách Tế Thương thành ước chừng có 3 ngày lộ trình. Nhưng tiểu hắc tốc độ vững vàng, tốc độ siêu nhanh, một ngày không đến liền có thể đến. Cùng nhau đi tới, Trầm Lâm Phong nhìn đến không ít đội ngũ thần thái trước khi xuất phát đội vàng, đều lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thanh Huyền Sơn mạch, sợ tham giao bị người khác giết chết, càng sợ huyết ngọc nhân tham bị người khác cướp đi. Đi vào Thanh Huyền Sơn mạch dưới chân, nơi đây rất là náo nhiệt, có không ít thế lực ở chỗ này dựng trại đóng quân, thậm chí bố trí chướng ngại vật trên đường. Đi vào dễ dàng, muốn mang lấy bảo vật đi ra thì khó khăn. Coi như may mắn đạt được huyết ngọc nhân tham, đối mặt các đại thế lực tầm tầm kiểm tra, không có đủ thực lực cũng không có khả năng đem huyết ngọc nhân tham mang đi. Tiểu hắc thân dài vượt qua 10 mét, mặt mũi hung dữ, cao lớn uy vũ, tản mát ra siêu cường cảm giác áp bách, vừa đến đã trở thành dễ thấy bao. Trầm Lâm Phong cưỡi tại tiểu hắc trên lưng, càng là trở thành mọi người tiêu điểm. Có nhận biết dị thú người rất nhanh nhận ra tiểu hắc, lại là trưởng thành lao tích thú, đây chính là sánh ngang tiên tiên bắt trọng thậm chí cửu trọng dị thú a. Có thể thu phục lao tích thú làm thú cưỡi, không biết người này là ai. Khẳng định là cái nào đó đại tông môn hoặc là thế gia công tử, lai lịch nhất định không phải bình thường. Nhanh chóng lui lại chút, không muốn chặn đường, những thứ này đại thế lực công tử ca đều bạo ngược tàn nhẫn cùng cực, một lời không hợp thì lấy người tính mệnh, cầm lấy thi thể nuôi nấng dị thú. Không đúng, hắn không phải đại thế lực công tử ca, các ngươi quên sao? Ngọc Diện truy hồn Trầm Lâm Phong, Trầm Thiếu Hiệp thì có một cái lao tích thú tọa kỵ. Hắn là Trầm Thiếu Hiệp. Trầm Lâm Phong nên ngang theo trước mắt mọi người xuyên qua, bên ngoài đều là thế lực bình thường, căn bản không có người dám trêu chọc hắn. Nhận ra thân phận của hắn, võ giả ào ào ôm quyền hành lễ, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Rất nhanh, Trầm Lâm Phong liền đến Thanh Huyền Sơn mạch bên trong một cái lối vào. Cửa vào bị chướng ngại vật trên đường cách trở, còn có võ giả ở bên cạnh trông coi. Từng mặt cờ xí nên phong tung bay, trên đó viết một cái to lớn hạ chữ. Tốt một đầu lao tích thú, kẻ này lẻ loi một mình, không có hậu viện, nhìn tuổi tác bất quá là cái mao đầu tiểu tử, thực lực tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu, đầu này lao tích thú nên vì ta đoạt được. Một người trung niên nam nhân liếm môi một cái, trong mắt lấp lóe vẻ tham lam, đi lên trước sụ mặt đối với Trầm Lâm Phong nói ra, nơi đây đã bị ta hạ gia chiếm cứ, muốn vào Thanh Huyền Sơn mạch, trước giao phí qua đường. Còn có, dị thú không được đi vào, nhất định phải lưu tại doanh địa tập trung trông giữ. Tiểu Hắc nghe răng phát ra gầm nhẹ, bốn cái nanh bén nhọn sắc bén, giống như lợi kiếm, nước bọt theo khỏe miệng nhỏ xuống. Trí tuệ của nó không so với người thấp, liếc mắt liền nhìn ra người trước mặt đối với mình không có hảo ý cầu vật, thế mà thèm ta thân thể. Chủ nhân, nhanh giáo huấn một chút hắn. Chương 81, ta chán ghét nhất cũng là loại này trang bức phàm bảo, không cần lấy, nhìn ta giáo huấn hắn chung quanh có người thấy cảnh này, lộ ra đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Người trẻ tuổi kia phải thua thiệt lớn. Hạ Lương tại Hạ gia là có tiếng tham lam, tiểu tử kia lão tích thú bị Hạ Lương coi trọng, không đắc thủ hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Không chỉ có tọa kỵ muốn bị cướp đi, sợ là liền tính mạng còn không giữ nổi. Hừ, ta nhìn hắn là đáng đợi, 3 tuổi tiểu nhi ôm mạch vàng, rêu rao khắp nơi, hắn không chết người nào chết. Đây chính là làm náo động xuống tràng, giang hồ hiểm ác, hắn hôm nay dùng bệnh học được. Trầm Lâm Phong mặt không thay đổi nhìn lấy Hạ Lương, không muốn cùng hắn nói nhảm, quát lạnh nói, "Lan đi, tạp chủng." Một tên mao đầu tiểu tử lại dám đối với hắn vô lễ, Hạ Lương cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Cái này nếu là không dạy hắn là người, chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tương lai hành tẩu giang hồ, ai còn sẽ cho mình mặt mũi? Hắn giận quát một tiếng, lớn mật, tại ta Hạ gia lãnh địa còn dám làm càn. Người tới, đem người này cầm xuống, ta hoài nghi hắn là nhà khác phái tới dò xét ta Hạ gia thám tử. Trung quanh Hạ gia võ giả lập tức xông ra, đem Trầm Lâm Phong bao vây vào giữa. Thật dễ nói chuyện các ngươi không nghe, không phải muốn tìm chết. Trầm Lâm Phong song trưởng đều xuất hiện, trường lực hóa hồng, tại nửa đường không ngừng cải biến phương hướng, quan mặc một cái võ giả lồng ngực. Liên hồng cầm long thủ chi long chiếc tam điệp. Ầm, 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 ầm. Trường lực những nơi đi qua, Hạ gia võ giả không ngừng nổ tung, thịt nát phun tung tóe, chân cụt tay đứt bay loạn. Hô trướng, thế mà còn dám phản kháng. Lão phu muốn ngươi chết không toàn thây. Hạ Lương giận dữ, thả người nhảy lên, thẳng hướng Trầm Lâm Phong. Lại không nghĩ một giây sau, cổ của hắn đã bị Trầm Lâm Phong chộp trong tay. Ngũ chỉ như sơn, bóp được hắn không thở nổi. Sao? Làm sao? Khả năng. Hạ Lương trợn mắt trừng trừng, ánh mắt sợ hãi, tràn đầy khó có thể tin. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không được dạy, hôm nay rốt cục đá trúng thế bản. Hắn làm sao đều không nghĩ tới một cái tuổi trẻ tiểu tử thế mà nắm giữ một thân thông thiên bản lĩnh. Hắn đường đường chân nguyên cảnh thất trọng cường giả, thế mà không hề có lực hoàn thủ, giống trẻ sơ sinh một dạng bị tóm. Lòng tham không đáy, lão cậu, ngươi không nên trêu chọc ta. Trầm Lâm Phong thanh âm băng lãnh. Hạ Lương hoảng sợ gào rú, ngươi không thể giết ta là Hoàng Nham Thành Hạ gia. Ngươi, Hoàng Nham Thành Hạ gia. Trầm Lâm Phong cười đến có chút niềm ai. Đây thật là oan gia ngõ hẹp, nhân sinh nơi nào không gặp lại ai. Trước đây không lâu hắn mới tại Tế Thương Thành giết Hạ gia đại trưởng lão cùng 2 cái công tử ca, hiện tại lại đụng phải Hạ gia người. Quả nhiên, liền Lao Thiên gia cũng đang giúp hắn chạm thảo trừ căn. Răng rác một tiếng, Trầm Lâm Phong quả quyết vặn gãy Hạ Lương cổ. Tiểu Hắc thấy thế phát ra mấy cái tiếng gầm nhẹ, đầu lưỡi lộ ra ngoài, hồng hộc thở gấp cấp sĩ kỳ một dạng khí thô. Trầm Lâm Phong tiện tay ném ra thi thể, cho ngươi ăn đi, tạm thời lót dạ một chút. Tiểu Hắc nhảy lên một cái, miệng há ra, đem thi thể nuốt vào trong miệng, ngài nát nuốt xuống. Lão cậu, bảo ngươi thèm ta thân thể, cái này biết bản thú lợi hại a? Bản thú thế nhưng là có chủ nhân chỗ dựa, ngươi mặt hàng này chỉ xứng làm bản thú kéo ra ngoài cước. Hạ Lương đại nhân bị giết, cháy mau, mau phái người đi thông báo gia chủ. Kẻ này to gan lớn mật giết ta Hạ gia người, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Còn sót lại Hạ gia võ giả hoảng sợ chạy trốn, Trầm Lâm Phong tâm niệm nhất động, quanh thân chân cương vần quanh, hóa thành một đầu phong long, phóng lên tận trời. Gió long tại thiên không nổ tung, đến không hết phong nhận như là mưa to đồng dạng bay vụt mà xuống, đậu mặc một cái Hạ gia võ giả lồng ngực. Thời gian một cái nháy mắt, Hạ gia trụ sở sở hữu võ giả bị sát tuyệt, thây ngang khắp đồng lại không nửa cái người sống. Vơ vét một phen thi thể, đem sở hữu ngân phiếu tiền tài lấy đi, Trầm Lâm Phong nên ngang rời đi. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Người vây quanh nhìn lấy lao tích thú bóng lưng rời đi, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Hán, đặc biệt đến tuột cùng là người hay quỷ? Đây cũng quá khoa trương, ta là đang nằm mơ sao? Vừa mới hắn sử dụng chính là cương khí a, còn trẻ như vậy chân cương cảnh cường giả, cùng hắn so sánh, chúng ta những lao gia hỏa này thật là sống thành chó. Luyện cái dám võ, lao tử không luyện, vẫn là ngoan ngoãn về nhà kế thừa cha ta lưu lại trại chăn ngựa, làm một cái phế vật phú nhị lại đi. Không ít người bị Trầm Lâm Phong bày ra thực lực đã kích tâm thái mất cân bằng, triệt để gây mất sông sáo giang hồ ý nghĩ. Đồng thời cũng có rất nhiều người nhận ra Trầm Lâm Phong thân phận, như thế trẻ tuổi chân cương cảnh cường giả, còn có lao tích thú làm thú cưới, toàn bộ Duyện Châu chỉ có một người. Ngọc Diện Truy Hồn Trầm Lâm Phong. Thanh Huyền Sơn mạch bên trong, một đôi nam nữ mang theo mấy tên thủ hạ hành tẩu tại rừng cây ở giữa. Nam gọi Trác Thừa Húc, nữ nhân gọi Trác Ngọc Đan, là Duyện Châu Trác gia người. Tại Duyện Châu, Trác gia thực lực gần với Ân gia, Phá Vân Tông, Loan Vũ môn trở giải rác mấy cái thế lực. Trác Thừa Húc trong tay cầm một tờ giấy, sau khi xem xong cười lạnh một tiếng, cái này Trầm Lâm Phong vẫn là trước sau như một phách lối cuồng vọng, liền tiến cái Thanh Huyền Sơn mạch đều muốn giết tiến đến. Hắn thật sự là không giờ khắc nào không tại triển hiện hắn thực lực, làm sao? Cho là mình đột phá chân cương cảnh cũng đã rất giỏi sao? Trác Ngọc Đan khinh thường nói, miếu nhỏ yêu phong lớn, nước cạn vương bắt nhiều, tiểu gia tộc xuất thân nghe thối tử cũng chỉ có ngần ấy tiền đồ, lấy được một chút xíu thành tựu thì không kịp chờ đợi lấy ra khoe khoang, tôn kép nhãi nhép thôi. Trác Thừa Húc chấn vỡ tờ giấy, lạnh lùng nói, cũng không biết thập nhất vương tử nhìn chúng cái này Trầm Lâm Phong cái gì rồi, lại muốn chúng ta đi mời chào hắn, một cái nông thôn đến đồ nhà quê, sau lưng không có gia tộc trèo trống, có thể cử đi chỗ dụng có gì? Trác Ngọc Đan trêu tức cười một tiếng, ca ca thừa cơ hội này giáo huấn hắn một trận không phải tốt. Trác Thừa Húc gật đầu, không tệ, ta chán ghét nhất cũng là loại này không biết trời cao đất rộng hương ba lão, không có mấy phần bản sự lại ưa thích trang bước, không thu thập hắn một trận, hắn cũng không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Trác Ngọc Đan khép cười một tiếng nói, ca ca cái đến xuất thủ không nên quá trọng, nếu là không cẩn thận phế bỏ cái kia Trầm Lâm Phong sẽ không tốt, dù sao hắn đã vào thập nhất vương từ mắt. Trác Thừa Húc không có vấn đề nói, quy củ cũ, ta chỉ xuất một đao, có thể hay không đón lấy đều xem bản lãnh của hắn, nếu là thật phế đi hoặc là chết rồi, vậy chỉ có thể chứng minh hắn vô năng. Thập Nhất Vương tử sẽ không vì một cái phế vật trách phạt chúng ta. Trác Ngọc Đan gật gật đầu biểu thị ngầm thừa nhận, đạo lý xưa nay đã như vậy. Đúng rồi, muội muội, làm sao mấy ngày nay không nhìn thấy Lan, hắn không phải từ trước đến nay ưa thích đi theo ngươi phía sau cái mông sao? Trác Thừa Húc hiếu kỳ hỏi. Trác Ngọc Đan mặt phía trên hiện lên một tia không kiên nhẫn, chán ghét nói, đừng có lại xách cái kia hạ đầu nam, vài ngày trước ta muốn ăn Trưởng Phong quận quả phỉ xốp giòn để hắn đi mua, hắn thế mà nói với ta quá xa, có thể ăn được hay không tế thương thành quả phỉ xốp giòn. Làm sao xa? Chẳng phải 300 dặm sao? Đến một lần cũng bất quá mới 600 dặm. Lại nói, ta muốn ăn chính là quả phỉ xốp giòn sao? Ta muốn chính là hắn thái độ. Liên đơn giản như vậy yêu cầu cũng không thể thỏa mãn, ta muốn hắn làm gì dùng? Cho nên để hắn xéo đi. Chắc Thừa Húc gật đầu, đơn giản như vậy yêu cầu cũng không thể thỏa mãn, hắn xác thực rất hạ đầu. Bất quá muội muội, ngươi không sợ Yến An cứ như vậy một đi không trở lại sao? Chắc Ngọc đang tự tin cười một tiếng, sẽ không, ca ca trở lấy xem đi, không được bao lâu hắn liền sẽ hấp tấp chạy trở về tới. 10 năm qua một mực như thế, không phải sao? Chương 82, chỉ là Trầm Lâm Phong, liền cho ta làm liếm cậu tư cách đều không có. Bất quá muội muội, Yến An đã truy cầu ngươi 10 năm, ngươi thật không có nửa điểm tâm động sao? Ngay cả ta đều có chút bội phục hắn nghị lực. Chắc Thừa Húc nói ra. Chắc Ngọc Đan khinh miệt nói, bất quá mới ngắn ngủi 10 năm mà thôi, đây là ta cho hắn khảo nghiệm. Lấy chồng là cả đời sự tình, ta đương nhiên phải thận trọng làm ra lựa chọn. Nếu như ngay cả 10 năm đều không tiếp tục kiên trì được, vậy hắn cũng là hạ đầu nam cộng thêm cha nam, ta tử cũng không có khả năng gả cho hắn. Chắc Ngọc Đan vô cùng hưởng thụ loại này đối nam nhân muốn gì cứ lấy, xem bọn hắn đối với mình khăng khăng một mực dáng vẻ. Hừ, ta thế nhưng là tuyệt thế tiểu tiên nữ, đánh giấm đều là hương loại kia, làm sao có thể sẽ tùy tiện gả người đây? Trên đời này không có cái nào nam nhân có thể xứng với ta. Ta có thể để bọn hắn đi theo đằng sau ta, cho ta làm trâu làm ngựa, ngẫu nhiên ban thưởng bọn hắn một cái nụ cười, đã là đối bọn hắn ban ơn. Tiến An cũng là Trác Ngọc Đan rất nhiều liếm cầu bên trong một đầu. Đúng rồi ca ca, ta chưa thấy qua Trầm Lâm Phong, hắn giải đến thế nào? Anh Tuấn sao? Trác Ngọc Đan đột nhiên hỏi. Trác Thừa Húc nghĩ, gật đầu nói, tuy nhiên hắn trang bức bộ dáng làm người ta sinh chán ghét, nhưng xác thực dáng rất không tệ, bất quá so ca ca người ta kém xa. Làm sao? Ngươi đối với hắn cũng có hứng thú? Trác Thừa Húc hơi kinh ngạc. Đương nhiên không thể nào. Trác Ngọc Đan lộ ra khoa trương biểu lộ nói, ca ca ngươi nghĩ như thế nào? Ta thế nhưng là Trác gia đại tiểu thư, làm sao có thể đối một cái đồ nhà quê cảm thấy hứng thú? Kỳ thật Trác Ngọc Đan nghĩ là, nếu như Trầm Lâm Phong dáng dấp còn không tệ, tại ca ca giáo huấn hết hắn về sau, nàng có thể cố mà làm cho Trầm Lâm Phong một cái làm trâu làm ngựa cơ hội. Không tệ, tại Trác Ngọc Đan xem ra, Trầm Lâm Phong loại tiểu gia tộc này xuất thân người, chỉ xứng làm trâu làm ngựa, liền cho nàng làm liếm cậu tư cách đều không có. Nếu không phải Trầm Lâm Phong bị Thập Nhất Vương tử nhìn trúng, hắn thậm chí ngay cả làm trâu làm ngựa cơ hội đều không có. 3 ngày sau, Trầm Lâm Phong cùng Trác Thừa Húc, Trác Ngọc Đan hai huynh muội không hẹn mà gặp. Rốt cuộc tìm được ngươi, Trầm Lâm Phong. Trác Thừa Húc mang trên mặt cười nhạt ý, trong lòng oán khí lại không ít. Thế mà lãng phí hắn nhiều thời gian như vậy, đợi lát nữa giao hơn hắn nhất định phải dùng nhiều mấy phần khí lực mới được. Trác Ngọc Đan cũng một mặt khinh miệt nhìn lấy Trầm Lâm Phong, cảm thấy người này cũng không gì hơn cái này. Đồ nhà quê cũng là đồ nhà quê, coi như cưỡi tại lao tích thú trên lưng, cũng không che giấu được cái kia cô nhà quê khí chất. Loại này đồ nhà quê làm sao xứng kỵ lao tích thú đâu, loại này uy vũ bá khí tọa kỵ nên là bản tiên nữ mới đúng. Tiến ăn những cái kia liếm cẩu cũng thật là vô dụng, trước kia đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn bọn hắn bắt một cái dị thú cho mình làm thú cưới. Thế nhưng là trộm tới dị thú không phải quá xấu cũng là quá hùng, hoặc là quá yếu, căn bản không xứng với nàng dạng này tiên nữ. Ân, quyết định đợi lát nữa nhất định phải làm cho Trầm Lâm Phong đem lão tích thú hiến đi lên. Nếu như hắn đầy đủ thức thời, mình có thể đại phát từ bi, cho hắn một cái làm liếm cẩu cơ hội. Tìm ta có việc. Trầm Lâm Phong mặt không biểu tình. Chắc Thừa Húc cười nói, khả năng ngươi còn không biết chúng ta là người nào, chúng ta là. Không giống nhau. Chắc Thừa Húc nói hết lời, Trầm Lâm Phong đưa tay đánh gãy. Ta không muốn biết các ngươi là ai, nói thẳng mục đích là có thể. Còn có, cha hỏi ngươi liền hào hào trả lời, đừng cười đến ác tâm như vậy, ta nhanh nôn. Lời này vừa nói ra, Trác Ngọc Đan lập tức giận dữ, ngươi cái đồ nhà quê dám đối ta ca ca bất kính. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Chúng ta có thể nói chuyện cùng ngươi, đã là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận, ngươi. Trác Thừa Húc ngăn lại Trác Ngọc Đan đến tiếp sau, đối với Trầm Lâm Phong lắc đầu, thở dài nói, quả nhiên à, ngươi cái này phách lối cuồng vọng thói hư tật xấu là khắc vào thực chất bên trong, nếu là không cho ngươi một cái trầm trọng giáo huấn, ngươi vĩnh viễn cũng không đổi được. Chắc Thừa Húc biết Trầm Lâm Phong rất phách lối, rất ưa thích trang bức. Tại cái khác hạ lưu trước mặt trang thì cũng thôi đi, hắn không nghĩ tới ở trước mặt mình cũng dám trang. Loại này tự cho là có mấy phần thực lực thì ánh mắt mọc ở trên đầu, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, hắn không biết gặp bao nhiêu, càng không nhớ rõ từng giết bao nhiêu. Đã hắn dám trang, chính mình nhất định phải dạy hắn làm người. Phải biết hắn nhưng là chân cương cảnh tứ trọng cường giả, so Trầm Lâm Phong chân cương cảnh nhất trọng mạnh 3 cái đẳng cấp. Ngay từ đầu hắn chỉ muốn đập nát Trầm Lâm Phong mặt, để hắn tụ một chút vết thương nhỏ. Nhưng bây giờ, nhất định phải đánh gãy hắn xương cốt toàn thân, thậm chí phế đi hắn mới được. Ngươi không là ưa thích chăng sao? Ta thì nghiền nát ngươi toàn bộ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, để ngươi giống con chó một dạng nằm rạp trên mặt đất chó vẫy đuôi mừng chủ. Muội muội, ngươi lui xa một chút, cẩn thận tung tóe một thân huyết. Chắc Thừa Húc đầu tiên là để Chắc Ngọc Đan lui ra, sau đó nhìn lấy Trầm Lâm Phong nói, Trầm Lâm Phong, ta hôm nay miễn phí dạy ngươi một cái đạo lý, làm người không nên quá trang bức, sẽ chết người đấy. Hắn xuất ra một thanh bảo đao, khẽ bước đao nhận, treo cười nhạt ý nói ra, nếu như ngươi có thể tiếp được ta một đao, ta hôm nay thì tha cho ngươi một cái mạng chó. Lời còn chưa dứt, Trác Thừa Húc nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia tìm đập nhanh. Chỉ thấy Trầm Lâm Phong đã theo lão tích thú trên lưng nhảy lên thật cao, quanh thân cuồng phong gào thét, hội tụ thành long. Kinh khủng uy áp bao phủ bốn phương tám hướng, sát khí lạnh lẽo cơ hồ đóng băng toàn thân hắn huyết dịch. Kỳ Kỳ Mai Mai nói nhảm nhiều quá, người gương mặt kia mau đưa ta buồn nôn, trang bức chó nhận lấy cái chết. Lần này Trầm Lâm Phong dùng không phải Ngâm Phong kiếm, mà chính là Thanh Minh đao. Một đao đã ra, rõ ràng là Phá Quân Lục Tiên đao chi Phá Quân Đoạn Nhạc. Đao khí chém thẳng mà xuống, trung trung điệp điệp vượt qua 40m, lại đang thiêu đốt hừng hực, phóng thích vô tận nhiệt độ cao liệt diễm. Đao khí còn chưa rơi xuống, trung quanh rừng cây đã bắt đầu tự đốt. Một đao kia liền đại quân cùng Sơn Đô có thể bổ ra, huống chi là một cái trang bức phạm. Không có khả năng, ngươi bất quá là chân cương cảnh nhất trọng, cái nào lại như thế hùng hồn chân nguyên? Còn có đây là cái gì đao pháp? Trác Thừa Húc quá sợ hãi, vội vàng vung đao đón đỡ. Vành đao khí nghiền ép mà xuống, tựa như một đoàn tàu lửa đụng vào một đầu hoàng lưu, đánh tan hết thảy. Mắt trần có thể thấy thật cương đao khí khuyết tán mà ra, hình thành gợn sóng càn quét hư không, trô đến đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, mặt đất không ngừng nổ tung. Trác Thừa Húc bị một đao ném bay, trong tay bảo đao từng khúc vỡ nát, bay giữa không trùng không ngừng thổ huyết. Hắn thủ hạ sau lưng bị đao khí tác động đến, trong nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ, cái xác không hồn. Trác Thừa Húc bay ra ngoài vài trăm mét, không biết đụng gãy bao nhiêu cây đại thụ, một đầu nện vào một tảng đá lớn, thật sâu khảm ở bên trong. Bốn một tiếng, máu tươi phun tung tóe, trong nháy mắt nhuộm đỏ đá lớn. Không, không thể. Có thể. Trác Thừa Húc miệng mũi phun máu, đồng tử tan rã, ý thức yếu ớt. Kịch liệt đau nhức theo các vị trí cơ thể đánh tới, hắn tứ chi và mẹo, da chóc thịt bong, toàn thân trên dưới xương cốt toàn nát, ngũ tạng lục phủ cũng cơ hồ toàn nổ tung. Máu tươi không muốn mạng theo thất khiếu tuôn ra, hắn muốn vận công bảo vệ tâm mạch làm dịu thương thế. Lại phát hiện trong đan điền chân nguyên tại không bị khống chế phi tốc sói mòn. Nguyên lai đan điền cũng bị đánh nổ. Ta bị phế, ta muốn chết. Thật sâu tuyệt vọng xông lên đầu, Trác Thừa Húc cảm giác được một cỗ không có gì sánh kịp hối hận. Hắn không nên tới tìm Trầm Lâm Phong. Đến lúc này hắn mới biết được, nguyên lai Trầm Lâm Phong trang bức là có phân khích. Ngược lại là hắn, trước đó cao cao tại thượng, nói bốc nói phét mới càng giống đồ nhà quê, tôm kép lại nhép. Chương 83, ta có thể là tiểu tiên nữ, ngươi làm sao bỏ được giết ta? Kaka. Duy nhất may mắn còn sống sót Trác Ngọc Đan như bị sét đánh giống như cứng ngắc tại nguyên chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân lạnh buốt, thể xác tinh thần phát lạnh. Ngây người sau một lát, rốt cục bừng tỉnh, vội vàng hướng về Trác Thừa Húc chạy tới. Bày ra thực lực bất quá chân nguyên cảnh lục trọng. Kaka, ngươi thế nào? Ngươi còn chưa có chết à? Trác Ngọc Đan đem Trác Thừa Húc theo trên đá lớn keo kiệt xuống tới, nào ngờ cái này khiến hắn thụ lần thứ hai bị thương. Nát bấy xương cốt cùng phá toé nội tạng lẫn nhau ma sát, để hắn miệng phun máu tươi, tiếng kêu rên liên hồi. Muội muội, Kaka ta vốn là không có mấy hơi thở có thể sống. Ngươi cái này là muốn cho ta nhanh điểm từ sao? Trong lòng oán hẩm, nhưng ngoài miệng lại làm cho Trác Ngọc Đan nhanh điểm đảo tẩu, mau trốn, nhanh đi bẩm báo thập nhất vương tử, nói cho trong nhà, để bọn hắn báo thù cho ta. Không muốn, không muốn tử ca ca, không có ngươi ta sống thế nào a? Ngươi không thể rời đi ta. Trác Ngọc Đan lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng gào rú. Nàng từ nhỏ theo ca ca chính là nàng lớn nhất chỗ dựa. Nếu như mất đi ca ca, nàng thực sự không biết do nói sống sót bằng cách nào. Đúng lúc này, một cô âm ảnh bao phủ tại hai người đỉnh đầu. Trầm Lâm Phong xuất hiện tại Trác Ngọc Đan sau lưng, ánh mắt lạnh lùng giống như hàn băng, không có nửa điểm nhiệt độ. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta không cho phép ngươi giết ta ca ca." Trác Ngọc Đan quay người, dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Lâm Phong, cảnh cáo nói, "Chúng ta thế nhưng là Trác gia người, vẫn là thập nhất vương tử môn khách. Nếu như ngươi dám giết chúng ta, Trác gia cùng thập nhất vương tử đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ bị toàn bộ Duyện Châu võ giả truy sát." "Trác gia? Thập nhất vương tử?" Trầm Lâm Phong ánh mắt híp lại. Duyện Châu họ Trác thế gia vốn cũng không nhiều, nhìn bọn hắn hai người phách lối như vậy địa bộ, muốn đến chỉ có một cái kia. Thiên Cực quận Trác gia, đỉnh phong chân cương cấp thế gia, truyền thừa nhanh 300 năm, chỉnh thể thực lực chỉ so với Ân gia yếu một bậc. Đến mức thập nhất vương tử, tại Duyện Châu có thể có sự xưng hô này, ngoại trừ Duyện Vương con trai thứ 11 bên ngoài, không có người nào nữa. Trầm Lâm Phong giật mình, khó trách hai người này tư thái bày cao như vậy, giọng nói cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra một cỗ trang bức khí tức, nguyên lai xuất thân bối cảnh tốt như vậy. Bất quá bọn hắn không nên ở trước mặt mình trang bức, mở miệng một tiếng đồ nhà quê, còn tuyên bố muốn một đao chém chết chính mình. Cái gì quỷ mụ? Dám trang bức, quản ngươi địa vị lớn bao nhiêu? Như cũng nghiền chết ngươi. Trác Ngọc Đan mắt thấy Trầm Lâm Phong trầm mặc, cho là hắn sợ hãi, vũ khí không khỏi lớn lên, thực chất bên trong cao ngạo lại hiển lộ ở trên mặt. Trầm Lâm Phong, chỉ cần ngươi cứu ta ca ca, ta liền bỏ qua ngươi, thậm chí cho ngươi một cái truy cầu ta cơ hội, nhưng nếu như ta ca ca có không hay xảy ra, ta ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Phốc lời còn chưa dứt, Trầm Lâm Phong theo Trác Ngọc Đan trong tầm mắt biến mất. Loại này biến mất không phải Trầm Lâm Phong dùng thân pháp tuấn di vị trí, mà chính là Trác Ngọc Đan trong mắt cảnh tượng bắt đầu trời đất quay cuồng. Nàng nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm, phá thoái đại địa, đứt gãy thân cây, nằm dưới đất ca ca, chính muốn rách cả mí mắt nhìn lấy chính mình, trong mắt chảy xuống huyết lệ, há mồm giống to. Thế nhưng là nàng nghe không được nửa điểm thanh âm. Trác Ngọc Đan nhất thời không có kịp phản ứng, vì cái gì ca ca sẽ lộ ra vẻ mặt như thế? Tiếp theo hơi thở, nàng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, rất giống chính nàng, chỉ là cỗ thi thể kia không có đầu, chỉ có trên cổ đứt gãy tại phun máu tươi tung tóe. Lúc này Trác Ngọc Đan mới phản ứng được, nguyên lai là nàng đầu bay lên. Nàng không thể tin được, đối mặt chính mình dạng này tuyệt thế bưu vật, Trầm Lâm Phong thế mà có thể nhận tâm giết nàng. Hắn làm sao bỏ được? ta có thể là tiểu tiên nữ à, dài đến xinh đẹp như vậy, trắng trẻo mũm mĩm, liền đánh giấm đều là hương tiểu tiên nữ a, ngươi chẳng lẽ đối với ta không núp nhích chút nào tâm, không muốn chiếm hữu ta sao? Không có khả năng, trên đời này không có khả năng có bất thường ta động tâm nam nhân. Trầm Lâm Phong buồn nôn nhanh nôn, còn truy cầu ngươi cơ hội. Truy ngươi cái bạch ba. Một cái hơn 30 nhanh 40 tuổi lão dưa muối còn ở nơi này giả bộ nai tơ, chóp lông chim trang thiên nga trắng, trang ngươi mụ đầu. Chỉ là chân nguyên cảnh, thọ nguyên chỉ có 120 năm, ngươi đặc yêu đã qua 1/3. Hắn thực sự không thể nào hiểu được nữ nhân này náo mạch kín. Rõ ràng chính mình cũng sắp chết, nhưng vẫn là có lá gan ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi, làm đến giống như sắp chết chính là hắn như vậy. Thứ độ gì? Đại tiện ăn nhiều đem náo tử ngăn chặn. Phàm là ngươi ăn ít mấy ngày cước, cũng sẽ không nói ra như thế không náo. Chắc Ngọc Đan đầu bay ra ngoài, cách đó không xa có một bóng người cấp tốc vào tới, đại thủ nhất trảo, đem Chắc Ngọc Đan đầu nâng trong ngực, cẩn thận che chở. Bi thương cùng cực tiếng la khóc vang lên, "Ngọc Đan, Ngọc Đan ngươi thế nào? Ngươi không muốn chết ta, không có ngươi ta sống thế nào a? Ta đi cả ngày lẫn đêm 600 dặm, rốt cục mua về ngươi thích nhất quả phỉ sốt giòn, ngươi há mồm ăn một miếng a?" Đó là một người dáng dấp tuấn tú nam nhân, ôm lấy Chắc Ngọc Đan đầu khóc ròng ròng. Cái kia kêu trời trách đất, kêu rên không thôi dáng vẻ, quả thực so chết cha mẹ còn thống khổ. Chắc Ngọc Đan trừng to mắt nhìn lấy hắn, đồng tử tan rã vô thần, không có tiêu cự. Quả phỉ xốp giòn đụng vào môi, cũng là nhét vào không lọt. Trầm Lâm Phong rất ngạc nhiên, một viên đầu nếu như có thể ăn cơm, nuốt xuống sau đồ ăn sẽ từ nơi nào đi ra. Chắc Thừa Húc một bên thổ huyết, một bên suy yếu kêu lên, "Tiến, Tiến An." Trầm Lâm Phong không biết, nam nhân này cũng là liếm lấy Chắc Ngọc Đan 10 năm siêu cấp đại liếm cầu. "Đại ca, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ngọc Đan vì sao lại tử? Là ai giết nàng?" Tiến An hai mắt huyết hồng, phảng phất phát cùng giá thú, thần ý sát ý cơ hổ ngưng là thật chất. "Hắn, phốc, hắn, phốc phốc, hắn, phốc phốc phốc." Chắc Thừa Húc đã nói không ra lời, há mồm lúc chỉ là phun máu tươi tung tóe, giống như đánh rắm, một đợt nối một đợt. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Lâm Phong, ý tứ không cần nói cũng biết. Là ngươi giết Ngọc Đan, nàng xinh đẹp như vậy, ngươi sao nhận tâm hạ tử thủ? Còn chặt đầu của nàng, dạng này thì không đẹp. Lời này vừa nói ra, Trầm Lâm Phong thì có thể xác định, người này cũng là truyền thuyết bên trong siêu cấp đại liếm cầu. Nghe nói siêu cấp đại liếm cầu vì nữ thần báo thù, là sẽ bạo phát hồng hoàng chi lực, chiến lực gấp bội. Không biết có phải hay không là thật. Tiễn An thận trọng đem Chắc Ngọc Đan đầu để xuống, khẽ vuốt khuôn mặt của nàng. Dùng vô hạn nhu tình giọng điệu nói ra, "Ngọc Đan, ngươi chờ, ta lập tức liền đem hung thủ chém thành muôn mảnh, báo thủ cho ngươi. Ta biết ngươi thích trưng diện nhất, đầu bị chặt rơi cũng không quan hệ, ta sẽ vì ngươi may phía trên, nhất định khiến ngươi giống như khi còn sống xinh đẹp mỹ lệ. Từ nay về sau, vô luận ta đi tới chỗ nào, đều sẽ mang theo trong người ngươi, chúng ta sinh tử gắn bó, vĩnh viễn không chia lìa." Tê cái này liếm cậu là kẻ hung hăng a. Đang muốn xuất thủ đem liếm cậu chém giết Trầm Lâm Phong biến sắc. Siêu cấp đại liếm cậu vì nữ thần may thi nhặt xác cái này không kỳ quái, nhưng hắn lại muốn mang theo trong người thi thể, còn vĩnh viễn không chia lìa. Liếm đến loại cảnh giới này, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đã đến biến thái trình độ. Cũng không biết Chắc Ngọc Đan ở dưới suối vàng có biết, có thể hay không vì vậy mà cao hứng. Chương 84, ta đường đường nhất đại thiên tiêu, còn chưa tung hoành vô địch, làm sao lại vẫn lạc? Chắc Ngọc Đan, ta cao hứng ngươi mãi mãi cái chân, tử biến thái không được qua đây, bản tiểu thư căn bản chướng mắt ngươi. Chỉ là một đầu liếm cẩu mà thôi, dựa vào cái gì mang theo bản tiểu thư thi thể đi khắp nơi? Đây là đối bản tiểu thư vũ nhục. May mắn Chắc Ngọc Đan còn chưa hạ táng, nếu không nhất định tức giận đến đá bay vách qua tải. Xuống địa ngục đi vì Ngọc Đan bồi tội đi. Tiến An phẫn nộ gào thét, cuồn cuộn chân nguyên tuôn ra đan điện, tại quanh thân hội tụ, hóa thành to lớn cương khí bàn tay, đối với Trầm Lâm Phong vô xuống. Cương khí bàn tay đường kính vượt qua 20 trượng, ngưng thực vô cùng, liền lòng bàn tay đường vân đều có thể thấy rõ ràng. Tại nộ hỏa ra chỉ dưới, Tiến An cảm thấy mình cường đến đáng sợ. Tâm thần câu thông thiên địa, đem nhân gian giẫm tại dưới chân, có thể chấn áp thế gian hết thảy địch. Ngọc Đan, nhìn thấy không? Đây mới là ta chân chính thực lực, ta mới là trên đời duy nhất có thể xứng với ngươi nam nhân. Tiến An thần sắc dữ tợn, tựa như nhìn đến đem Trầm Lâm Phong đập thành huyết vụ, vì trong lòng nữ thần báo thù hình ảnh. Thế mà sau một khắc, một vệt đao quang kinh hồng chợt hiện. Đao quang lóa mắt, xé rách hư không, lóe lên một cái rồi biến mất. Trầm Lâm Phong biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Yến An sau lưng, thu đao vào vỏ. To lớn cương khí bàn tay từng khúc vỡ nát, hóa thành chân nguyên tiêu tán giữa thiên địa. Yến An thân thể cứng ngắc, cảm giác có chút băng lãnh, hai mắt vô thần, mất đi tiêu cự. Hắn mi tâm nứt ra một đầu tơ máu, hai nửa thân thể trái phải tách ra, máu tươi nội tạng rơi đầy đất. Xem ra truyền thuyết là giả, liếm cẩu vì nữ thần báo thù, không cách nào chiến lược tăng gấp bội. Trầm Lâm Phong lắc đầu, cũng có lẽ truyền thuyết là có thật, chỉ bất quá Yến An đầu này liếm cẩu bản thân thực lực quá yếu, coi như chiến lược tăng gấp bội cũng không tiếp nổi hắn một đao. Khu khu cụ, phúc. Chắc Thừa Húc không ngừng thổ huyết, mắt thấy Yến An bị giết, trong lòng càng tuyệt vọng hơn. Cái này tốt, thật không có người có thể cứu hắn. Ta đường đường nhất đại thiên tiêu, còn chưa tung hoành vô địch, hôm nay thì phải bỏ mạng nơi này, thật không cam lòng a. Đột nhiên ở giữa, hắn nghĩ tới tự cứu biện pháp. Trầm Lâm Phong nhìn về phía hắn nói, còn chưa có chết đâu. Hắn cảm thấy con chó này mệnh là thật cứng rắn. Rõ ràng chỉ còn sau cùng một hơi, nhưng cái này khẩu khí làm sao cũng nuốt không trôi. Thế nào? Ngươi muốn bằng mượn khẩu này bán khí phục sinh, tương lai biến thành cương thi về tới tìm ta báo thù à? Ta cảm thấy, ta còn có thể cứu giúp một chút. Ta biết một cái bí mật, có quan hệ thiên nhân di mộ. Đây chính là Chắc Thừa Húc tự cứu chi pháp, dùng bí mật đổi sinh lộ, hắn cảm thấy mình cơ trí ép một cái. đến Thanh Huyền Sơn Mạch, mặc dù đại bộ phận cũng là vì tham giao cùng Huyết Ngọc Nhân Tham mà đến, nhưng chính thức người có dạ tâm cũng là vì Thiên Nhân Di Mộ mà đến. Thiên Nhân cường giả lưu lại công pháp, võ kỹ, bảo tàng, đó mới là lớn nhất làm cho người điên cuồng. Chắc Thừa Húc cảm thấy Trầm Lâm Phong không có khả năng cự tuyệt dạng này bí mật, thế mà Trầm Lâm Phong mà nói lại làm cho hắn tuyệt vọng. Ta đối bí mật của ngươi không có hứng thú, ta chỉ muốn để ngươi chết. Phốc lời còn chưa dứt, một đạo cương khí xuyên qua Chắc Thừa Húc mi tâm, đem hắn đầu đánh nổ, chết không toàn thây. Tại lúc sắp chết, Chắc Thừa Húc có thể xuất ra bí mật này đến bảo mệnh, chứng minh hắn cảm thấy bí mật này giá trị rất lớn. Có thể Trầm Lâm Phong không tin Chắc Thừa Húc, hắn mới tại Chắc Thừa Húc trước mặt giết hắn thân muội muội, Chắc Thừa Húc làm sao có thể sẽ thổ lộ chân ngôn? Chẳng lẽ hắn thuận miệng nói nhảm đi ra hoang ngôn, chính mình cũng phải tin tưởng sao? Muốn là hắn lời nói bên trong ẩn giấu quỷ kế, chính mình có phải hay không còn muốn tự chui đầu vào lưới? Thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp giết, xong hết mọi chuyện. Chỉ cần hắn cái gì đều không nghe thấy, liền sẽ không lên xứng nhận lựa gạn. Đáng tiếc giới này không có tìm hồn bó kỹ, nếu không trực tiếp xem xét ký ức, cái gì bí mật đều có thể vừa xem hiểu ngay. Giết người xong về sau, Trầm Lâm Phong bắt đầu vui sướng mò thi. Tại Chắc Thừa Húc trên thân lột xuống một kiện tổn hại áo giáp, lít nha lít nhít vết nước trải rộng áo giáp, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Chính là có áo giáp hộ thân, hắn mới không có bị một đao chém chết. Đáng tiếc áo giáp chính diện bị đao khí chém trúng, giờ phút này đã phá toái, mất đi giá trị. Ngoại trừ phá toái áo giáp, Trầm Lâm Phong còn tại Chắc Thừa Húc cùng Chắc Ngọc Đan trên thân tìm tới không ít kim phiếu, ngân phiếu cùng linh dược, muốn đến đều là vừa vặn ngắt lấy không lâu. Đến mức đại liếm cầu Yến An trên thân, Trầm Lâm Phong tìm được quả phỉ sốt giòn, còn có rất nhiều lợi bản. Tỷ như cảm động nữ thần 100 loại phương thức để nữ thần động tâm 100 cái tiểu kỹ xảo nữ thần muốn 100 loại nghi thức cảm giác các loại. Sau khi xem xong, Trầm Lâm Phong cảm thấy Yến An thật sự là một cái thích học tập liếm cầu. Tùy thân mang theo những thứ này, thật sự là không giờ khắc nào không tại nghĩ đến cảm động nữ thần. Chỉ tiếc hắn tử vừa mới bắt đầu thì không có cơ hội, Chắc Ngọc Đan chỉ là coi hắn là liếm cầu mà thôi. Liếm cầu liếm đến sau cùng, đã định trước không có gì cả. Thanh Huyền Sơn mạch chỗ sâu, một cái sáu góc thông thiên tê đạp nát đá lớn, tại dốc đứng trong núi như giẫm trên đất bằng, chậm chậm tiến lên. Sáu góc thông thiên tê là đại hình dị thú, thân dài vượt qua 15m, cao 5m, lưng rộng siêu 8m, trong lúc hành tẩu đụng gây đại thụ, đục mở một cái thông đạo. Sáu góc thông thiên tê tại phía trước mở đường, hai bên trái phải có cao thủ đi theo, phía sau theo người khoác trọng giáp, tốc độ thống nhất hộ vệ đội. Chuyến này chính là Duyện Vương thân tử, thập nhất vương tử Mộ Dung Hi mang theo binh mã. Tại sáu góc thông thiên tê trên lưng, mang lấy một cái tiểu hình gian phòng, bốn phía dùng màn lụa cách trở ngoại nhân ánh mắt. Trong phòng, một cái buộc tóc nón bạc, mi cốt sắc bén, ánh mắt lạnh lùng nam nhân nghiêng dựa vào trên giường, trong ngực ôm mỹ nhân. Mỹ nhân vì hắn rót rượu, lột tốt quả nho đưa vào trong miệng của hắn. Hai người tán tỉnh uống rượu, thỉnh thoảng vang lên tà âm. Nam nhân rõ ràng là thập nhất vương tử Mộ Dung Hi, năm nay đã 66 tuổi. Nhưng bởi vì là chân cương cảnh cường giả, sinh mệnh lực tràn đầy, vẫn còn đỉnh phong kỳ, cho nên bề ngoài xem ra chỉ có trên dưới 30 tuổi. Đúng lúc này, một tên đi theo tóc vàng lão giả tiếp vào phi ưng truyền thư, cung kính bẩm báo nói, khởi bẩm điện hạ, ám vệ truyền đến tin tức, đã tìm được Thiên Nhân Di Mộ lối vào. Mộ Dung Hi đại hỉ, ra lệnh, toàn quân xuất kích, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thiên Nhân Di Mộ. Chuyến này nhất định phải đem Thiên Nhân Di bảo mang về, phàm có trở ngại cả người, giết không tha. Đi theo cao thủ cùng vệ đội binh lính cùng nhau đáp lại, tuân mệnh. Đúng rồi, chắc gia huynh muội còn không có đem Trầm Lâm Phong mang về sao? Mộ Dung Hi đột nhiên hỏi. Hồi bẩm điện hạ, không có. Tóc vàng lão giả lắc đầu. Mộ Dung Hi trong mắt lóe lên vẻ tức giận, chỉ là một chút chuyện nhỏ kéo lâu như vậy, hai người này là thế nào làm việc? Tóc vàng lão giả chần chờ một lát, nói ra, Chắc Thừa Húc hành sự xưa nay nhanh chóng quyết đoán, chuyến này nhiều ngày chưa có kết quả, thậm chí ngay cả nửa điểm tin tức cũng không truyền về, thuộc hạ lo lắng, bọn hắn nhiệm vụ sợ là xảy ra biến cố. Biến cố? Mộ Dung Hi trong mắt hơi híp, nổi lên một tia lanh ý của ngươi là bọn hắn đã chết? Tóc vàng lão giả nói, Trầm Lâm Phong thực lực không yếu, lại kiệt ngao bất thuần, sợ là sẽ không dễ dàng đến bái kiến điện hạ. Song phương một khi phát sinh xung đột, kết quả không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mộ Dung Hi vung tay lên, tràn đầy tự tin nói, coi như cái kia Trầm Lâm Phong ăn tim gấu gan báo, cũng không dám giết bản địa người. Chương 85, không làm việc cho ta, tất vì ta giết chết. Thế nhưng là điện hạ, Trầm Lâm Phong cùng người thường khác biệt, người này hành sự không gì kiêng kỵ. Coi như hắn có dám giết chắc ra huynh muội, xác suất lớn cũng là sẽ không tới bái kiến điện hạ, vì điện hạ hiệu lực. Tóc vàng lão giả nói ra. Hừ, hắn dám. Mộ Dung Hi đôi mắt lạnh lẽo, bản điện cho hắn cơ hội là bản điện hiệu lực, là vô cùng lớn ban ơn. Hắn gác tội bản điện, không sợ lên trời không đường, xuống đất không cửa, muốn sống không được, muốn chết không xong sao? Tại Mộ Dung Hi xem ra, phàm là Duyện Châu người, đều là phụ vương hắn con dân, cũng là con dân của hắn. Hắn ban thưởng ân thưởng, cho phép cái kia Trầm Lâm Phong đến bái thấy mình, đã cho hắn vô cùng lớn thể diện. Trầm Lâm Phong biết được sau nhất định sẽ mừng rỡ muốn điên, hấp tấp đến bái kiến hắn, trở thành hắn môn khách, khăng khăng một mực vì hắn hiệu lực. Điện hạ, mọi thứ đều muốn làm hai tay chuẩn bị, nếu như cái kia Trầm Lâm Phong thật kiệt ngao bất thuần, lại nên làm như thế nào? Tóc vàng lão giả hỏi. Mộ Dung Hi giữ tợn cười lạnh nói, nếu như hắn cho thể diện mà không cần, tự nhiên là tiện hắn xuống hoàng tuyển. Tại Duyện Châu, vẫn chưa có người nào dám lướt nhẹ qua bản điện mặt mũi. Trầm Lâm Phong người này, nếu không làm việc cho ta, tất vì ta giết chết. Chỉ là một cái tiểu gia tộc xuất thân nghe thối tử, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi còn thật dám mở phương ngưỡng. Đã được đà lần tới, tự nhiên muốn trả giá đắt. Tóc vàng lão giả ôm quyền nói, điện hạ anh minh. Thời gian, tựa như trung niên nam nhân tuyến tiền liệt, từng điểm chen, một chen cũng là ba ngày. Trầm Lâm Phong tiến nhập Thanh Huyền Sơn mạch chỗ sâu, tiến nhập thế lực của nơi này đã tương đương thừa tớt. Dù sao Thanh Huyền Sơn mạch nguy cơ từ phía, dị thú phong phú, còn có rất nhiều thế lực tàn sát lẫn nhau. Muốn sống đến chỗ sâu, cũng không phải một chuyện đơn giản. Cùng nhau đi tới, hắn giết không ít người, lại không có phát hiện tham giao nửa điểm tung tích. Đến mức huyết ngọc nhân tham cùng thiên nhân di mộ, thì càng là không còn hình bóng. Lại đi nửa ngày, phía trước truyền đến chân nguyên cùng cương khí ba động, còn có tranh đấu tiếng la giết truyền lọt vào trong tai. Theo thanh âm tới gần, xuyên qua rừng rậm, một ngọn núi cao đập vào mi mắt. Ngọn núi bên trên hành lá xanh biếc của một tế thiên, mà tại xanh biếc cây thực bên trong, lờ mờ có thể trông thấy một tòa cổ thành kiến trúc. Cổ thành mặc dù có chút rách nát, nhưng khó nén to lớn chi thế. Cuối cùng đã tới, bất quá đối thủ cạnh tranh hơi nhiều. Trầm Lâm Phong liếc nhìn dưới ngọn núi, chi chít khắp nơi chú đóng rất nhiều thế lực nhân mã. Vừa mới hắn nghe thấy tiếng đánh nhau, cũng là trong đó mấy cái phe nhân mã xung đột chém giết chuyển tới. Có thể đi tới đây, nhất định trải qua huyết chiến. Các phương thế lực lẫn nhau kết xuống nợ máu, giờ phút này cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đương nhiên muốn liều mạng một phen. Bất quá Trầm Lâm Phong chú ý tới, chém giết thế lực tuy nhiên hung ác, nhưng có lưu chỗ trống, lại tối cường người vẫn chưa tự mình xuống chẳng. Hiển nhiên là không muốn bởi vì nhất thời cửu hận, đã mất đi tranh đoạt thiên nhân di bảo cơ hội. Thiên nhân hợp nhất cường giả, đã có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, cho nên một chiêu một thức tất cả đều ẩn chứa uy năng lớn lao. Thiên nhân di mộ bên ngoài, cũng có thiên địa lực lượng bày ra kết giới thủ hộ. Kết giới chưa mở, ngoại nhân không cách nào tiến nhập. Tiểu Hắc mục tiêu quá lớn, quá dễ thấy, Trầm Lâm Phong không có dẫn nó tiến nhập doanh địa, đưa nó lưu trong rừng rậm chờ đợi. Chính hắn thì là vận chuyển chân nguyên, biến đổi thân hình, cốt tướng, khuôn mặt. Trầm Lâm Phong thể nội xương cốt vang lên ken két, thân cao đột nhiên rút cao một thước. Thanh tú anh tuấn khuôn mặt cũng biến thành tăng thương, vóc người trung đẳng biến đến bả vai rộng lượng, lưng hùm vai gấu. Trong chớp mắt, thì theo một cái phiên phiên giai công tử biến thành một cái thô kệch đại hán. Từ khi học được mát cấp dịch dung thuật, hắn liền không có dùng qua. Bây giờ lần thứ nhất dùng, hiệu quả kinh người. Hắn hiện tại bộ dáng đừng nói người khác, coi như là chính hắn đều nhận không ra. Lặng yên không tiếng động chui vào trong đám người, một cái đại chúng người qua đường mặt căn bản không đáng chú ý ánh mắt nhìn chung quanh ở giữa, đem các phương thế lực từng cái nhận ra. Đáng ra hắn cảnh giác thế lực có không ít. Phô trương lớn nhất, bắt mắt nhất, không thể nghi ngờ là Duyện Vương phủ. To lớn lục giác thông thiên tê chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, thì tràn ngập cảm giác áp bách, làm cho người không dám tới gần. Thập nhất vương tử Mộ Dung Hi vẫn chưa hiện thần, tại lục giác thông thiên tê trên lưng cùng mỹ nhân tán tỉnh hưởng thụ. Lục giác thông thiên tê phía trước, có ba đạo bóng người đứng thẳng, tản ra cực mạnh uy thế. Một cái tóc vàng lão giả, bề ngoài nhìn lấy thương lão, nhưng thân hình khôi ngô, vượt qua 7 thước. Một thước 0.33m, 7 thước 2.33m, hắn tứ chi bắp thịt cuộn, bao trùm màu đồng cổ da thịt, phía trên nuột ngang lộn xộn phủ đầy vết cào, thật giống như bị bầy sói cắn xé sau lưu lại. Vắt trên lưng lấy một thanh cự đao, chừng 6 thước. Đủ loại đặc thù để Trầm Lâm Phong nhận ra người này thân phận, Dung Kim Lang Vương Lôi Hoàng. Hắn là lang tộc cùng đại viêm người hôn huyết, từ nhỏ bị bầy sói nuôi lớn, tính cách khát máu hung tàn. Ngoại trừ Lôi Hoàng, hai người khác nhìn lấy đều rất trẻ, cũng rất anh tuấn. Một người mặc áo trắng, tay cầm quạt giấy, khóe miệng mang theo một luồng mỉm cười, như gió xuân ấm áp. Một người khác mặc áo đen, gương mặt lạnh lùng, mặt không biểu tình, giống như người khác đều thiếu nợ hắn 800 lượng bạc. Như không có đoán sai, hai người này một cái gọi Cố Mặc Trần, một cái gọi Võ Nham Tông, hai người nhiều năm trước đều là Duyện Châu thành danh thiên tài. Nhìn lấy tuổi trẻ, kỳ thật đã vượt qua 60 tuổi. Hai người là trí giao, một người dùng quyền, một người dùng chân, cho nên ngoại hiệu cũng rất tương tự, lại rất bá khí. Cố Mặc Trần tướng mạo tương đối anh tuấn, người xưng Ngọc Diện Lang Quân, thần quyền truy phong. Võ Nham Tông gương mặt lạnh lùng, người xưng Lãnh Diện Vô Thường, thiết thối đoạt hồn. Thập nhất vương tử dưới trướng môn khách đông đảo, ba người này là tối cường. Trừ cái đó ra còn có phía sau đi theo 500 hộ vệ đội, thống lĩnh cùng phó thống lĩnh cũng toàn là chân cương cảnh võ giả. Liếc mắt qua, thập nhất vương tử chuyến này mang tới chân cương cảnh võ giả không dưới 8 người. Đây chính là Duyện Vương phủ thực lực, vẹn vẹn chỉ là một cái vương tử xuất hành mang nhân mã, thì có thể so với một cái truyền thừa mấy trăm năm thật cương cấp tông môn. Xếp tại Duyện Vương phủ về sau, chính là Ân gia. Ân gia đội ngũ không giống thập nhất vương tử như vậy rêu rao, chỉ 10 người, 4 cái chân cương cảnh, 5 cái chân nguyên cảnh, hắn bên trong một người trẻ tuổi là tiên tiến cảnh. Lao mang thiếu, để tuổi trẻ người ra đến học hỏi kinh nghiệm, được thêm kiến thức. Cầm đầu là Ân gia nhị trưởng Lao Ân Thủy Sương. Tay phải hắn cầm một cây trường thương, tay trái chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén, uy thế hiển thị rõ. Trừ cái đó ra cũng là nguyên một đám chân cương cấp tông môn cùng thế gia, như Lạc Hoa Tông, Bách Thắng Đường, Chu gia, Vân gia các loại. Có thể đi tới nơi này, lại có phấn khích tham dự tranh đoạt thiên nhân di bảo, đều không ngoại lệ, tất cả đều là chân cương cấp thế lực. Chân nguyên cảnh cùng tiên thiên cảnh chỉ có thể đứng ở phía sau, mặc dù đi vào mộ huyện, cũng chỉ dám nhặt một chút canh nước canh nước. Trầm Lâm Phong nhìn chung quanh bốn phía, còn chứng kiến rất nhiều hất lên hắc bảo, che giấu hình dáng người, muốn đến ma đạo tứ tông người cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ duyên. Hắn rất may mắn chính mình học được dịch dung thuật có thể biến đổi thân hình hình dạng, che giấu tung tích. Nơi đây cửu gia của hắn rất nhiều, một khi bại lộ, xác suất lớn sẽ biến thành mục tiêu công kích. Như ngộ vây giết, rất khó thoát khốn. Chư vị, người đã đến không sai biệt lắm, động thủ sẽ rách kết giới đi. Dung Kim Lang Vương Lôi Hoàng tiến lên một bước, vẫn đủ chân nguyên quát nói. Cũng tốt. Ân gia Ân Thụy Sương gật đầu. Cái khác tông môn thế gia người cầm đầu cũng ào ào hưởng ứng. Rất nhiều cao thủ cùng nhau tiến lên, vẫn đủ chân nguyên hóa thành cương khí, đánh vào kết giới phía trên.